Chương 1890, lòng tham không đủ xả thốt tượng, 4K, hai chương 1890, lòng tham không đủ xả thốt tượng, 4K, hai một bên bị cái kia đáng chết truy ma huyên áp chế, kia Trần Phỉ có thể triệu hồi ra hai cái hoàn toàn tương tự thực lực loại phân thân, mình kém chút bị tại chỗ chém giết. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản ngăn cản không nổi. Nhậm Dương Hư trong nháy mắt minh bạch Đằng Thiên Thu vì sao lại chết, cái này Trần Phỉ chiến lực bình thường bất hủ cảnh đỉnh phong căn bản ngăn cản không nổi. Cho dù hắn Nhậm Dương Hư tự nhận mạnh hơn Đằng Thiên Thu một tuyến, thủ đoạn càng thêm quỷ quệ, nhưng ở dạng này Trần Phỉ trước mặt, kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đỗ Minh Trúc, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, còn không ra cùng bản tọa liên thủ chém giết kẻ này, trốn ở một bên, ngươi có thực lực kia một mình chém giết hắn. Nhậm Dương Hư bỗng nhiên ngẩng đầu, tinh hồng ma đồng liếc nhìn tứ phương hư không, phát ra cuồng loạn gầm thét. Hắn nhất định phải kéo lên Đỗ Minh Trúc, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Minh Trúc trên thân có hắn Nhậm Dương Hư cố ý lưu lại bí ẩn ấn ký, cho nên vừa rồi Đỗ Minh Trúc nhìn như trước tiên bỏ chạy, kỳ thực chỉ là lấy bí pháp ẩn nặc thân hình, một mực nút trong bóng tối, điểm này Nhậm Dương Hư một mực lòng dạ biết rõ. Nhưng Đỗ Minh Trúc là nguyên ma, cùng người tu hành là liên minh quan hệ, Nhậm Dương Hư vừa rồi một mực không có hiểu rõ Đỗ Minh Trúc ý đồ. Cho đến giờ phút này, Nhậm Dương Hư hơi có chút hiểu được, cái này Đỗ Minh Trúc hẳn là nhớ thương cái này Trần Phỉ trên người bí mật. Cái này Trần Phỉ trên thân khẳng định có bí mật, không phải như thế nào một năm không đến lúc đó ở giữa đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ, còn có được chiến lược như vậy. Theo Nhậm Dương Hư cố ý vận chuyển ấn ký, nơi xa hư không có chút bặm mẻo, Đỗ Minh Trúc mặt âm trầm hiện ra. Hắn muốn định tọa sơn quan hồ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả lại bị Nhậm Dương Hư cưỡng ép vạch trần, bại lộ hành tung. Thời khắc này Đỗ Minh Trúc, quanh thân ma nguyên lưu chuyển hòa hợp, khí tức vững chắc, nơi nào còn có nửa phần trước đó bị Nhậm Dương Hư truy sát lúc bộ dáng chật vật. Trước đó bị Nhậm Dương Hư bức thành như thế, có không ít là ngụy trang. Vì chính là tìm cơ hội, có thể thuận lợi thoát thân. Mà vừa rồi Đỗ Minh Trúc không có thật đạo cậu, ngược lại ẩn nấp ở bên, chính là bởi vì Trần Phỉ cho thấy cảnh giới cùng kia không thể tưởng tượng chiến lực, để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này Trần Phỉ trên thân, tất nhiên có mang kinh thiên động địa chí bảo hoặc bí mật. Đỗ Minh Trúc muốn cái này chí bảo, khả năng này là hắn đột phá chúa tể cảnh thời cơ. Trần Trường lão, chớ hiểu lầm. Nhậm Dương Hư kẻ này hung tàn xảo trá, mới còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta Đỗ Minh Trúc nguyện giúp ngươi một tay, chung chu này mà. Đỗ Minh Trúc trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười chân thành, một bên lớn tiếng la lên cho thấy lập trường, một bên quanh thân ma nguyên phun trào, liền muốn hướng phía Nhậm Dương Hư phương hướng mà tới. Phản phất thật muốn giúp Trần Phỉ chém giết Nhậm Dương Hư. Trần Phỉ chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người Đỗ Minh Trúc. Đỗ Minh Trúc vốn muốn vội xông thân hình bỗng nhiên trì trệ, nụ cười trên mặt dần dần trở nên có chút cứng ngắc, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng kiên kỵ. Trần Phỉ kêu bình tĩnh ánh mắt mang tới áp lực, xa so với Nhậm Dương Hư gầm thét càng làm cho tâm hắn sợ. Đỗ Minh Trúc trên mặt gạt ra một tia cực kỳ vô tội, phản phất bị hiểu lầm biểu lộ, nhưng cuối cùng không dám tiến thêm một bước về phía trước. Ai? Trần trưởng lão đã tin bất quá ta, vậy ta cáo tử. Đỗ Minh Trúc thở dài một tiếng, không chút do dự quay người, phất tay xé rách không gian, trong nháy mắt không có vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Đỗ Minh Trúc, ngươi bây giờ đào tẩu, về sau cũng muốn chết tại tiểu bối này trong tay. Nhìn thấy Đỗ Minh Trúc không chút do dự đào tẩu, Nhậm Dương Hư phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng điên cuồng gào thét. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ. Tiểu bối, muốn giết bản tọa, không dễ dàng như vậy. Nhậm Dương Hư trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Ông, một tòa xa so với trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm to lớn, cuốn quanh lấy ước vạn thống khổ ma ảnh, khắc lấy nhỏ máu ma văn kinh khủng mộ bia hư ảnh lần nữa hiện hiện. Lần này, mộ bia không còn là hư ảnh, mà là hoàn toàn ngưng thực, hóa thành một kiện tản ra chấn áp chư thiên, thẩm phán tội nghiệt khí tức kinh khủng ma binh. Chấn. Nhậm Dương Hư hai tay hư ủng, như là vây quanh một tòa bàng bạc thế giới, đem tòa kiêng ngưng thực to lớn mộ bia giơ lên cao cao, lôi cuốn lấy lật út thiên địa kinh khủng như thế, hướng phía Trần Phỉ hung hăng rơi đập. Cùng lúc đó, Nhậm Dương Hư thân thể trong nháy mắt hóa lỏng, hóa thành vô số đạo yêu đất dây tóc đỏ sẫm ma dịch, như là ước vạn con rắn độc, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến chúng quanh vỡ vụn khe hở không gian bên trong, y đồ lần nữa thoát đi. Tất cả gầm thét, tất cả uy hiếp, đều chỉ là vì sau cùng bỏ chạy. Giờ phút này Nhậm Dương Hư thi triển chiêu này trốn chạy chi thuật, huyền diệu trình độ viễn siêu đẳng thiên thu trước đó bất luận cái gì đột pháp, cơ hồ cùng không gian hòa làm một thể, rất khó bắt giữ chân thân. Thời khích mạn bộ. Trong chốc lát, lấy Trần Phỉ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm thời không trong nháy mắt lâm vào gần như tuyệt đối ngưng trệ. Bước lên ma khí, rơi đập mục địa, thẩm thấu không gian ma dịch. Hết thể đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Thanh liên pháp tắc thác ấn vận chuyển tới cực hạn, tại ngưng trệ thời không bên trong, Trần Phỉ ánh mắt như là tinh mật nhất kim thăm dò, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian bình chướng, tinh chuẩn địa khóa chặt kia ước vạn đạo ma dịch bên trong, duy nhất một đạo tản ra Nhậm Dương Hư hạch tâm dấu ấn sinh mệnh cùng ma hồn ba động chân thân. Trần Phỉ bản tôn, quá khứ thân, tương lai thân, ba tâm ý tương thông, đồng thời đem thời không vỡ vụn hấp thu lực lượng dung luyện tại mũi kiếm. Ba đạo cô đọng đến cực hạn tử kim kiếm cương, không nhìn ngưng trệ thời không, như là ba đạo xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai tại quyết chi quang, đồng thời chém về phía Nhậm Dương Hư kia ẩn nấp tại khe hở không gian bên trong ma dịch chân thân. Ầm ầm, ba đạo kiếm quang đầu tiên là chạm tại tòa kia rơi đập to lớn thực thể mộ bia phía trên, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, tòa kiếm ngưng thực mộ bia ma binh như là bị thần nện gõ bên trong lưu ly, trong nháy mắt sụp đổ thành đầy trời ma dịch mảnh vỡ. Kiếm quang thế đi không giảm, hung hăng chém xuống tại Nhậm Dương Hư ma dịch chân thân phía trên. Nhậm Dương Hư vong hồn đại bạo, bản năng muốn trốn tránh, nhưng giờ này khắc này, nơi nào còn có thời gian cùng không gian cho hắn. Nhậm Dương Hư chỉ có thể điên cuồng điều động thể nội tất cả còn sót lại ma nguyên, tại chân thân chúng quanh bày ra tầng tầng điện, từ tinh thuần ma dịch cùng oan hồn ngưng tụ phòng ngự bình chướng. Phốc, ba đạo kiếm quang thế như trẻ tre, Nhậm Dương Hư vội vàng bày ra tầng tầng phòng ngự bình chướng, như là giấy liên tiếp vỡ vụn. Kiếm quang không trở ngại chút nào địa xuyên thấu Nhậm Dương Hư ma dịch chân thân. A, Nhậm Dương Hư phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm. Ma dịch chân thân kịch liệt và mèo tán loạn, nơi trọng yếu dấu ấn sinh mệnh cùng ma hồn bản nguyên thụ trọng thương, trong nháy mắt lần nữa sắp gặp tử vong bên dưới. Ông bàng bạc bất hủ bản nguyên chi lực lần nữa bộc phát. Nhậm Dương Hư thể nội còn lại bất hủ huyền tinh, trong nháy mắt lại thiêu đốt hơn 6000 phần, mà đây đã là Nhậm Dương Hư tất cả bất hủ huyền tinh. Tại bất hủ huyền tinh dự trữ bên trên, Nhậm Dương Hư so đẳng tiên thu ít một chút. Ám kim sắc ma quang gian nan lấp lánh, đem Nhậm Dương Hư kia cơ hồ muốn hoàn toàn tán loạn ma dịch chân thân cưỡng ép ngưng tụ, kéo về, khí tức miễn cưỡng lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng nhìn kỹ, khí tức cũng không phải là hoàn toàn mượt mà, khoảng cách chân chính đỉnh phong, kỳ thật còn cách một đoạn. Cho nên thời khắc này Nhậm Dương Hư, trên mặt chỉ còn lại sâu tận xương tủy hoảng sợ. Bởi vì hắn đã không có bất hủ huyền tinh, lại tiếp nhận một lần vừa rồi như thế ba kiếm hợp kích, trực tiếp bước đằng thiên thu theo gót. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, hắn đã mất đường tối lui. Trần Phỉ ba đạo thân ảnh, như là lấy mạng tử thần, lần nữa đem hắn một mực khóa chặt. Ngay tại Nhậm Dương Hư lâm vào tuyệt vọng cực sâu, Trần Phỉ ba thân sắp lần nữa phát động tuyệt sát lúc, ầm ầm. Một đạo cuồng bạo đến cực hạn, ẩn chứa đốt diệt chư thiên ý chí đỏ sầm hỏa trụ, không có dấu hiệu nào từ Trần Phỉ phía sau trong hư không ầm vang một phát, xé rách tầng tầng không gian, hung hăng đánh phía Trần Phỉ bản tôn hậu tâm. Đánh lén. Đệ tử chiến trường bên ngoài chí mạng đánh lén. Tấu chương xong, chương 1891, lấy 1 địch 3, 4k, một chương 1891, lấy 1 địch 3, 4k, một cái kia đạo xé rách không gian đỏ sầm hỏa trụ hậu phương, một thân ảnh đạp phá hư không, sừng sững đứng ở giữa không trung. Người này cũng không phải là Đỗ Minh Trúc, mà là một vị khác bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên ma thạch cảnh thần. Hắn tinh hồng ma đồng khóa chặt Trần Phỉ, quanh thân chảy xuôi màu đỏ sậm, phản phất có thể cắt kim loại quy tắc dung nham ma văn, khí tức bá đạo tuyệt luân. Cơ hồ trong cùng một lúc, tại Trần Phỉ một hướng khác, gợn sóng không gian dập dờn, Đỗ Minh Trúc thân ảnh im ắng hiện hiện. Trên mặt hắn lại không nửa phần trước đó vô tội cùng tiện ý, chỉ còn lại sát ý lạnh như băng cùng tham lam. Đỗ Minh Trúc kết ấn, một đạo từ vô số kêu rên ma hồn ngưng tụ, tản ra thực hồn tiêu xương chi lực đen nhánh ma mâu, vô thanh vô tức đâm về Trần Phỉ hậu tâm. Hai đại bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên ma, một chút tạo thành đối Trần Phỉ tuyệt sát vây kín. Đỗ Minh Trúc trước đó xác thực đã bắt đầu sinh phái ý, mắt thấy Trần Phỉ lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết đằng thiên thu, trọng thương Nhậm Dương Hư, trong lòng của hắn sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đỗ Minh Trúc biết rõ, một khi Nhậm Dương Hư để tội, chỉ dựa vào hắn một người, đối mặt trạng thái không biết nhưng chiến lược kinh khủng tuyệt luân Trần Phỉ, phần thắng xa vời, thậm chí trực tiếp bước hai cái thiên ma theo gót. Đỗ Minh Trúc cũng không phải là không muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Về phần cùng Nhậm Dương Hư liên thủ, cho dù bọn hắn hợp lực chém giết Trần Phỉ, chia cắt bí mật, về sau đâu, Nhậm Dương Hư sẽ bỏ qua hắn. Cho dù giờ phút này Nhậm Dương Hư nhìn xem thế thảm, nhưng thật đánh nhau, Đỗ Minh Trúc không thể không thừa nhận, Nhậm Dương Hư thực lực càng mạnh một tuyến. Cuối cùng sẽ là kết quả gì, rất khó nói đến rõ ràng. Cũng may, Đỗ Minh Trúc lúc trước bị đằng tiên thu, Nhậm Dương Hư vây công, bỏ mạng chạy trốn thời khắc, cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn âm thầm thúc giục cầu viện bí pháp, lưu lại chỉ hướng nơi đây đặc thù ma niệm ấn ký. Giờ phút này, cái này mai ấn ký rốt cục đưa tới cầu viện, đồng tông đồng môn bất hủ cảnh đỉnh phong thạch cảnh thần. Thạch cảnh thần lần theo ấn ký cảm ứng, xé rách không gian giáng lâm, vừa lúc gặp phải cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cùng Đỗ Minh Trúc tạo thành đối Trần Phỉ chí mạng giáp công. Nhậm Dương Hư vốn đã lâm vào tuyệt vọng cực sâu, đột nhiên nhìn thấy có công kích đánh út về phía Trần Phỉ, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang. Nhưng khi hắn thấy rõ đột kích người đúng là Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc hai vị nguyên ma lúc, kia cuồng hỉ như là bị nước đá dội tắt, trong nháy mắt hóa thành càng sâu hàn ý cùng tuyệt vọng. Cho dù Trần Phỉ bị Thạch Cảnh Thần liên thủ với Đỗ Minh Trúc vây giết, lấy hắn thời khắc này trạng thái, đối mặt hai vị trạng thái hoàn hảo cùng giai nguyên ma, đồng dạng là một con đường chết. Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc mục tiêu là Trần Phỉ trên người bí mật, mà hắn Nhậm Dương Hư, sau đó tất nhiên sẽ bị thuận tay thanh lý. Trong khoảng điện quang hòa thạch, một cái điên cuồng suy nghĩ tại Nhậm Dương Hư trong lòng hiện lên. Hắn bỗng nhiên vùng lên ma nguyên, thần niệm dường như sấm sét nổ vang tại Trần Phỉ bên hai, Trần Phỉ liên thủ, trước hết giết bọn hắn, nếu không ngươi ta đều vong. Nhậm Dương Hư ý đồ lợi dụng Trần Phỉ lực lượng đối kháng Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc, vì chính mình sáng tạo một tuyến cơ hội chạy trốn. Hắn cược Trần Phỉ có thể sẽ tiếp nhận, dù sao cái này trước mắt hẳn là đối Trần Phỉ lựa chọn duy nhất, mà Nhậm Dương Hư thì sẽ ở song phương hôn chiến lúc bộc phát, lập tức trốn xa. Trần Phỉ trên thân kia không thể tưởng tượng bí mật, Nhậm Dương Hư tự nhiên thèm nhỏ dãi. Nếu có đầy đủ lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào tới. Nhưng giờ phút này, Nhậm Dương Hư chỉ muốn mạng sống. Nhưng mà, đối mặt Nhậm Dương Hư liên thủ đề nghị, đối mặt sau lưng Thạch Cảnh Thần phần thiên hỏa trụ cùng Đỗ Minh Trúc thực hồn ma mâu chí mạng giáp công, Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh như trước như giếng cổ. Trần Phỉ thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một chút, phản phất kia hai đạo đủ để trọng thương thậm chí diệt sát bất hủ cảnh đỉnh phong công kích không tồn tại. Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm, tính cả quá khứ thân, tương lai thân chém ra kiếm quang nổi lên, như là thẩm phán tài quyết chi nhận, một chút chém về phía trước mặt Nhậm Dương Hư. Tên điên, ngươi có phải hay không điên rồi? Nhậm Dương Hư phát ra khó có thể tin, mang theo cực hạn hoảng sợ gào thét. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Phỉ lựa chọn, đối mặt hai đại đỉnh phong nguyên ma đánh lén, vậy mà lựa chọn này kháng, còn muốn trước hết giết hắn. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Trong lúc đội vã, Nhậm Dương Hư chỉ có thể điên cuồng ép thể nội còn sót lại ma nguyên, lần nữa ngưng tụ ra kia mặt quấn quanh lấy ước vạn thống khổ ma ảnh, chảy xuôi tội nghiệp máu đen to lớn mộ bia hư ảnh, gắt gao ngăn tại trước người, ý đồ ngăn cản cái này tránh cũng không thể tránh ba kiếm hợp kích. Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc nhìn thấy Trần Phỉ lại đối sau lưng chí mạng công kích ngoảnh mặt làm ngơ, khăng khăng muốn trước giết Nhậm Dương Hư, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh nghi. Nhưng ngay lúc đó, cái này kinh ngạc liền bị sát ý lạnh như băng thay thế. Tiểu bối này muốn chết, vậy bọn hắn sao có thể không hảo hảo thành toàn? Nhưng liền tại bọn hắn công kích sắp chạm đến Trần Phỉ sát na, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Trần Phỉ, vừa lúc ngăn tại Thạch Cảnh Thần phần Thiên Hỏa trụ cùng Đỗ Minh Trúc thực hồn ma mâu trước đó. Dạ Ma Chiến Binh. Dạ Ma Chiến Binh ánh mắt băng lãnh, khí tức quanh người cùng Trần Phỉ bản tôn không khác nhau chút nào, đồng dạng là bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Dạ Ma Chiến Binh đem lưới kiếm đưa ngang trước người, hư không bí tàng thời khích mạn bộ, thanh liên pháp tắc thắc ấn, thời không nguyên khí ngược dòng lưu toàn lực vận chuyển. Ông. Thời không phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt, Dạ Ma Chiến Binh trong tay binh khí vạch ra huyền ảo quy tích, vô cùng tinh chuẩn dẫn lệnh phần Thiên Hỏa trụ năng lượng cốt lõi lưu. Đồng thời từng tầng thời không gợn sóng nộn nạo lên, như là cứng rắn nhất phi lọc, điên cuồng suy yếu, quay lại lấy thực hồn ma mâu bên trong ẩn chứa thực hồn chi lực. Nhưng mà, Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc dù sao cũng là hai đại bất hủ cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, uy năng ngập trời, Dạ Ma Chiến Binh thân thể kịch chấn, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện vô số vết rách, hào quang màu vàng sẫm ảm đạm. Bất quá lập tức, Dạ Ma Chiến Binh thể nội mấy trăm phần bất hủ huyền tinh ẩm vàng tiêu đốt, bàng bạc bất hủ bản nguyên dòng lũ tuôn ra, bị thương thân thể trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu, khí tức trở lại đỉnh phong. Cùng lúc đó, một bên khác truyền đến Nhậm Dương Hư tuyệt vọng mà không cam lòng gầm thét. Nương theo lấy ba tiếng cơ hồ không phân tuần tự châm đụng, cùng mộ bia hư ảnh hoàn toàn tan vỡ mênh mình, Nhậm Dương Hư cái kia vừa mới ngưng tụ ma thân, tại ba đạo tử kim kiếm cương rào sắt dưới, như là bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, từng khúc tan rã, chôn bụi. Nhậm Dương Hư tinh hồng ma đồng bên trong, cuối cùng phản chiếu lấy Trần Phỉ băng lãnh khuôn mặt, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Tại ý thức triệt để tiêu tán một khắc cuối cùng, Nhậm Dương Hư ánh mắt đảo qua nơi xa tôn này, lấy sức một mình đối cứng Thạch Cảnh Thần, Đỗ Minh Trúc liên thủ một kích Dạ Ma Chiến Binh, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời cùng vô tận không hiểu. Phân thân, chân chính phân thân, bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không phải hư không bí tàng triệu hoán hư ảnh, cái này sao có thể? Nhậm Dương Hư đến chết cũng vô pháp lý giải, Trần Phỉ làm sao có thể có được một cái tu vi cảnh giới, chiến lực đều cùng bản tôn hoàn toàn cùng cấp thực thể phân thân, cái này Trần Phỉ là từ đâu tìm tới nhiều như vậy tài nguyên? Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc nhìn xem Nhậm Dương Hư ma thân triệt để chôn vùi chỗ, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôn này khí tức vững chắc, ngạnh kháng bọn hắn liên thủ một kích sau trong nháy mắt khôi phục Trần Phỉ phân thân, trên mặt tràn đầy cùng Nhậm Dương Hư khi còn sống không có sai biệt chấn kinh. Trần Phỉ tự thân một năm không đến từ bất hủ cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến hậu kỳ đỉnh phong, đã là kinh thế hai tụ, bây giờ hắn lại còn có được một cái thực lực cùng bản tôn hoàn toàn cùng cấp phân thân. Chương 1891, lấy 1:3, 4K, 2 chương 1891, lấy 1:3, 4K, hai đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm có thể giải thích, Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc trong lòng trong nháy mắt dâng lên cùng một cái suy nghĩ, chí bảo. Nhưng vào lúc này, Trần Phỉ bên cạnh thân cái kia đạo từ thời gian tàn vàng triệu hồi ra tương lai thân, bởi vì một hơi thời hạn đã tới, thân hình cấp tốc trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành điểm điểm thời gian mạnh vụn, tiêu tán ở hư không bên trong. Thạch Cảnh Thần tinh hồng ma đồng đột nhiên sáng lên, hắn nhận ra đây là thời gian tàn băng lên hiệu quả, ý vị này Trần Phỉ trong thời gian ngắn không cách nào lại triệu hồi ra tôn này có được đỉnh phong chiến lực tương lai thân. Áp lực chợt giảm, tham lam trong nháy mắt áp đảo chấn kinh cùng kiên kỵ. Giết! Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc gần như đồng thời phát ra một tiếng tràn ngập sát ý hét to, hai người lại không giữ lại chút nào, thể nội vài tòa hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Thạch Cảnh Thần quanh thân dung nham ma văn sôi trào, song quyền đánh ra, hóa thành hai đầu gào thét đỏ sậm nham tương ma long, đốt diệt không gian. Đỗ Minh Trúc thì hai tay kết ấn, vô số thực hồn ma mâu như là như mưa to đổ xuống mà ra. Đồng thời Thạch Cảnh Thần sau lưng hư không bặm mẹo, thời gian lột xác vận chuyển, một tôn tản ra bất hủ cảnh đỉnh phong khí tức, khuôn mặt mơ hồ lại ma uy ngập trời cổ lão nguyên ma hư ảnh được triệu hoán mà ra, lôi cuốn lấy phá diệt vạn cổ uy thế, cùng Thạch Cảnh Thần bản thể công kích cùng nhau đánh phía Trần Phỉ. Đối mặt hai đại đỉnh phong nguyên ma tính cả triệu hoán hư ảnh kinh khủng gây giết, Trần Phỉ ánh mắt ngưng lại, dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ đến cực hạn, đồng thời chập ngón tay như kiếm, đối trước người hư không đống nhiên vạch một cái. Pháp tắc kẽ nước. Xoẹt. Một đạo thâm thúy u ám vết nước không gian trong nháy mắt bị cưỡng ép xé mở, khe hở về sau cũng không phải là bình thường không gian loạn lưu, mà là một đầu từ pháp tắc kẽ nước mở ra, độc thuộc về Trần Phỉ chuyên môn không gian thông đạo. Trần Phỉ thân hình thoát một cái, mang theo Dạ Ma Chiến Binh cùng quá khứ thân, trong nháy mắt không có vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ đột nhiên bỏ chạy, để Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc vận sức chờ phát động kinh khủng công kích trong nháy mắt thất bại, hung hăng đánh vào Trần Phỉ biến mất chỗ tọa độ không gian bên trên, dẫn phát kịch liệt không gian chôn bụi. Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc chau mày, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Phỉ tại chém giết Nhậm Dương Hư, ngăn kháng bọn hắn liên thủ một kích về sau, lại chọn như thế dứt khoát bỏ chạy. Mà trung quanh truy ma huyền chi lực đối bọn hắn áp chế cùng quấy nhiều viễn siêu đón trước, cũng làm cho bọn hắn căn bản không kịp cưỡng ép chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Phỉ biến mất ở trước mắt. Truy, tuyệt không thể để hắn chạy. Đỗ Minh Trúc trong mắt lóe lên một tia cấp bách cùng tham lam, nghiêm nghị quát, hắn tuyệt không cam tâm để Trần Phỉ mang theo kiêm lịch thiên chí bảo đào thoát. Lời còn chưa dứt, Đỗ Minh Trúc lần theo Trần Phỉ biến mất chỗ lưu lại yếu đất không gian ba động, hung hăng xé ra. Suy, Đỗ Minh Trúc trước người, một đạo không gian thật lớn khe hở bị cưỡng ép xé mở, Đỗ Minh Trúc thân hình hóa thành một đạo vận béo ma ảnh, không chút do dự đâm thẳng đầu vào, lần theo kia yếu đất khí tức truy tung mà đi. Thạch Cảnh Thần đồng dạng sát ý sôi trào, Trần Phỉ trên người bí mật giá trị quá lớn, thân hình hắn nhoáng một cái, theo sát Đỗ Minh Trúc về sau, liền muốn đụng vào cái kia đạo vết nứt không gian. Nhưng mà, ngay tại hắn ma thân sắp chạm đến khe hở biên giới sát na, dị biến nảy sinh. Ba đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới tử kim kiếm quang, không có dấu hiệu nào từ Đỗ Minh Trúc vừa mới chui vào vết nứt không gian chỗ sâu mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy cực hạn, Đỗ Minh Trúc thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sát ý trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ba thanh trường kiếm như cùng đi từ U Minh Tử Thần Chi Liêm, đâm về hắn ma thân. Trần Phỉ căn bản không có lựa chọn thoát đi, hắn lợi dụng pháp tắc kẽ nứt mở chuyên môn thông đạo về sau, lập tức lấy hư không ám ảnh ẩn nấp thân hình, đồng thời vận chuyển hư không kính tâm phục khắc hư không bí tàng. Trộm lúc ngầm khe hở, đem tự thân tồn tại cắt xén thành thời gian mảnh vỡ, tản mát ẩn nấp tại quá khứ thời gian điểm bên trong. Trần Phỉ gần như hoàn mỹ ẩn giấu đi tự thân sở hữu khí tức ba động, tại Đỗ Minh Trúc xé mở vết nứt không gian truy tung mà đến trong nháy mắt, phát động cái này một kích chí mạng. Ba thanh tử kim trường kiếm như là nung đỏ bàn ủi đâm vào gỗ mục, không trở ngại chút nào địa quán xuyên Đỗ Minh Trúc đội vàng bày ra tầng tầng ma nguyên hộ thuẫn, mũi kiếm ẩn chứa cuồng bạo kiếm nguyên, như là vỡ đê diệt thế dòng lũ, trong nháy mắt xông vào Đỗ Minh Trúc ma thân chỗ sâu. Đỗ Minh Trúc phát ra thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, ma thân kịch liệt rung động, bên ngoài thân trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, ám kim sắc ma huyết như là suối phun tuôn trào ra. Đỗ Minh Trúc khí tức như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt sụt giảm đến đáy cốc, gần như triệt để chôn vùi biên giới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Minh Trúc thể nội còn sót lại hơn 3000 phần bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu đốt, hóa thành bàng bạc bất hủ bản nguyên dòng lũ, cưỡng ép đem gần như sụp đổ ma hồn bản nguyên cùng vỡ vụn ma thân kéo về, tái tạo. Ám kim ma quang gian nan lấp lánh, Đỗ Minh Trúc khí tức miễn cưỡng khôi phục, nhưng vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, ma thân che kín vết rách, khí tức bèn bèn duy trì tại vết thương nhẹ ở giữa, thực lực giảm đi nhiều. Ngươi dám? Thạch Cảnh Thần mắt thấy Đỗ Minh Trúc trong nháy mắt trọng thương thảm trạng, vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Phỉ không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại lợi dụng không gian thông đạo chơi một tay tàn nhẫn như vậy hồi mã thương, kém chút trực tiếp chém giết Đỗ Minh Trúc. Một cú bị chơi bừa, bị khinh thị căm giận ngút trời trong nháy mắt vỡ tung Thạch Cảnh Thần lý trí, để hắn triệt để thẹn quá hóa giận. Chết! Thạch Cảnh Thần phát ra chấn vỡ hư không gào thét, quanh thân dung nham ma văn như cùng sống vật điên cuồng nhúc đích, thiêu đốt, hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, hai đầu gào thét đỏ sẫm nham tương ma long thể tích tăng đột mấy lần, ngang nhiên đánh phía Trần Phỉ. Cùng lúc đó, phía sau hắn triệu hồi ra tôn này bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên ma hư ảnh, cũng phát ra một tiếng y mắng gầm thét, lôi cuốn lấy phá diệt vạn cổ bảng bạc ma uy, song quyền đề xuất, hung hăng đánh tới hướng Trần Phỉ. Đối mặt Thạch Cảnh Thần bản thể cùng triệu hoán hư ảnh nén giận giáp công, Trần Phỉ ánh mắt lạnh lùng. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, cùng quá khứ thân dưới chân không gian cầu thang y mắng sụp đổ, thân hình như là thuấn di, xuất hiện tại khí tức bề ngoài, đang muốn điên cuồng lui lại Đỗ Minh Trúc trước mặt. Hai đạo kiếm cương, như là hai đạo xé rách thiên địa thẩm phán chi quang, lần nữa hướng phía Đỗ Minh Trúc đầu lâu ngang nhiên chém xuống. Cùng lúc đó, Dạ Ma Chiến Binh thân hình thoát một cái, ngăn tại Thạch Cảnh Thần cùng tôn này nguyên ma hư ảnh kinh khủng công kích trước đó. Dạ Ma Chiến Binh trường kiếm trong tay giơ lên, quanh thân chiến ý sôi trào như thực chất, Thái Hư Chiến Thể cùng Thần Cấm Lộ Sát thôi phát đến cực hạn, đồng dạng chém ra một đạo xé rách hư không tử kim kiếm cương, ngang nhiên đón lấy kia hai đầu gào thét nham tương ma long cùng nguyên ma hư ảnh phá diệt song quyền. Ầm ầm. Dạ Ma Chiến Binh kiếm cương cùng Thạch Cảnh Thần bản thể cùng triệu hoán hư ảnh công kích hung hăng đụng vào nhau, không cách nào hình dung kinh khủng nổ đùng vang vọng đất trời. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu như là diệt thế như gió bão quét sạch ra, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, chôn bụi. Dạ Ma Chiến Binh thân hình bị chấn, kiếm cương tuy mạnh, nhưng đối mặt Thạch Cảnh Thần nén giận một kích toàn lực tăng thêm triệu hoán hư ảnh giáp công, cuối cùng lực có thua. Kiếm cương trong nháy mắt vỡ nát, Dạ Ma Chiến Binh như gặp phải trọng kích, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay ngược, bên ngoài thân trong nháy mắt che kín vết rách, khí tức kịch liệt ba động. Mà đổi thành một bên, Đỗ Minh Trúc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mũi kiếm đã gần đến tại gang tấc Trần Phỉ bản tôn cùng quá khứ thân, cặp kia tinh hồng ma đồng bởi vì cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng mà bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Bóng ma tử vong, chưa từng như giờ phút này rõ ràng, băng lãnh. Chương 1892, vô song, 4K, một chương 1892, vô song, 4K, một mắt thấy Trần Phỉ bản tôn cùng quá khứ thân mũi kiếm sắp chém xuống, Thạch Cảnh Thần tinh hồng ma đồng bên trong hiện lên một tia ấm lãnh. Thạch Cảnh Thần tay phải đột nhiên nô ra, thể nội hư không bí tàng thập phương vô cự ẩm vang vật chuyển. Một cỗ huyền ảo khó lường không gian ba động trong nháy mắt bao phủ lại Đỗ Minh Trúc chỗ khu vực, vùng không gian kia như là bị vô hình cự thủ cưỡng ép gãy điệt, và mẹo, hóa thành một chương mỏng như cánh ve không gian gấp giấy, trong nháy mắt bị Thạch Cảnh Thần thu hút lòng bàn tay. Sau một khắc, Thạch Cảnh Thần lòng bàn tay triển khai, Đỗ Minh Trúc thân ảnh như là từ trong tranh đi ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Thạch Cảnh Thần trước người. Suy, Trần Phỉ bản tôn cùng quá khứ thân kia hai đạo tình thế bắt buộc tử kim kiếm cương, hung hăng chém xuống tại Đỗ Minh Trúc nguyên bản vị trí, lại chỉ xé rách bước lên ma khí cùng vỡ vụn không gian, rơi xuống cái không. Trở về từ cõi chết Đỗ Minh Trúc, trên mặt trong nháy mắt dâng lên sống sót sau hai nạn cùng hỉ, miệng lớn thở hổn hển, nhìn về phía Thạch Cảnh Thần ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mà Thạch Cảnh Thần thì gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ, ma đồng bên trong mang theo một tia đùa cợt cùng xem kỹ, muốn từ Trần Phỉ trên mặt nhìn thấy kế hoạch thất bại sau không cam lòng, phẫn nộ. Nhưng mà, ánh vào hắn tầm mắt, vẫn như cũng là cặp kia bình tĩnh đến như là vạn cổ hàn đàm đôi mắt, phản phất vừa rồi kia tinh diệu tuyệt luân tập sát thất bại, chỉ là phất qua mặt nước gió nhẹ, chưa thể kích thích nửa phần bọn sóng. Loại này gần như hờ hững bình tĩnh, như là nhất cây độc trảo phúng, trong nháy mắt lần nữa đốt lên Thạch Cảnh Thần trong lòng vừa rồi kia bởi vì bị trêu đùa mà bốc lên căm giận ngút trời. Giết! Thạch Cảnh Thần phát ra một tiếng bao hàm nổi giận gào thét, hắn đã không còn giữ lại chút nào, tính cả khí tức hơi ổn nhưng vẫn như cũ chưa tỉnh hồn Đỗ Minh Trúc, cùng sau lưng tôn này tản ra phá diệt khí tức bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên ma hư ảnh, ba đạo kinh khủng đến cực hạn công kích, như là diệt thế dòng lũ, mang theo đốt diệt chư thiên, thực hồn tiêu xương uy thế ngập trời, ngang nhiên đánh phía Trần Phỉ. Thạch Cảnh Thần muốn nghiền nát phần này làm hắn cực độ chán ghét bình tĩnh. Theo Thạch Cảnh Thần, Trần Phỉ mặc dù chiến lược kinh người, có được phân thân cùng quá khứ thân, nhưng đơn thuần bản tôn hoặc bất kỳ một cái nào phân thân cá thể chiến lược, nhiều lắm là so phổ thông bất hủ cảnh đỉnh phong mạnh hơn một nấc. Mà hắn Thạch Cảnh Thần sớm đã bước vào bất hủ cảnh cực hạn nhiều năm, nội tình thâm hậu vô cùng. Đỗ Minh Trúc mặc dù bị thương, nhưng vẫn là thực sự bất hủ cảnh đỉnh phong chiến lược, tăng thêm mình triệu hoán đỉnh phong hư ảnh. Giờ phút này nhìn như ba cả ba, nhưng Thạch Cảnh Thần tự tin, ưu thế hoàn toàn ở bọn hắn một phương. Về phần Trần Phỉ tương lai thần, thời hạn chưa tới, không cách nào lại triệu hoán. Chỉ cần bọn hắn làm gì chắc đó, không còn cho Trần Phỉ thi triển quỷ kế cơ hội, đồng thời nghiêm phòng lần nữa trốn chạy, thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về bọn hắn. Thạch Cảnh Thần trong mắt lóe ra tất thắng hàn quang. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa tam trọng bây giết, Trần Phỉ ánh mắt ngưng lại. Cảnh giới chưa đến bất hủ cảnh đỉnh phong, thủy chung là hắn lớn nhất gông cùm xiềng xích. Rất nhiều hư không bí tàng uy năng, quy tắc phương diện tầng sâu vận dụng, đều bởi vì cảnh giới không đủ mà bị hạn chế. Cho dù Trần Phỉ thân phụ đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục, nhưng Thạch Cảnh Thần, Đỗ Minh Trúc bực này tồn tại, đồng dạng đem thập tứ giai công pháp cực phẩm tu luyện đến đỉnh phong, công pháp bên trên ưu thế tại lúc này bị cực lớn suy yếu. Trận đánh lúc trước một vị bất hủ cảnh đỉnh phong, Trần Phỉ có thể bằng vào tinh diệu chiến thuật cùng lực buộc phát áp chế thậm chí chém giết. Nhưng bây giờ đồng thời đối mặt Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc liên thủ, tăng thêm một tôn đỉnh phong hư ảnh, cảnh giới không đủ mang tới chênh lệch bị một chút phóng đại. Thạch Cảnh Thần thời gian lột xác cùng với hắn cường đại hư không bí tàng, càng làm cho Trần Phỉ tại quy tắc trưởng khống chiều sâu cùng chiều rộng bên trên cảm thấy áp lực. Trần Phỉ trước đó thiết kế tỉ mỉ hồi mã thương, mục tiêu trực chỉ Đỗ Minh Trúc, chính là vì tại Thạch Cảnh Thần kịp phản ứng trước gạt bỏ một cái cương định, lại tập trung lực lượng đối phó mạnh nhất Thạch Cảnh Thần. Nhưng mà Thạch Cảnh Thần lại nắm giữ thập phương vô cự, để Trần Phỉ kế hoạch rơi vào khoảng không. Trước đó có thể một kiếm trọng thương Đỗ Minh Trúc, ở mức độ rất lớn nhờ vào Trần Phỉ lợi dụng pháp tắc kẽ nứt mở chuyên môn thông đạo về sau, hoàn mỹ che giấu khí tức, đánh Đỗ Minh Trúc một trở tay không kịp, để Thạch Cảnh Thần căn bản không kịp cứu viện. Nhưng giờ phút này, tại Thạch Cảnh Thần toàn bộ tinh thần đề phòng, thập phương vô cự tùy thời có thể dùng tình hình dưới, muốn lại phục chế chiến quả như vậy, khó như lên trời. Đương nhiên, đối mặt Thạch Cảnh Thần ba kinh khủng gây giết, Trần Phỉ hoàn toàn có thể lần nữa thi triển pháp tắc kẽ nứt mở thông đạo, phối hợp hư không ám ảnh cùng trộm lúc ngầm khe hở, trong nháy mắt trốn xa, thoát khỏi truy sát. Nhưng Trần Phỉ thời khắc này ánh mắt bên trong, nhưng không có mảy may phải thoát đi ý tứ. Ngay tại Thạch Cảnh Thần ba công kích sắp tới người sát na, dị biến nảy sinh. Đứng ở Trần Phỉ bên cạnh thân dạ ma chiến minh, trong mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang lóa mắt, thể nội bàng bạc nguyên lực điên cuồng tiêu đốt. Hư không bí tàng thời gian lộ sắc cùng thời gian tàn vang ầm vang vận chuyển, hai đạo cùng Trần Phỉ khí tức, hình dạng, tu vi hoàn toàn nhất trí thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại dạ ma chiến binh tả hữu. Một tôn quá khứ thân, một tôn tương lai thân. Trong lúc nhất thời, tính cả Trần Phỉ bản tôn, Trần Phỉ quá khứ thân, dạ ma chiến binh bản thân, cùng dạ ma chiến binh triệu hồi ra quá khứ thân cùng tương lai thân, dòng dã năm tôn tản ra bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức khủng bố thân ảnh, như là năm trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, đứng ngạo nghễ tại truy ma huyền bên trong. Dạ ma chiến binh bắt nguồn từ Trần Phỉ ban sơ thần thông vãi đậu thành binh sau khi được bảng dành trước khắc lục, dung hợp vô số bí pháp thần thông, cuối cùng lột sắc thành bây giờ hình thái. Bản chất là bảng đối Trần Phỉ bản tôn tại cái nào đó thời khắc trạng thái hoàn mỹ phục khắc cùng gánh chịu. Trên lý luận, bảng hoàn mỹ dành trước ứng làm dạ ma chiến binh cùng Trần Phỉ bản tôn giống như lúc. Nhưng kỳ thực, dạ ma chiến binh cùng Trần Phỉ bản tôn tồn tại một cái căn bản tính khác biệt, trong đó bộ cũng không chân chính, độc lập thần hồn bản nguyên. Chỉ có một đạo nguồn gốc từ Trần Phỉ bản tôn thần hồn hình chiếu, tại duy trì vận chuyển. Cái này khiến dạ ma chiến binh tại linh tính cùng bản nguyên vững chắc tính bên trên, hoàn toàn kém hơn có được hoàn chỉnh thần hồn Trần Phỉ bản tôn. Như sinh tử tương bác, bản tôn tất thắng, lại độ khó cũng sẽ không lớn. Cái này hạch tâm khác biệt, tại dạ ma chiến binh cưỡng ép triệu hồi ra quá khứ thân cùng tương lai thân trong nháy mắt, lộ rõ. Dạ ma chiến binh thân thể kịch liệt rung động, bên ngoài thân tử kim quang mang sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn. Triệu hồi ra quá khứ thân cùng tương lai thân, càng lại như làn nến tàn trong gió, thân hình mơ hồ, khí tức kịch liệt ba động, bày biện ra cực độ không ổn định trạng thái. Đây chính là Trần Phỉ dĩ vãng chưa hề để dạ ma chiến binh triệu hoán quá khứ thân nguyên nhân, sự không chắc chắn quá lớn, lại dĩ vãng chiến đấu cũng không cần như thế. Nếu không phải Trần Phỉ trước đó luyện hóa hư không bí tàng kéo dài đặc tính tịch diệt vực sâu, ẩn chứa cường đại cân bằng chi lực giờ phút này đang điên cuồng vận chuyển, miễn cưỡng duy trì lấy dạ ma chiến binh cùng với triệu hồi ra hai tôn phân thân không đến mức trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng phần này cân bằng yếu ớt mà ngắn ngủi, như cùng ở tại bên vách núi hành động, lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu. Dựa theo tính ra, chỉ có thể duy trì một hơi thời gian. Một hơi về sau, dạ ma chiến binh tính cả triệu hồi ra quá khứ thân cùng tương lai thân, chắc chắn triệt để vỡ vụn tiêu tán. Chương 1892, vô song, 4K, 2 chương 1892, vô song, 4K, 2 về phần để dạ ma chiến binh triệu hồi ra quá khứ thân cùng tương lai thân lại đi vận chuyển thời gian lột xác, tiếp tục triệu hoán. Cái này tất nhiên là thiên phương dạ đàm. Cái này hai tôn phân thân ngay cả cơ bản nhất thần hồn đều không có, chỉ là thuần túy từ năng lượng cùng quy tắc hình chiếu ngưng tụ hư ảnh, như là để tuyến con rối, căn bản là không có cách gánh chịu lần nữa triệu hoán cần thiết thần hồn ấn ký cùng quy tắc của mình. Thần hồn, vô luận tại bất luận cái gì cảnh giới, đều là người tu hành tồn tại căn bản hạch tâm, là câu thông thiên địa, khống chế quy tắc, gánh chịu ý chí bản nguyên. Nguyên ma sở dĩ vì nguyên ma, về căn bản chính là thần hồn bị vực ngoại thiên ma chi lực triệt để nhổ dần và mèo. Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc nhìn thấy dạ ma chiến binh bên người bỗng nhiên xuất hiện hai tôn hoàn toàn mới phân thân, con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Phân thân, vậy mà triệu hoán ra quá khứ của mình thân cùng tương lai thân, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Phân thân không cách nào triệu hoán quá khứ của mình thân hoặc tương lai thân, đây là huyền vũ giới tu hành giới thiết luật. Bởi vì phân thân thần hồn ấn ký hoàn toàn phụ thuộc vào bản tôn, tại thiên địa quy tắc bên trong, phân thân cũng không phải là độc lập cá thể, quá khứ cùng tương lai đều cùng bản tôn một thể, căn bản là không có cách chia cắt triệu hoán. Trừ phi phân thân thần hồn triệt để độc lập, nhưng nếu đúng như đây, phân thân tất nhiên làm phản vệ bản tôn. Tu luyện phân thân lợi và hại mọi người đều biết, tiêu hao tài nguyên càng là thiên văn số tự, cho nên chân chính người tu luyện ít. Nhưng phân thân không cách nào triệu hoán quá khứ thân hoặc tương lai thân, sớm đã được công nhận thưởng thức, trước mắt cái này Trần Phỉ phân thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thần hồn đã hoàn toàn độc lập? Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhìn về phía Trần Phỉ ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Trần Phỉ đem Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc trong mắt chấn kinh thu hết vào mắt, trong nháy mắt minh bạch bọn hắn kinh hãi căn nguyên. Dạ ma chiến binh sát thực đặc thủ, nó đến gần vô hạn độc lập phân thân, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn độc lập. Bảng hoàn mỹ dành trước, bản thân liền là một loại siêu việt thông thường, khó có thể lý giải được lực lượng. Nhưng giờ phút này, Trần Phỉ không cần giải thích. Chém. Trần Phỉ dương mắt, trong chốc lát, Trần Phỉ bản tôn, Trần Phỉ quá khứ thân, dạ ma chiến binh, dạ ma chiến binh quá khứ thân, dạ ma chiến binh tương lai thân, năm thân ảnh, năm chôi trường kiếm, đồng thời đâm ra. Năm đạo cô động đến cực hạn tử kim kiếm cương, trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo xé rách thời không, kết thúc vạn vật hạo đãng dòng lũ. Đạo này dòng lũ những nơi đi qua, Thạch Cảnh Thần cùng Đỗ Minh Trúc liên thủ đánh ra kinh khủng công kích, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, chôn bụi. Dòng lũ dư thế không giảm, mang theo không thể địch nổi hủy diệt ý chí, đem Thạch Cảnh Thần, hắn triệu hồi ra nguyên ma hư ảnh cùng kinh hãi muốn tuyệt Đỗ Minh Trúc, bao phủ hoàn toàn. Oanh! Đinh hai nhức góc nổ đùng cùng trầm muộn vỡ vụn âm thanh đồng thời vang lên, Thạch Cảnh Thần triệu hồi ra tôn này bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên ma hư ảnh, đứng núi chịu sào, ngay cả một cái chớp mắt đều không thể chèo chống, liền đang cuộn trào kiếm cương dòng lũ bên trong từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời ma khí mạnh mẽ. Đỗ Minh Trúc phát ra thê lương đến cực hạn rú thảm, ma thân như là bị đầu nhập lò luyện đồ sứ, trong nháy mắt che kín vết rách, ám kim ma huyết của vốn. Lúc trước hắn đã hao hết tất cả bất hủ huyền tinh, giờ phút này lại không khôi phục chi lực, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, trọng thương sắp chết. Thạch Cảnh Thần đồng dạng thụ trọng thương, ma thân kịch chấn, ngực bị xé nước mở một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương, nhưng Thạch Cảnh Thần phản ứng cực nhanh, thể nội 3000 phần bất hủ huyền tinh trong nháy mắt tiêu đốt, bàng bạc bản nguyên chi lực tuôn ra, ma thân trong nháy mắt chữa trị, khí tức trở lại đỉnh phong. Đi. Thạch Cảnh Thần phát ra một tiếng sen lẫn kinh sợ cùng sợ hãi gào thét, lại không nửa phần chiến ý, chỉ muốn lập tức thoát đi cơn ác mộng này chi địa. Hư không bí tàng thập phương vô cự lần nữa vận chuyển, Thạch Cảnh Thần thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo, phản phất muốn dung nhập gãy điện không gian bên trong. Đỗ Minh Trúc càng là vong hồn đại mạo, liều lĩnh phồng lên còn sót lại ma nguyên, ý đồ cưỡng ép xé rách không gian bình chướng bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại cái này trong nháy mắt, trừ ra Trần Phỉ bên ngoài, dạ ma chiến binh cùng quá khứ thân, tương lai thân đồng thời vận chuyển hư không bí tàng trường hà lư quán, triệu hồi ra truy ma nguyên. Nam tòa tản ra vô tận chấn áp chi lực kinh khủng được sâu hư ảnh, trong nháy mắt điệt ra giáng lâm. Ngũ trọng truy ma nguyên lực lượng tương hỗ cộng minh, tăng phúc, chấn áp ma khí, tịnh hóa tà hế uy năng trong nháy mắt kéo lên đến một cái không thể tưởng tượng kinh khủng hoàn cảnh. Toàn bộ không gian phảng phất bị đông cứng, Thạch Cảnh Thần hư ảo thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, Đỗ Minh Trúc xé rách không gian động tác trong nháy mắt ngưng kết. Ngũ trọng truy ma nguyên điệt ra chấn áp chi lực, như là ước vạn tòa thái cổ thần sơn, hung hăng ép trên người bọn hắn. Mặc dù cái này ngũ trọng điệt ra truy ma nguyên vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt, vốn nhờ lực lượng quá cuồng bạo mà tự hành vỡ nát, nhưng cái này sát na chỉ trệ đã đầy đủ chí mạng. Chết. Trần Phỉ thanh âm vang vọng bốn phía. Năm thân ảnh, năm chuôi trường kiếm, lần nữa đâm ra, mục tiêu trực chỉ bị ngũ trọng truy ma huyền cưỡng ép ngăn chặn Đỗ Minh Trúc cùng Thạch Cảnh Thần. Năm đạo kiếm quang, như là năm đạo đến từ địa ngục thẩm phán chi quang, trong nháy mắt quán xuyên Đỗ Minh Trúc tàn phá ma thân. Không. Đỗ Minh Trúc phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng gầm thét, ma thân tính cả ma hồn hải tâm, tại năm đạo kết thúc kiếm ý rào sắt dưới, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thân tử đạo tiêu. Năm kiếm chém giết Đỗ Minh Trúc về sau, còn sót lại lực lượng kinh khủng cũng không tiêu tán, như là lao nhanh nội lòng, hung hăng đánh vào đang muốn tránh thoát trói buộc Thạch Cảnh Thần trên thân. Phúc. Thạch Cảnh Thần bên ngoài thân vừa mới ngưng tụ ma khải trong nháy mắt vỡ vụn, ma thân lần nữa bị xé nứt, ám kim ma huyết như là suối phun tuôn ra, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đến sắp chết bên dưới. Thạch Cảnh Thần trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, lần nữa thiêu đốt thể nội gần 6000 phần bất hủ huyền tinh, bàng bạc bản nguyên chi lực lần nữa bộc phát, đem hắn từ kề cận cái chết cưỡng ép kéo về. Thời khắc này Thạch Cảnh Thần, nơi nào còn có nửa phần trước đó âm lãnh tàn nhẫn cùng cao cao tại thượng. Trên mặt hắn chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi cùng hốt hoảng. Thạch Cảnh Thần điên cuồng bộc phát thể nội tất cả sức mạnh còn sót lại, liều lĩnh muốn xé rách không gian, thoát đi cái này như là ác mộng chiến trường. Giờ phút này ngũ trọng truy ma huyền đã vỡ, áp chế biến mất, chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, đây chỉ là Thạch Cảnh Thần cho rằng thời cơ tốt nhất. Dạ ma chiến binh quá khứ thân, cùng tương lai thân, vận chuyển phục khắc hư không bí tàng sát na vĩnh ngục. Ba cỗ đông kết thời không kinh khủng ba động trong nháy mắt điệt ra giáng lâm, Thạch Cảnh Thần không gian chung quanh một chút ngưng kết như thần kim. Lực lượng cùng bạo tương hỗ điệt ra, cộng hưởng đối người thi triển bản thân cũng sẽ tạo thành to lớn phản vệ. Dạ ma chiến binh quá khứ thân cùng tương lai thân thân thể kịch liệt rung động, bên ngoài thân trong nháy mắt che kín vết rách, khí tức sụt giảm. Nhưng bọn hắn vốn là sắp tiêu tán, căn bản không quan tâm cái này phản vệ. Sau một khắc, Trần Phỉ năm thân ảnh, năm chuôi trường kiếm, lần nữa chém ra. Năm đạo kiếm quang, như là năm viên thiêu đốt diệt thế sao trời, tại thạch cảnh thần kia bởi vì cực hạn sợ hãi mà trường lớn đến cực hạn tinh hồng ma đồng bên trong, vô hạn phóng đại, cuối cùng đem nó bao phủ hoàn toàn. Thạch cảnh thần chỉ tới kịp phát ra một tiếng tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng tuyệt vọng gào thét, ma thân tính cả ma hồn, liền tại năm đạo kết thúc kiếm ý cuồng bạo rào sắt dưới, từng khúc tăng dã, chôn bụi, triệt để tan đi trong trời đất. Chương 1893, cướp đoạt thiên địa vị cách mảnh mỡ, 4K, một chương 1893, cướp đoạt thiên địa vị cách mảnh mỡ, 4K, một theo thạch cảnh thần ma thân triệt để chôn bụi, dạ ma chiến binh, dạ ma chiến binh triệu hồi ra quá khứ thân cùng tương lai thân, bên ngoài thân trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, đang phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy trầm đục về sau, từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời tử kim sắc điểm sáng, tiêu tán ở giữa không trung. Cưỡng ép cộng đồng thi triển ngũ trọng truy ma huyền cùng tam trọng sát na vĩnh ngục, dẫn động kinh khủng phản vệ, viễn siêu tịch diệt vượt sâu có khả năng cân bằng cực hạn, để vốn là căn cơ bất ổn bọn chúng sớm sụp đổ. Bất quá, chiến đấu đã kết thúc, ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Cơ hội tại thạch cảnh thần thân tử đạo tiêu sát na, một cỗ xa so với trước đó rõ ràng, chuẩn xác, thậm chí mang theo một tia cảm giác nóng rực thiên địa linh cơ ba động, đột nhiên tại Trần Phỉ cảm giác bên trong hiện lên. Thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài, vị trí vô cùng rõ ràng, như là trong đêm tối hải đăng. Đây là liên trạm đằng tiên thu, Nhậm Dương Vương, Đỗ Minh Trúc, thạch cảnh thần bốn vị bất hủ cảnh đỉnh phong về sau, bí cảnh tiên đạo cho quả tặng chỉ dẫn. Trần Phỉ ánh mắt tiến tĩnh, tay phải xoay chuyển, bốn đám tản ra tinh thuần ma nguyên cùng bảng bạc bản nguyên khí tức quang cầu từ trong hư không ngưng tụ mà ra, rơi vào lòng bàn tay. Chính là đằng tiên thu, Nhậm Dương Vương, Đỗ Minh Trúc, thạch cảnh thần vẫn là sau lưu lại hạch tâm bản nguyên. Cùng lúc đó, tử khí đông lai tử khí nhân quả phược lặng yên vận chuyển, trong hư không, bốn cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm hùng hậu, càng thêm cô đọng khí vận trường hà trào lên mà đến, vô thanh vô tức dung nhập Trần Phỉ tự thân cái kia vốn là mênh mông như biển khí vận bên trong, khí vận chi thịnh, ẩn ẩn có hóa hư làm thật, ngưng tụ tường vân hiện ra. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, hỗn độn lò luyện ý mắng vận chuyển, bốn đám bản nguyên quang cầu bị theo thứ tự đầu nhập trong lò. Đốt tấn ngược dòng bởi vì dẫn động hỗn độn hỏa diễm bốc lên, đem bản nguyên bao khỏa, ngược dòng tìm hiểu, thiêu đốt. Đang tiên thu, Nhậm Dương Hương, Đỗ Minh Trúc, thạch cảnh thần bốn vị bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh vượt ngang trăm vạn trở, ầm ầm sóng dậy lại tràn ngập giết chóc cùng cướp đoạt sinh mệnh lịch trình, như là bị lật ra bức tranh, vô số mảnh vỡ ký ức, công pháp càng ngộ, bí ẩn tin tức vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại Trần Phỉ trong thức hải. Bảng bên trên, tin tức nhắc nhở phi tốc đổi mới, phát hiện mới công pháp, dung tinh kiếp diệt thể, tàn, phát hiện mới công pháp, thứ hồn đu ngục kinh, tàn, phát hiện mới công pháp, vạn hóa ma thai quyết, tàn, phát hiện mới công pháp, uy hư dư tấn lục, tàn, phát hiện mới công pháp, cửu ung lịch mạch tán thiết quan, tàn, phát hiện mới công pháp, kiếp hải tuấn đạo ấn, tàn, phát hiện mới công pháp, vạn kiếp vệ vị chân kinh, tàn, phát hiện mới công pháp, bất diệt, nghiệt ma khu, tàn, hết thảy 8 phần không chọn vẹn công pháp truyền thừa, 4 phần bên cạnh trọng nguyên lực vận chuyển cùng quy tắc trường khống, 4 phần thiên về thể phách rèn luyện cùng ma thân bất diệt. Ở trong đằng thiên tu cùng Nhậm Dương hư công pháp, là thuộc về huyền vũ giới bên ngoài truyền thừa. Trần Phỉ đưa tay một chiêu, 4 kiện tàn phá không chịu nổi, linh tính còn thừa không có mấy ma binh mảnh vỡ từ trong hư không hiện hiện, chính là đằng thiên tu đám người bất hủ thần binh hải cốt. Trong đó đại bộ phận tinh hoa đã ở chiến đấu bên trong tổn hại, nhưng vẫn có chút ít không bị triệt để chôn vùi đỉnh cấp thiên tài địa bảo lưu lại trong đó, tản ra yếu ớt lại năng lượng tinh thuần ba động. Trần Phỉ đem nó thu hồi, mình là dùng không lên, nhưng đối với bất hủ cảnh phía dưới, thậm chí là không ít bất hủ cảnh mà nói, đều là bảo vật vật. Trần Phỉ cũng không lập tức lần theo chỉ dẫn tiến về thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài chỗ, mà là thân hình lóe lên, tiến vào quy khư giới sâu trong hư không. Trần Phỉ ngồi xếp bằng, thân niệm chìm vào thức hải, bắt đầu cẩn thận trải bước, thôi diễn từ bốn vị nguyên ma bản nguyên bên trong ngược dòng tìm hiểu mà đến hải lượng tin tức, đặc biệt là những cái kia không chọn vẹn công pháp. Theo thời gian chuyển rời, đương Trần Phỉ thần niệm đảo qua Nhậm Dương hư mảnh vỡ ký ức bên trong một bộ tên là Vạn Kiếp Vệ Vị Chân Kinh không chọn vẹn công pháp lúc, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Bộ công pháp kia có bộ phận trình bày lý niệm, đúng là thông qua chém giết những cường giả khác, cưỡng ép cướp đoạt đối thủ thể nội lực lượng hòa vào tự thân. Mà ở trong có lời minh, thiên địa vị cách mảnh vỡ cũng thuộc về cướp đoạt phạm vi. Từ đằng thiên thu cùng Nhậm Dương hư tu hành kinh lịch đến xem, Trần Phỉ phát hiện tại huyền vũ giới bên ngoài, đồng dạng điểm hai loại tu hành hệ thống, một là hoàn toàn không cần vị cách linh tài thiên ma, cũng chính là đằng thiên thu bọn hắn dạng này phương pháp tu luyện, cướp đoạt thiên địa vạn vật hòa vào bản thân. Còn có một loại, giống như huyền vũ giới bây giờ người tu hành, nội tu tự thân, thông qua vị cách linh tài đột phá cảnh giới. Bất quá huyền vũ giới bên ngoài người tu hành, có một ít tựa hồ cũng có cùng loại cướp đoạt thiên địa vị cách mảnh vỡ năng lực, chỉ cần chém giết cường địch đủ nhiều, đem đối thủ vẫn lạc sau thiên địa vị cách mảnh vỡ góp gió thành bão, cuối cùng liền có thể ngưng tụ thành hoàn chỉnh vị cách linh tài. Chỉ là chẳng biết tại sao, tựa hồ cũng không trở thành chủ lưu phương pháp. Nói cách khác, huyền vũ giới bên ngoài người tu hành, hẳn là có hoàn chỉnh công pháp hoàn thành chuyện này. Nhưng rất đáng tiếc, lần này tiến vào huyền vũ giới, toàn bộ đều là ma tu, bởi vì huyền vũ giới vị kia đại năng vẫn lạc chi địa, ngay tại những này ma tu khu vực bên trong. Trần Phỉ ánh mắt có chút ba động, giết địch cướp đoạt thiên địa vị cách mảnh vỡ, cái này lý niệm trong nháy mắt chiếu sáng Trần Phỉ trong lòng một mực tồn tại lo lắng âm thầm. Bây giờ huyền vũ giới, người tu hành đột phá cảnh giới, vị cách linh tài là cuốn không gian nền tảng. Cảnh giới càng cao, cần thiết vị cách linh tài phẩm giai càng cao, thu hoạch độ khó càng là hiện lên dãy số nhân bạo tăng. Bây giờ thập tứ giai vị cách linh tài, hắn còn có thể tại tòa này thập tứ giai cực phẩm bí cảnh bên trong ra sức đánh cược một lần. Nhưng tương lai đâu? Đột phá chúa tể cảnh cần thiết thập ngũ giai vị cách linh tài, nên từ đâu mà đến? Huyền vũ giới bên trong, thỉnh thoảng sẽ có thập ngũ giai bí cảnh hiện thế. Nhưng thập ngũ giai bí cảnh cũng không có nghĩa là trong đó tất nhiên thai nghén mới thập ngũ giai vị cách linh tài. Mặc dù có, cũng cực lớn xác suất đã sớm bị bí cảnh bên trong chúa tể cảnh cường giả tồn tại một mực trường khống. Những này bí cảnh chúa tể thường thường thực lực ngập trời, thậm chí có thể cưỡng ép phong tỏa bí cảnh cửa vào, đem huyền vũ giới chúa tể cảnh cường giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Muốn từ trong tay bọn họ đoạt thức ăn trước miệng quạng, thu hoạch thập ngũ giai vị cách linh tài, độ khó có thể xưng lên trời. Địa bảng là huyền vũ giới thu hoạch thập ngũ giai hạ phẩm vị cách linh tài một cái khác đầu đường tắt, nhưng theo Trần Phi biết, hư không bản nguyên bên trong thai nghén mới thập ngũ giai hạ phẩm vị cách linh tài, cần 5 tháng dài đằng đẵng cùng đặc biệt cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lần trước dựng dục ra thập ngũ giai hạ phẩm vị cách linh tài, đã sớm bị hối đoái. Về phần thiên bảng, có lẽ tồn tại thập ngũ giai vị cách linh tài, nhưng một kiện bảo vật xuất hiện thời điểm, thiên bảng cường giả ưu tiên hối đoái, mà muốn trèo lên thiên bảng, thấp nhất cánh cửa cũng là chúa tể cảnh đỉnh phong. Cái này lại về tới ban sơ vấn đề, không có thập ngũ giai vị cách linh tài, như thế nào đột phá đến chúa tể cảnh đỉnh phong? Đây là một cái làm người tuyệt vọng vòng lặp vô hạn. Nhậm Dương hư bộ này vạn kiếp vệ vị chân kinh lý niệm, như cùng ở tại không đường có thể đi bên trong đục mở một cái khe hở. Nó cung cấp một loại lách qua truyền thống thu hoạch đường tắt, trực tiếp cướp đoạt thiên địa vị cách mảnh vỡ đến hợp thành hoàn chỉnh vị cách linh tài khả năng. Cái này không thể nghi ngờ vì Trần Phỉ tương lai mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Huyền vũ giới trong lịch sử cũng không phải là không có hạng người kinh tài tuyệt diễm nếm thử vòng qua vị cách linh tài gông cùng xiềng xích, nhưng vô số nếm thử cuối cùng chứng minh, hoặc là không thể được, hoặc là độ khó cùng đại giới viễn siêu trực tiếp tìm kiếm vị cách linh tài bản thân, cưỡng ép đột phá cảnh giới hàng rào, không có vị cách linh tài điều hòa quy tắc, vững chắc bản nguyên, nhẹ thì căn cơ bị hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Bất quá, vạn kiếp phệ vị chân kinh lý niệm mặc dù diệu, nhưng bởi vì không phải chủ yếu dùng để cướp đoạt thiên địa vị cách mạnh mẽ, cho nên tồn tại hai cái chí mạng thiếu hụt. Thứ nhất, cướp đoạt hiệu suất cực thấp. Chém giết một vị bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh, có khả năng cướp đoạt đến vị cách mảnh vỡ cực kỳ bé nhỏ. Muốn ngưng tụ một phần hoàn chỉnh thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài, khả năng cần chém giết gần 100 vị bất hủ cảnh đỉnh phong. Thứ hai, vị cách mảnh vỡ khó mà chứa được. Cường giả thân tử đạo tiêu về sau, thể nội vị cách mảnh vỡ sẽ nhanh chóng tiêu tán, bay về thiên địa. Người tu hành tự thân thiên địa vị cách mặc dù có thể tạm thời dung nạp những mảnh vỡ này, nhưng tương tự sẽ rất nhanh tiêu tán. Muốn thời gian dài chứa đựng thiên địa vị cách mảnh vỡ, cần một cái có thể ngăn cách thiên địa quy tắc, hoàn mỹ phong cấm vị cách chi lực đặc thù vật chứa. Chế tạo dạng này vật chứa, độ khó thậm chí vượt qua cướp đoạt bản thân. Căn cứ công pháp miêu tả, muốn dung nạp thập tứ giai vị cách mảnh vỡ, chí ít cần thập ngũ giai chúa tể thần binh cấp bậc vật chứa. Mà dung nạp thập ngũ giai vị cách mảnh vỡ, thì cần muốn trong truyền thuyết 10 lục giai thần binh. Nhưng 10 lục giai thần binh, tại huyền vũ giới, là thuộc về hoàn toàn chưa từng xuất hiện thần thoại chi vật. Ngay tại Trần Phỉ vì vật chứa nan đề nhíu mày thời khắc, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, ô không gian. Chương 1893, cướp đoạt thiên địa vị cách mảnh vỡ, 4K, 2 chương 1893, cướp đoạt thiên địa vị cách mảnh vỡ, 4K, 2 trong cơ thể hắn kia từ bản mở, độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài thần bí ô không gian, không phải là hoàn mỹ nhất, lý tưởng nhất vị cách mảnh vỡ vật chứa sao? Nó tự thành không gian, ngăn cách hết thể thiên địa quy tắc, vị cách mảnh vỡ đặt trong đó, tuyệt không tiêu tán mà lo lắng. Trần Phỉ trong mắt tinh quang bùng lên, vật chứa vấn đề giải quyết dễ dàng. Nhưng cấp đoạt hiệu suất thấp vấn đề vẫn tồn tại như cũ, vạn kiếp phệ vị chân kinh bản thân tàn khuyết không đầy đủ, lại cũng không phải là chuyên môn cấp đoạt thiên địa vị cách mảnh vỡ, cấp đoạt chi pháp thô ráp thấp hiệu. Trần Phỉ cần càng nhiều cùng loại lý niệm công pháp, lấy tinh hoa, đi cặn bã, dung hợp thôi diễn ra càng hiệu suất cao hơn, càng bá đạo cấp đoạt pháp môn, thậm chí là lượng biến dẫn đến chất biến, đem thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài lộ sắc thành thập ngũ giai hạ phẩm. Trần Phỉ trong lòng có chút may mắn, lúc trước lựa chọn hỗn độn lò luyện kéo dài đặc tính đốt tấn ngược dòng nhân, chính là cái này một đặc tính, để hắn có được từ đối thủ bản nguyên bên trong ngược dòng tìm hiểu, bóc ra hạch tâm công pháp huyền bí năng lực. Tâm niệm cố định, Trần Phỉ thần niệm đảo qua bảng bên trên tân thu ghi chép 8 phần không chọn vẹn công pháp. Dung hợp, phát hiện mới công pháp, thiên nhân chết trụ lục, đổi. 4 phần bên cạnh trọng nguyên lực quy tắc công pháp, dung tinh kiếp diệt thể, tàn, thực hồn u mục kinh, tàn, vạn hóa ma thai quyết, tàn, tiếp hải tuấn đạo ấn, tàn, áo nghĩa, dung nhập tự thân đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục bên trong. Những công pháp này mặc dù đều có huyền diệu, nhưng cũng không chạm đến thiên nhân chết trụ lục hạch tâm quy tắc cơ cấu. Dung hợp về sau, thiên nhân chết trụ lục uy năng hơi có tăng lên, nhưng công pháp tên chưa biến. Phát hiện mới công pháp, đạo tinh tiên triển đoán thần quyết, đổi. 4 phần thiên về thể phách rèn luyện công pháp, uy hư dư tấn lục, tàn, cửu ung lịch mạch táng thiên văn, tàn, bất diệt nghiệt ma khu, tàn, vạn kiếp phệ vị chân kinh, tàn, tinh hoa, dung nhập đạo tinh thiên triển đoán thần quyết. Đồng dạng, những công pháp này cung cấp mới rèn luyện mạch suy nghĩ cùng thể phách cách vận dụng, nhưng chưa thể dung chuyển đạo tinh thiên triển đoán thần quyết căn bản, công pháp tên vẫn như cũ. Đơn giản hóa, thiên nhân chết trụ lục, đổi, đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công, thiên nhân chết trụ lục, đổi, thiên nhân chết trụ lục. Đạo tinh thiên triển đoán thần quyết, đổi, đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công, đạo tinh thiên triển đoán thần quyết, đổi, đạo tinh thiên triển đoán thần quyết. Tiêu hao mấy trăm bất hủ huyền tinh, Trần Phỉ tâm niệm vừa động, bàng bạc thiên địa linh cơ cùng thời gian lưu quang huy trong nháy mắt bao phủ Trần Phỉ. Trần Phỉ nhắm mắt ngưng thần, đồng thời vận chuyển thiên nhân chết trụ lục cùng đạo tinh thiên triển đoán thần quyết, có quan hệ mới công pháp cảm ngộ hải lượng xuất hiện tại trong tứ hải, bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Không biết qua bao lâu, hai môn công pháp lần nữa đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Trần Phỉ khí tức quanh người càng thêm hòa hợp thâm thúy, đối quy tắc lực khống chế lại đến tầng lầu. Trần Phỉ mở to mắt rời đi quy khư giới, lần nữa cảm ứng kia phần thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài chỉ dẫn. Lần này, Trần Phỉ rõ ràng cảm giác được, phần này vị cách linh tài đầu nguồn cũng không tại hắn giờ phút này chỗ tòa này trụ trời bên trong. Dựa theo trước đó từ Diễm Liệt lão tổ bản nguyên bên trong ngược dòng tìm hiểu đến tin tức, phần này vị cách linh tài ở vào tòa này thập tứ giai cực phẩm bí cảnh trọng yếu nhất, khổng lồ nhất trung ương trụ trời ở trong. Trần Phỉ không chần chờ nữa, thân hình hóa thành một đạo khó mà bắt giữ tử kim lưu quang, trong nháy mắt xé rách không gian bình chướng, xuyên thấu mấy chục tầng không gian sau rời đi tòa này trụ trời. Trần Phỉ lần theo khí vận chỉ dẫn, tại mênh mông mông ngần, sóng lửa bốc lên bí cảnh trong hư không cấp tốc xuyên thẳng qua. Trên đường, thỉnh thoảng tao ngộ thành quần kết đội, khí tức cường hoành hỏa linh, Trần Phỉ đều lấy hư không ám ảnh phối hợp pháp tắc kẽ nước xảo diệu tránh đi, không muốn phức tạp. Không biết xuyên qua nhiều ít ức vạn dặm, trải qua mấy canh giờ, một tòa thông thiên triệt địa, tản ra cổ lão mênh mông khí tức màu đỏ sẫm trụ trời, rốt cục xuất hiện tại Trần Phỉ tầm mắt cuối cùng. Quy mô của nó chí cự, khí thế chi bằng bạc, viễn siêu trước đó kia một tòa trụ trời. Thân niệm đảo qua, Trần Phỉ trong lòng hơi rét, trụ trời nội bộ chiếm cứ mấy chục đạo cường hành vô song khí tức, đều là đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong cấp độ. Đã có hỏa linh nhất tộc đặc lưu nóng rực bạo ngược, cũng có nguyên ma thiên ma âm lãnh quỷ quệ, nơi đây đầm rồng hang hổ. Trần Phỉ thu liễm tất cả khí tức, như là dung nhập bối cảnh bóng ma, lặng yên không một tiếng động chui vào trung ương trụ trời. Vừa mới vào nhập, Trần Phỉ liền cảm giác được kia phần nguồn gốc từ bí cảnh thiên đạo chỉ dẫn, nhận trụ trời bên trong phức tạp không gian kết cấu cùng bảng bạc trường năng lượng với nhiều, trở nên yếu ớt rất nhiều. Nhưng phần này chỉ dẫn là liên chạm bốn vị bất hủ cảnh đỉnh phong sau đạt được, là gắn chi sâu, cho dù bị suy yếu, vẫn như cũ vì Trần Phỉ rõ ràng chỉ rõ phương hướng. Trần Phỉ tại tầng tầng địa điện, quy tắc hỗn loạn không gian mảnh vỡ bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng tại một chỗ nhìn như bình thường, kỳ thực không gian bình chướng dị thường kiên cố tiết điểm trước dừng bước. Kia phần thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài ba động, đầu nguồn ngay tại bình phong này về sau. Nhưng mà, cho dù cách nặng nề không gian bình chướng, Trần Phỉ cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, bình chướng về sau trong không gian, chính bộ phát kinh thiên động địa kinh khủng đại chiến. Mấy chục đạo bất hủ cảnh đỉnh phong khí tức ở trong đó điên cuồng ba chạm, chém giết, cuồng bạo năng lượng ba động giống như là biển gầm không ngừng đánh thẳng vào không gian bình chướng. Trước đó cảm ứng được bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh, tuyệt đại bộ phận đều tại cái không gian này bình chướng bên trong. Trần Phỉ ánh mắt ngưng lại, đem hư không ám ảnh cùng hư không kính tâm phục khắc trộm lúc ngầm khe hở vận chuyển tới cực hạn, khí tức quanh người ba động trong nháy mắt xuống tới thấp nhất, phản phất hóa thành một hạt hư vô bụi bặm. Trần Phỉ chập ngón tay như kiếm, đối không gian bình chướng yếu kém nhất chỗ, lấy pháp tắc kẽ nứt chi lực, vô thanh vô tức mở ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở, thân hình lóe lên, không có vào trong đó. Vừa bước vào mảnh không gian này, hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng liền đập vào mặt, Trần Phỉ ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua chiến trường hải tâm. Chỉ gặp trong không gian, một đoàn tản ra đến tinh trí thuần, phản phất tận chứa thiên địa bản nguyên ý chí sáng chói ánh sáng đoàn, đang lặng lặng lơ lửng. Quang đoàn chung quanh, chạy xuôi huyền ảo khó lường quy tắc phù văn, tản mát ra một loại vượt lên trên vạn vật thiên đạo vật luật. Càng làm cho Trần Phỉ trong lòng kịch chấn chính là, tại ngày này đạo mảnh vỡ hạch tâm chỗ sâu, lại ẩn ẩn lộ ra một tia yếu ớt lại vô cùng tinh thuần thập ngũ giai hạ phẩm vị cách linh tài khí tức. Mặc dù điểm ấy khí tức xa không đủ để chèo chống bất hủ cảnh đột phá chúa tể cảnh, nhưng ẩn chứa quy tắc huyền bí cùng bản nguyên chi lực, đối với bất luận cái gì bất hủ cảnh đỉnh phong mà nói, đều là vô thượng chí bảo. Đủ để cho bọn hắn nhìn trộm cảnh giới cao hơn huyền bí, thậm chí có hy vọng xung kích địa bảng. Khó trách nơi đây hội tụ nhiều như vậy bất hủ cảnh đỉnh phong, chém giết đến thảm liệt như vậy, mục tiêu của bọn hắn chính là cái này đoàn vô cùng chân quý thiên đạo mảnh vỡ. Mà Trần Phỉ sở cảm ứng đến kia phần thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài, thì ở vào cái này đoàn thiên đạo mảnh vỡ bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh tương đối bình tĩnh khu vực. Mấy vạn dặm, đối với bất hủ cảnh đỉnh phong mà nói, bất quá chỉ cách một chút. Giờ phút này, lấy thiên đạo mảnh vỡ làm trung tâm, phương viên trăm vạn dặm bên trong, sớm đã biến thành một mảnh hủy diệt luyện ngục, cuồng bạo năng lượng loạn lưu, vỡ vụn không gian mảnh vỡ, cùng điên cuồng chém giết thân ảnh đàn vào một chỗ. Bất luận cái gì dám can đảm bước vào phiến khu vực này sinh linh, vô luận là bất hủ cảnh sơ kỳ vẫn là hậu kỳ, đều sẽ trong nháy mắt dẫn tới vô số đạo tràn ngập sát ý ánh mắt cùng hủy diệt tính công kích. Trần Phỉ ẩn nấp tại không gian biên giới trong bóng tối, ánh mắt trầm ngưng, các loại suy nghĩ từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên. Chương 1894, ta đều muốn, 4K, một chương 1894, ta đều muốn, 4K, một Trần Phỉ ánh mắt trầm tĩnh địa nhìn chăm chú lên nơi xa đoàn kia tản ra thập ngũ giai hạ phẩm huyền diệu khí tức thiên đạo mảnh vỡ, trước đó tưởng tượng qua, thông qua không ngừng chém giết thập tứ giai cường giả cướp đoạt vị cách mảnh vỡ, chồng chất hợp thành thập ngũ giai hạ phẩm vị cách linh tài con đường, mặc dù trên lý luận có thể thực hiện, nhưng giờ phút này nghĩ đến, kỳ thực là khó khăn trùng điệp, gần như xa vời. Thập tứ giai cùng thập ngũ giai ở giữa hồng câu, như là lật trời. Lượng biến dẫn đến chất biến. Vậy cần chồng chất vị cách mảnh vỡ số lượng, chỉ sợ là một cái thiên văn số tự, lại cuối cùng có thể thành công hay không hợp thành chân chính thập ngũ giai vị cách linh tài, càng là không thể biết được. Con đường này, tốn thời gian quá lâu, biến số quá lớn. Nhưng mà, trước mắt cái này đoàn thiên đạo mảnh vỡ, lại làm cho Trần Phỉ thấy được hy vọng. Nó nội bộ ẩn chứa kia một tia thập ngũ giai hạ phẩm thiên địa vị cách huyền diệu khí tức, như là chân quý nhất hạt giống, cái khắc bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh cầm tới nó, có lẽ chỉ có thể nhờ vào đó lĩnh hội cấp độ càng sâu quy tắc, thực lực tăng nhiều, nhưng không cách nào chạm đến thập ngũ giai cánh cửa. Nhưng Trần Phỉ khác biệt, cầm phần này thiên đạo mảnh vỡ, có lẽ có thể đem cái này mai hạt giống tầm bổ lớn mạnh. Trần Phỉ có cực lớn cơ hội, coi đây là cơ sở, chân chính bồi dưỡng ra một phần hoàn chỉnh thập ngũ giai hạ phẩm vị cách linh tài, nhờ vào đó nối thẳng chúa tể cảnh. Nhưng giờ phút này, này thiên đạo mảnh vỡ chung quanh, hơn 10 vị bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh chính tương hỗ thăm dò, đề phòng. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu đủ để ngăn cản bất luận cái gì tới gần người, Trần Phỉ tuy mạnh, nhưng cuối cùng chưa đến bất hủ cảnh đỉnh phong, không có nghiền ép nhiều như vậy bất hủ cảnh đỉnh phong thực lực. Cho nên muốn tại nhiều như vậy nhìn chằm chằm đỉnh cao cường giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng quổng, cưỡng ép cướp đoạt thiên đạo mảnh vỡ. Không khác người si nói mộng. Cho dù Trần Phỉ có thể may mắn đắc thủ, cũng chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Đối mặt hơn 10 vị bất hủ cảnh đỉnh phong điên cuồng đuổi giết, Trần Phỉ thân pháp uy mạnh, nhưng ở tuyệt đối số lượng cùng chênh lệch cảnh giới trước mặt, ưu thế không còn sót lại chút gì. Cuối cùng kết cục, tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Huống chi, khu vực hạch tâm đã bị đông đảo cường giả liên thủ phong tỏa, muốn bỏ chạy, khó như lên trời. Ánh mắt đảo qua chiến trường bên ngoài, Trần Phỉ trong lòng ngưng trệ. Ngoại trừ khu vực hạch tâm chém giết bất hủ cảnh đỉnh phong, bên ngoài còn có đại lượng bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả vây quanh. Bọn hắn như là bảo vệ vương giả vệ đội, dựa vào nhà mình thế lực cường giả tối đỉnh, bày ra tầng tầng trận thế, tùy thời chuẩn bị cung cấp trợ giúp hoặc chặn đường ngoại địch. Liếc nhìn lại, toàn bộ chiến trường bên trong, bất hủ cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, số lượng đã gần đến 100, đây không thể nghi ngờ là một cỗ đủ để nghiền nát bất luận cái gì đơn độc cá thể lực lượng kinh khủng. Không nói kia phần thiên đạo mạnh mẽ, giờ phút này Trần Phỉ muốn cầm tới kia phần thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, đều có một vấn đề bày ở trước mặt. Đó chính là Trần Phỉ khẳng định phải bại lộ tự thân, bất hủ cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới. Bởi vì giết Mạc Huyền Bảng nguyên nhân, toàn bộ Huyền Vũ giới bất hủ cảnh, thậm chí là một chút chúa tể cảnh đều đối Trần Phỉ rất tin tưởng. Từ bất hủ cảnh sơ kỳ, trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên đến hậu kỳ, bực này kinh thế hai tục tốc độ tu luyện, một khi bại lộ, chắc chắn dẫn tới vô số tham lam cùng nghi kỵ ánh mắt, hậu hoạn vô tận. Như thế nào tại trước mắt bao người, đã cầm tới vị cách linh tài, lại không lưu lại các loại hậu hoạn. Trần Phỉ cần một cái hoàn mỹ lý do, một cái đủ để giải thích hắn cảnh giới tiêu thăng nhưng lại sẽ không dẫn tới mơ ước lý do. Từ bỏ, tuyệt đối không thể. Vô luận là thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, vẫn là kia ẩn chứa thập ngũ giai huyền diệu thiên đạo mạnh mẽ, đối Trần Phỉ đều cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Trần Phỉ ánh mắt chớp lên, mấy đạo suy nghĩ hiện lên, một cái kế hoạch trong đầu cấp tốc thành hình. Trần Phỉ thân hình lặng yên không một tiếng động rời khỏi mảnh không gian này, đi vào một chỗ tương đối yên lặng kẽ hở không gian bên trong. Trần Phỉ chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay cựu ngục chạm tiên mạch phong mang lưu chuyển, cũng không phải là chém về phía địch nhân, mà là đối với mình mi tâm, tim, đan điền ba chỗ yếu, nhẹ nhàng xẹt qua. Ông, một cỗ vô hình, phản phất nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên bảng bạc lực lượng bị cưỡng ép bóc ra. Cỗ lực lượng này mênh mông như biển sao, ẩn chứa gần như vô tận thọ nguyên khí tức. Trần Phỉ vận chuyển ô không gian, đem cỗ này bị bóc ra bảng bạc thọ nguyên hết số thu nạp, phong tồn. Trong chốc lát, Trần Phỉ bên ngoài thân chạy xuôi tử kim quang mang có chút chập trùng, một cỗ đã cường thịnh, nhưng lại có một loại khó nói lên lời suy bại, cô quạng, như làn nến tàn trong gió khí tức, từ Trần Phỉ thể nội tràn ngập ra. Giờ phút này nếu có bất hủ cảnh ở trước mặt, liền sẽ phát hiện Trần Phỉ thời khắc này thọ nguyên, khả năng còn lại không đủ 100 năm. Loại này khô bại, thậm chí không cách nào che giấu. Bất hủ cảnh, danh xưng thọ cùng trời đất. Huyền Vũ giới trong dòng sông lịch sử, chỉ có chiến tử bất hủ cảnh, còn chưa hề có thọ nguyên hao hết. Một cái bất hủ cảnh cường giả, thọ nguyên lại chỉ còn lại không đủ 100 năm. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Giải thích duy nhất chính là thương tới bất hủ cảnh trọng yếu nhất, căn bản nhất sinh mệnh bản nguyên. Loại thương thế này, ngay cả hải lượng bất hủ huyền tinh đều không thể chữa trị, là chân chính chạm đến sinh mệnh lạc ấn không trở bẹn. Trần Phỉ giờ phút này hiện lộ trạng thái, đúng là như thế. Trần Phỉ chính là muốn làm cho tất cả mọi người tin tưởng, bây giờ tu vi cảnh giới là bỏ ra thê thảm đau đớn đến cực điểm đại giới, thiêu đốt gần như vô tận thọ nguyên, đổi lấy sát na linh quang. Đây là một loại cực đoan đến gần như điên cuồng giao dịch. Cái này đại giới quá mức thảm liệt, 100 năm thọ nguyên, đối với bất hủ cảnh mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cho dù triệt để lĩnh ngộ thập tứ giai công pháp cực phẩm, nếu không có đối ứng vị cách linh tài, cảnh giới vẫn như cũ không cách nào đột phá. Nhất là đột phá chúa tể cảnh cần thiết thập ngũ giai hạ phẩm bị cách linh tài, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Như tại trong vòng 100 năm không cách nào đột phá chúa tể cảnh, kết cục chính là chân chính thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Loại này lựa chọn, theo người ngoài, không khác uống rượu độc giải khát, thật quá ngu xuẩn. Trần Phỉ muốn chính là loại hiệu quả này, cảnh giới tiêu thăng có hợp lý giải thích, mà thọ nguyên sắp hết tuyệt cảnh, lại có thể trình độ lớn nhất giảm xuống người khác lòng mơ ước. Ngụy trang hoàn thành, Trần Phỉ lần nữa vận chuyển hư không ám ảnh cùng trộm lúc ngầm khe hở, đem tự thân khí tức ba động áp chế đến thấp nhất, một lần nữa xé mở không gian bình chướng, bước vào kia phiến chiến trường hỗn loạn. Trần Phỉ ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh tại chiến trường biên giới phát hiện huyền hóa môn trưởng lão Hoắc Vũ Hằng thân ảnh. Trần Phỉ không còn ẩn nấp, hiện lộ ra thân hình, đỉnh lấy kia suy bại cô quản khí tức, hướng phía Hoắc Vũ Hằng trưởng lão vị trí, cẩn thận từng tí bay đi. Chiến trường mặc dù hỗn loạn, nhưng thế lực khắp nơi phân biệt rõ ràng. Trần Phỉ tới gần, lập tức đưa tới người tu hành trong trận doanh một vị bất hủ cảnh hậu kỳ người tu hành Lưu Thành Thụy chú ý. Lưu Thành Thụy thấy là Trần Phỉ, lông mày vô ý thức nhăn lại, vừa muốn truyền âm để rời đi cái này địa phương nguy hiểm, lại đột nhiên phát giác được Trần Phỉ trên người tán phát ra bất hủ cảnh hậu kỳ khí tức. Lưu Thành Thụy con người đột nhiên co lại, trên mặt trong nháy mắt che kín khó có thể tin kinh ngạc. Chương 1894, ta đều muốn, 4K, 2 chương 1894, ta đều muốn, 4K, 2 nhưng ngay sau đó, Lưu Thành Thụy liền cảm nhận được rõ ràng Trần Phỉ kia cường thịnh khí tức dưới, như làn nến tàn trong gió lung lay sắp đổ, suy bại cô quạng sinh mệnh bản nguyên. Kia không đủ 100 năm thọ nguyên ba động, như là băng lãnh lạc ấn, vô cùng rõ ràng, Lưu Thành Thụy trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành cực độ chấn kinh cùng mở miệng. Động tĩnh bên này, đưa tới đang cùng một vị thiên ma cường giả rằng có Hoắc Vũ Hằng chú ý. Hoắc Vũ Hằng thần niệm đảo qua Trần Phỉ, kia bất hủ cảnh hậu kỳ cảnh giới khí tức dường như sấm sét tại trong thức hải của hắn nổ vang, nhưng càng làm cho hắn tâm thần kịch chấn, là Trần Phỉ trên thân kia cố nồng đậm đến tan không ra suy bại tử khí. Hoắc Vũ Hằng lông mày một chút nhíu chặt, đột nhiên bộc phát nguyên lực, bước lui trước mặt tiên ma, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt. Hoắc Vũ Hằng nhìn xem Trần Phỉ, xác nhận Trần Phỉ trên người tán phát ra suy bại khí tức, chân mày nhíu càng sâu. "Trần Phỉ, đây là có chuyện gì? Cảnh giới của ngươi còn có ngươi thọ nguyên?" Trần Phỉ trên mặt lộ ra một tia đắng chát mà bình tĩnh tiêu dung, thấp giọng nói, "Hoắc trưởng lão, ta ngộ nhập một chỗ bí cảnh hiểm cảnh, bản nguyên căn cơ vỡ vụn, thọ nguyên điên cuồng trôi qua. Nhưng chẳng biết tại sao, đối thiên địa quy tắc, công pháp áo nghĩa linh ngộ, lại đạt đến trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Về sau may mắn đạt được một phần thập tứ giai trung phẩm cùng một phần thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài, lúc này mới có bây giờ cảnh giới. Chỉ là thọ nguyên cũng đã trôi qua không sai biệt lắm." Hoắc Vũ Hằng nghe Trần Phỉ giảng thuật, trong lòng như là độ ngũ vị bình. Trong môn tiên tiêu đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ, vốn nên là đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Nhưng Trần Phỉ, đúng là lấy vô tận thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy cái này gần như phụ dung sớm nở tối tàn cảnh giới. Cái này đại giới, quá mức cực đoan, lấy Trần Phỉ thiên tư, nếu theo bộ liền bàn tu luyện, bước vào bất hủ cảnh hậu kỳ là sớm muộn sự tình, vốn không tất như thế. Hoắc Vũ Hằng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, trầm giọng hỏi, "Ngươi mạo hiểm tới đây, là vì này thiên đạo mạnh mẽ? Quá nguy hiểm. Nơi đây hung hiểm viễn siêu ngươi tưởng tượng, bất hủ cảnh hậu kỳ cảnh giới ở đây, chỉ có thể làm phụ trợ, khó mà tham dự hạch tâm tranh đoạt." Trần Phỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài phương hướng, nói, "Ta cũng không phải là vì thiên đạo mạnh mẽ mà tới. Có lẽ là bởi vì kia bí cảnh hiểm cảnh ảnh hưởng, ta đối vị cách linh tài khí tức dị thường mẫn cảm, thập tứ giai trung phẩm cùng thượng phẩm bị cách linh tài, chính là như vậy cảm ứng được. Mà ở chỗ này, ta cảm ứng được một phần thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài." Hoắc Vũ Hằng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, nơi đây lại còn có như thế bảo vật. Liên tưởng đến Trần Phỉ bây giờ cảnh giới cùng đối vị cách linh tài đặc thù cảm ứng tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Hoắc Vũ Hằng suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, "Nếu ngươi có thể cầm tới kia phần thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, có thể hay không nhờ vào đó đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong?" Đây là mấu chốt, như Trần Phỉ có thể đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong, thọ nguyên mặc dù vẫn không đủ trăm năm, nhưng thực lực tăng nhiều, có lẽ tương lai còn có thể trong tuyệt cảnh đánh ra một chút hy vọng sống. Trần Phỉ gật đầu cười, "Có thể. Ta đã xem môn nội công pháp Hạch Tâm cùng Hư Không Bí Tàng kéo dài đặc tính đều lĩnh hội, bây giờ chỉ kém một phần thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, liền có thể nước chảy thành sông, bước vào bất hủ cảnh đỉnh phong." Hoắc Vũ Hằng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài đối với hắn bực này bất hủ cảnh đỉnh phong mà nói, giá trị tự nhiên còn có thể đổi lấy đại lượng bất hủ huyền tinh. Nhưng nếu là có thể giúp Trần Phỉ đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong, không chỉ có để tông môn thực lực tăng trưởng, về sau trở về viện hóa môn, lão tổ khen thưởng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Hoắc Vũ Hằng thuận Trần Phỉ ánh mắt ra hiệu phương hướng nhìn lại, chính là thiên đạo mảnh vỡ bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ khu vực. "Tốt, lão phu giúp ngươi." Hoắc Vũ Hằng trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hằng thoại âm rơi xuống, tiếp lấy lập tức lấy bí pháp truyền âm cho chiến trường khác một bên, một vị thân mang Huyền Thiên cung trưởng lão phục sức, khí chất ung dung hoa quý nữ tử. Chính là Hoắc Vũ Hằng đạo lữ, Huyền Thiên cung trưởng lão Tiễn Thư Lan. Hai người tuy là đạo lữ, nhưng Tiễn Thư Lan cũng không gia nhập viện hóa môn, còn tại Huyền Thiên cung đảm nhiệm trưởng lão. "Thư Lan, mau tới." Hoắc Vũ Hằng truyền âm mang theo đội vàng. Tiễn Thư Lan đang cùng một vị tiên ma chiến đấu, được nghe đạo lữ gấp triệu, lập tức buộc phát nguyên lực, đem đối thủ bức lui, thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoắc Vũ Hằng bên cạnh thân. "Chuyện gì?" Tiễn Thư Lan tiếng nói im bặt mà dừng, ánh mắt rơi trên người Trần Phỉ, trong nháy mắt ngưng kết. Kia bất hủ cảnh hậu kỳ cảnh giới khí tức, cùng kia nồng đậm đến làm người sợ hãi suy bại tử khí, để nàng vị này nhìn quen sóng gió bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không khỏi đến thần sắc khẽ biến. "Ngươi là Trần Phỉ, cảnh giới của ngươi, còn có ngươi thọ nguyên." Tiễn Thư Lan trên mặt tràn đầy cùng Hoắc Vũ Hằng lúc trước không có sai biệt khó có thể tin cùng hãi nhiên. Hoắc Vũ Hằng nhanh chóng đem Trần Phỉ tình huống cùng thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài tồn tại, giản lược nói tóm tắt địa cáo chi Tiễn Thư Lan. Tiễn Thư Lan ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, đảo qua Trần Phỉ tấm kia tuổi trẻ lại mang theo dày đặc suy bại khí tức gương mặt, lại nhìn phía thiên đạo mảnh vỡ bên ngoài mấy vạn dặm kia phiến nhìn như bình tĩnh khu vực. Tiễn Thư Lan lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, "Vũ Hằng, chỗ kia mặc dù không tại thiên đạo mảnh vỡ hạch tâm tranh đoạt vòng, nhưng giờ phút này toàn bộ khu vực như là núi lửa. Bất luận cái gì tới gần một khu vực như vậy cử động, đều có thể bị ngộ nhận là đối thiên đạo mảnh vỡ có lòng mơ ước, hoặc là có mưu đồ khác. Chúng ta như tùy tiện quá khứ, cực khả năng dẫn tới nhiều mặt thế lực vây công. Cho dù lấy hai người chúng ta tu vi, lại thêm Trần Phỉ, cũng tuyệt đối gánh không được những cường giả này liên thủ đánh sát." Hoắc Vũ Hằng nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Giờ phút này giữa sân tất cả cường giả thần kinh đều căng cứng tới cực điểm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cưỡng ép quá khứ, phong hiểm quá lớn, cơ hội đồng đẳng với tự sát. Hắn nhìn về phía Tiễn Thư Lan, trong mắt mang theo hỏi thăm, "Thư Lan, ngươi nhưng có thượng sách?" Tiễn Thư Lan đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, hạ giọng nói, "Không thể xông vào. Nếu chúng ta mục tiêu vẹn vẹn kia phần thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, mà không phải thiên đạo mảnh vỡ, vậy không bằng trực tiếp dẫn bạo cái này cục diện giằng co." Tiễn Thư Lan ánh mắt đảo qua giữa sân những cái kia để phòng lẫn nhau, thử cường giả tối đỉnh nhóm, âm thanh lạnh lùng nói, khiến cái này nhìn chằm chằm đám gia hỏa, trước vì thiên đạo mảnh vỡ triệt để bị mặt, ra tay đánh nhau. Một khi thiên đạo mảnh vỡ bị thế lực nào đó đắc thủ, hoặc là tranh đoạt tiến vào gay cấn, lực chú ý của mọi người đều sẽ bị triệt để hấp dẫn tới. Khi đó, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn lấy đi kia phần bị cách linh tài. Trần Phỉ ở một bên lặng lặng nghe, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Tiên Thư Lan kế hoạch xác thực có thể thực hiện, thiên đạo mảnh vỡ giá trị vô lượng, một khi tranh đoạt chân chính bộc phát, tất nhiên là thiên băng địa liệt, tất cả cường giả ánh mắt đều sẽ bị một mực khóa chặt ở hạch tâm chiến trường. Nhưng là một cái vấn đề mấu chốt hiện lên ở Trần Phỉ não hải, thiên đạo mảnh vỡ một khi thật bị lấy đi, kia có phải hay không bị lấy đi cường giả thời gian ngắn luyện hóa hết? Dù sao, có thể tu luyện tới bất hủ cảnh đỉnh phong tồn tại, ai không có mấy chương áp đáy hòm át chủ bài. Cưỡng ép luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ, tuy khó, lại không phải tuyệt đối không thể. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua nơi xa đoàn kia tản ra mê người huyền quang thiên đạo mảnh vỡ, lại nhìn một chút xung quanh nhìn chằm chằm, khí tức xen lẫn va chạm hơn 10 vị bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh. Trần Phỉ hạ giọng, đối Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan nói, "Hoắc trưởng lão, Tiền trưởng lão, ta có nhất pháp, có thể thử một lần." Chương 1895, vị cách linh tài tới tay, 4K, một chương 1895, vị cách linh tài tới tay, 4K, một Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan ánh mắt, như là như thực chất tập trung trên người Trần Phỉ, mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt cái này hỗn loạn như sôi đỉnh chiến trường, hơn 10 vị bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh nhìn chằm chằm, khí cơ xen lẫn va chạm, đem kia phiến khu vực hạch tâm phong tỏa đến như là thùng sắt. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, tại bực này dưới tuyệt cảnh, Trần Phỉ còn có thể có cỡ nào thủ đoạn, có thể khiêu động đây cơ hồ ngưng kết cục diện. Trần Phỉ thần sắc trầm tĩnh, không thấy mảy may gợn sóng, không nói gì, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay không thấy quang hoa lưu chuyển, lại có một cỗ khó nói lên lời sắc bén hàm ý lặng yên ngưng tụ, phản phất có thể đâm xuyên vạn cổ thời không mấy chướng. Trần Phỉ thanh âm lúc này băng lên, phương pháp này tên là Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch, là ta tại bí cảnh chỗ sâu, ngẫu nhiên đạt được không chọn vẹn bí thuật. Sau lấy thọ nguyên làm tuổi, thôi diễn lĩnh hội đến bây giờ hoàn cảnh. Trần Phỉ hơi chút dừng lại, đầu ngón tay kia cô huyền ảo khó lường sắc bén chi ý càng tăng lên, hạch tâm áo nghĩa, phi công không phải thủ, mà ở chỗ chặt đứt vạn vật cùng thiên địa khí cơ chi cấu kết, cắt đứt quy tắc cùng bản nguyên chi của mình, thậm chí chặt đứt mục tiêu cùng tối tâm thiên đạo ở giữa kia vô hình chi tia. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Tư Lan thần niệm, trong nháy mắt đảo qua Trần Phỉ đầu ngón tay kia sợi ngưng mà không phát, lại khiến không gian cũng vì đó có chút vặn vẹo phong mang. Hai người đều là bất hủ cảnh đỉnh phong, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được, kia phong mang bên trong ẩn chứa quy tắc phương thức vận chuyển, khác hẳn với huyền vũ giới bất luận cái gì đã biết truyền thừa, mang theo một loại gần như ngang ngược ý cảnh. Nó cũng không phải là phá hư, mà là cưỡng ép cách trở mục tiêu cùng quanh mình thiên địa nguyên khí, cùng quy tắc vận chuyển, thậm chí cùng kia chí cao thiên đạo ở giữa liên hệ. Tại huyền vũ giới bên trong, chặt đứt đối thủ cùng thiên địa liên hệ hữu dụng, nhưng bởi vì bất hủ huyền tinh tồn tại, tác dụng lại không tính rõ ràng, cho nên cơ hồ không bất hủ cảnh nghiên cứu. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan tâm tư thay đổi thật nhanh, kết hợp Trần Phỉ trước đó hiện lộ đối vị cách linh tài gần như yêu nghiệt độ mất cảm, một cái mơ hồ suy nghĩ trong nháy mắt xẹt qua não hải. Hẳn là Trần Phỉ muốn dùng cái này pháp đi dung chuyển này thiên đạo mảnh vỡ, nhưng cụ thể nên như thế nào hành động, lại như thế nào có thể tại hơn 10 vị cùng giai cường giả ngay dưới mắt có hiệu quả? Trần Phỉ ánh mắt xuyên thấu hỗn loạn năng lượng loạn lưu, rơi vào đoàn kia tản ra thập ngũ giai huyền diệu khí tức thiên đạo mảnh vụ bên trên. Thanh âm trầm giọng nói, ta muốn dùng cái này thuật nếm thử chặt đứt này thiên đạo mảnh vỡ cùng toàn bộ bí cảnh bản nguyên ở giữa tầng sâu neo định. Không phải vì cắt đoạn, chỉ vì chế tạo một tia gợn sóng, nhìn có thể hay không mắt xích dẫn phát biến hóa. Trần Phỉ dừng một chút, nói bổ sung, vì câu hồ thỏa, thi pháp chi địa cần ở đây không gian bên ngoài. Tại bên ngoài thi lực, vào trong dẫn biến, mới là thượng sách. Hoắc Vũ Hằng nghe vậy, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên, trên mặt che kín ngưng trọng, chặt đứt thiên đạo mảnh vỡ cùng bí cảnh bản nguyên chi liên hệ. Bọn chúng liên hệ khẩn mật, như là sao trời cùng tính quỹ, hơi không cẩn thận, sợ là phản phệ cực nặng. Trần Phỉ khẽ gật đầu, nói, ta không cần bản thể xuất thủ, lại không cần triệt để chặt đứt, chỉ cần dung chuyển căn cơ, khiến cho sinh ra một tia phân cực liền có thể. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua nơi xa những cái tia khí tức như vực sâu biển lớn, thần kinh căng cứng đỉnh cao cường giả nhóm, thấp giọng nói, chỉ cần cái này một tia ba động, cục diện bế tắc lập phá, hôn chiến tất lên. Tiền Thư Lan trong đôi mắt đẹp tình quang bùng lên, nàng trầm ngâm một lát, trong đầu phi tốc thôi diễn kế này chi khả thi, cuối cùng quả quyết nói, tại ngoại giới thi pháp, tiến có thể công lui có thể thủ, cho dù sắp thành lại bại, cũng không trở thành lập tức bại lộ, dẫn lửa tiêu thân, đáng giá đánh cược một lần. Vũ Hằng, ngươi cho rằng như thế nào? Tiền Thư Lan ánh mắt chuyển hướng Hoắc Vũ Hằng, mang theo trưng cầu. Hoắc Vũ Hằng suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, thanh âm âm vang, tốt. Liên nay kế. Trần Phỉ, ngươi buông tay hành động, ta cùng Thư Lan ở đây hộ pháp cho ngươi, nhưng cần chúng ta nguyên lực gia trì hoặc quy tắc của mình. Trần Phỉ khoe miệng khẽ nhếch, lắc đầu nói, đa tạ hai vị trưởng lão bảo vệ, thi pháp sự tình, một mình ta là đủ. Lời còn chưa dứt, Trần Phỉ dưới chân không gian im ắng sụp đổ, tầng tầng điệt điệt không gian cầu thang trong nháy mắt hình thành lại trong nháy mắt chôn bụi, quá khứ thân hình còn chưa xuất hiện, liền đã như là dung nhập trong nước mực nhỏ, xuyên qua không gian bình chướng biến mất không thấy gì nữa. Không gian bình chướng bên ngoài, u ám băng lãnh không gian tường kép bên trong, Trần Phỉ quá khứ thân vô thành vô tức hiện hiện. Trần Phỉ quá khứ thân như đáng ngậm, đứng ở cuồng bạo không gian loạn lưu bên dưới, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng điệt chướng không gian nếp vốn, mơ hồ bắt được nội bộ đoàn kia sáng chói chói mắt, khiên động vô số lòng người thiên đạo mảnh vỡ. Cùng lúc đó, không gian bên trong, Trần Phỉ bản tôn hai con ngươi chỗ sâu, hư không bí tàng thời khích mạn bộ lặng yên vận chuyển. Trong chốc lát, lấy Trần Phỉ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm thời không phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bước lên năng lượng loạn lưu, lấp lóe bí bảo quang hoa, thậm chí những cái kia cường giả tối đỉnh nhỏ xíu biểu tình biến hóa, đều lâm vào gần như tuyệt đối ngưng trệ. Chỉ có Trần Phỉ tư duy, tại thiên nhân chiết trụ lục cùng thanh liên pháp tắc thác ấn cực hạn thôi động dưới, điên cuồng địa động xem xét, thôi diễn thiên đạo mảnh vỡ chung quanh mỗi một tấc không gian ba động tiết điểm, mỗi một đầu quy tắc mạch lạc lưu chuyển quy tích. Trần Phỉ thức hải bên trong, hải lượng không gian số liệu cùng quy tắc tin tức như là dòng lũ cọ rửa, va chạm, gây dựng lại, rốt cục, Trần Phỉ trong mắt tinh quang bùng lên, bắt được. Cái kia dấu ở vô số ba động tiết điểm chỗ sâu, như là mệnh môn tọa độ không gian. Tâm niệm vừa động, không gian bên ngoài quá khứ thân trong nháy mắt xuất thủ. Đầu ngón tay cựu ngục chạm thiên mạch phong mang ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một đạo cô động như sợi tóc, đen nhánh thâm thúy, phản phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng hư vô chi nhận. Cũng không phải là chém về phía thiên đạo mảnh vỡ bản thân, mà là đối không gian bình chướng bên ngoài một chỗ nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực cùng mảnh vỡ hạch tâm tiết điểm hô ứng lẫn nhau, như là kinh lạc đầu mối then chốt hư không điểm kết nối, ngang nhiên điểm ra. Ông, một đạo ý mắng, lại phản phất có thể chấn vỡ thần hồn bản nguyên kỳ dị bù bù, tại quy tắc phương diện ầm vang nổ vang. Cái kia đạo cô đọng đến cực hạn hư vô phong mang, vô thanh vô tức đâm vào kia hư không điểm kết nối. Trong chốc lát, một cỗ vô hình, lại ẩn chứa chặt đứt vạn vật liên hệ kinh khủng cộng hưởng ba động, trong nháy mắt xuyên thấu nặng nề không gian bình chướng, không nhìn hết thể năng lượng cách trở. Tinh chuẩn địa truyền lại đến thiên đạo mảnh vỡ chỗ hạch tâm tiết điểm. Ầm ầm. Trong không gian, đoàn kia trôi nổi tại chiến trường hạch tâm, chạy xuôi vô tận huyền ảo phù văn thiên đạo mảnh vỡ, như là bị vô hình trọng truy đập trúng. Mặt ngoài nguyên bản ổn định lưu chuyển phù văn đột nhiên chập trùng, ngay sau đó, mảnh vỡ phía dưới không gian, như là bị rút mất căn cơ các bảo, không có dấu hiệu nào từng khúc sụp đổ, vỡ vụn. Đây không phải gặp công kích, mà là bởi vì thiên đạo mảnh vỡ cùng bí cảnh bản nguyên liên hệ bị cựu ngục trảm thiên mạch cưỡng ép che đậy một cái chớp mắt. Đã mất đi bản nguyên chi lực chèo chống, thiên đạo mảnh vỡ tự thân ẩn chứa kinh khủng trọng lượng cùng bị cách trong nháy mắt hiện hiện, trực tiếp ép vỡ gánh chịu không gian của nó kết cấu. Mảnh vỡ như là rơi vào vực sâu không đáy sao trời, trong nháy mắt bị cuồng bạo không gian loạn lưu cùng trời trụ nội bộ trào lên năng lượng dòng lũ thôn vệ, cuốn đi. Không được. Mảnh vỡ rơi xuống. Phương nào đạo trích? An dám như thế? Bất thình lình kỳ biến, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội nhập nước đá. Tất cả tâm thần căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo mảnh vỡ đỉnh cao cường giả nhóm trong nháy mắt sôi trào. Chương 1895, vị cách linh tài tới tay, 4K. Hai chương 1895, vị cách linh tài tới tay, 4K, hai kinh hãi, nổi giận gào thét dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Bọn hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa cái này biến cố căn nguyên, cũng không đoái hoài tới đi tìm kia dấu ở chỗ tối kẻ đầu đều, trong mắt chỉ còn lại kia bị không gian loạn lưu cuốn đi vô thượng trí bảo. Mấy chục đạo tản ra hủy thiên diệt địa khí tức thân ảnh, trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ, liều lĩnh xé rách không gian, hướng phía mảnh vỡ rơi xuống biến mất phương hướng điên cuồng đuổi theo. Nguyên bản rằng có như tấm thép cục diện, như là bị đầu nhập cự thạch mặt băng, ở vang vỡ vụn. Cực hạn hỗn chiến, tại không gian sụp đổ nơi trọng yếu, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ, ầm vang một phát, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch tứ phương, đem không gian xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan tận mắt nhìn thấy cái này như là ngày tận thế tới hỗn loạn cảnh tượng, trong lòng không tự chủ được chập trùng. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phỉ kia bí thuật, hiệu quả càng như thế hiệu quả nhanh chóng. Nay thiên đạo mảnh vỡ rơi vào trụ trời cuồng bạo năng lượng dòng lũ bên trong, như đồng du cá vào biển, tung tích khó tìm, muốn một lần nữa đột lại, độ khó đột ngột tăng gấp trăm lần, tất nhiên dẫn phát càng thêm thảm liệt, càng thêm máu tanh tranh đoạt. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan mặc dù cũng biết rõ này thiên đạo mảnh vỡ giá trị, nhưng giờ phút này xông vào kiếp như là cối xay thịt hỗn loạn hệ tâm, không khác tự tìm đường chết. Bọn hắn trước đó ở đây, càng nhiều là phòng ngừa thiên đạo mảnh vỡ rơi vào vực ngoại thiên ma chi thủ, bây giờ cục diện triệt để mất khống chế, hàng đầu mục tiêu đã cải biến. Toàn bộ trong không gian, tất cả cường giả lực chú ý đều bị thiên đạo mảnh vỡ quỷ dị rơi xuống triệt để hấp dẫn, một mực khóa chặt. Có cường giả giống như điên dại, liều lĩnh truy kích mảnh vỡ không có vào năng lượng dòng lũ. Có cường giả thì trực tiếp xé rách không gian bình chướng, ý đồ từ phía trên trụ những vị trí khác tiến hành chặn đường. Thậm chí, bởi vì tranh đoạt lộ tuyến mà trực tiếp bộc phát từ đấu, tràn diện hỗn loạn, cuồng bạo tới cực điểm, cơn bão năng lượng tứ ngược, pháp tác chi quang chớp loạn, như là chư thần hoàng hôn chiến trường. Thời cơ đã tới. Hoắc Vũ Hằng trong mắt lệ mang bùng lên, cùng Tiền Thư Lan cùng Trần Phỉ trao đổi một cái tâm linh thần hội ánh mắt. Ba người đã không còn mảy may do dự, thân hình hóa thành ba đạo xé rách hư không kinh hồng, cũng không phải là phóng tới kia hỗn loạn phong bạo hải tâm, mà là giống như quỷ mị, hướng phía Trần Phỉ trước đó chỉ rõ phương vị mau chóng đuổi theo. Ven đường tuy có cuồng bạo năng lượng loạn lưu tứ ngược, không gian mảnh vỡ như lưới dao bay vụt, nhưng lại không bất luận cái gì cường giả chú ý mảnh này bị lãng quên khu vực, thậm chí bây giờ toàn bộ trong không gian bất hủ cảnh đều không có còn mấy vị. Trong chớp mắt, ba người đã xuất hiện lúc trước khu vực hạch tâm bên ngoài mấy vạn dặm. Trần Phỉ dừng bước lại, ánh mắt như điện, đảo qua bốn phía hư không. Cho dù Trần Phỉ lấy thiên nhân chết trụ lục phối hợp thanh liên pháp tắc thần, thần niệm lặp đi lặp lại càn quét, cũng không có thể ở chỗ này cảm giác được một tơ một hào vị cách linh tài khí tức. Nếu không phải có bí cảnh thiên đạo kia vô cùng rõ ràng chỉ dẫn, Trần Phỉ tuyệt sẽ không nghĩ đến, nơi đây lại tàng lấy một phần thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài. Ẩn nấp thủ đoạn có thể xương quỷ phụ thần công. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan thần niệm đồng dạng như là lượng, từng lần một cắt địa phiến khu vực này, trên mặt cũng lộ ra thật sâu vẻ nghi hoặc. Nơi đây giống tuyết, nào có cái gì vị cách linh tài ba động. Nếu không phải Trần Phỉ nói chắc như đinh đóng cột, lại Trần Phỉ còn đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ, bọn hắn cơ hồ muốn hoài nghi phải chăng tìm nhầm phương vị. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, quá khứ thân từ sau lưng cái bóng bước ra một bước, lần theo kia phần trong cõi u minh chỉ dẫn, chậm rãi đưa tay phải ra, đối phía trước một chỗ nhìn như cùng cái khác tọa độ không gian giống như lúc hư không, nhẹ nhàng thăm dò vào. Quá khứ thân bàn tay không trở ngại chút nào địa không có vào hư không, phản phất vươn vào một cái tầm tầm điện điện úi. Nhìn như vị cách linh tài giấu ở cái này, nhưng vị cách linh tài chân thực vị trí kỳ thật tại tòa này trụ trời địa phương khác, nơi này chỉ có thể coi là cửa vào, cho nên bất luận Trần Phỉ vẫn là cái khác bất hủ cảnh đỉnh phong, đều không có cảm ứng được vị cách linh tài khí tức. Một lát sau, quá khứ thân thủ trưởng thu hồi, trong lòng bàn tay thình lình nhiều một khối toàn thân sẫm trắng, mặt ngoài thô ráp, như cùng đường bên cạnh giống như cục đá vô hại bất chất. Theo khối này ngoan thạch bị lấy ra, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại tinh thuần vị cách linh tài khí tức chậm rãi nổ nhào lên. Mặc dù khí tức vẫn như cũ yếu ớt nội liễm, cũng đã có thể bị Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Thư Lan bực này cường giả tối đỉnh rõ ràng cảm giác được, đó là một loại nguồn gốc từ vị cách bản nguyên thâm thúy như tinh không bảng bạc lực lượng. Hoắc Vũ Hằng ánh mắt sắc bén như dao, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia xám trắng hòn đá, trầm giọng nói, đây là phong ấn. Thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài bị hoàn mỹ phong cấm trong đó, cái này phong ấn kết cấu, vòng vòng đan xen, như cưỡng ép phá vỡ, sợ rằng sẽ trong nháy mắt dẫn động nội bộ cấm chế, đem vị cách linh tài tính cả phong ấn cùng nhau hóa thành một biển. Tiễn Thư Lan xích lại gần cẩn thận quan sát, lông mày khóa chặt, đầu ngón tay chảy ra một sợi cực kỳ tinh vi dò xét nguyên lực, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hòn đá mặt ngoài, không tệ. Cái này phong ấn thủ pháp cổ lão mà tinh diệu, ẩn chứa cực mạnh quy tắc xiềng xích cùng phản vệ cơ chế, tuyệt không phải man lực có thể phá. Nhất định phải tìm tới đặc biệt giải phong phương thức, nếu không tùy tiện đụng vào, sẽ chỉ phí công nhọc sức. Tiễn Thư Lan nếm thử lấy thần niệm phân tích kết cấu, lại cảm giác như là đối mặt một tòa tự ước vạn phù văn cấu trúc mê cung, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy đầu mối, ngược lại bị kia mịt mờ lực phản chấn chấn động thần hồn. Trần Phỉ không nói gì, ánh mắt rơi vào kia xám trắng trên hòn đá, thiên nhân chiếc trụ lục vận chuyển quang mang tại chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển không thôi, như là hai vòng hơi co lại sao trời. Trần Phỉ như là nhất kiên nhẫn công tượng, cẩn thận phân tích lấy phong ấn mặt ngoài mỗi một đạo nhỏ bé đường vân, cảm giác trong đó bộ mỗi một tia năng lượng lưu chuyển quy tích. Thời gian từ từ trôi qua, không gian bên ngoài truyền đến năng lượng oanh minh như là bối cảnh tạc âm, Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Thư Lan tâm cũng theo Trần Phỉ trầm mặc dò xét mà dần dần chìm xuống. Kỳ thật cũng không cần nóng lòng nhất thời muốn đem cái này phong ấn giải khai, nhưng rời đi bí cảnh về sau, tầm lao tổ trợ giúp, có thể tự giải khai cái này phong ấn. Hoắc Vũ Hằng suy nghĩ một chút nói, Trần Phỉ nhẹ gật đầu, đây đúng là một cái phương pháp, nếu là Trần Phỉ không nhìn thấy này tiên đạo mảnh vỡ, đoán chừng liền sẽ như thế, nhưng nếu biết phần này tiên đạo mảnh vỡ, Trần Phỉ không đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong, căn bản không có nắm chắc đem nó đoạt lấy. Đột nhiên, Trần Phỉ ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn bén nhạy bắt được phong ấn hoạch tâm chỗ sâu nhất, một đạo cực kỳ mịt mờ, cơ hồ cùng hòn đá bản thân hòa làm một thể quy tắc ấn ký. Cái này đạo ấn ký khí, lại cùng này tiên đạo mảnh vỡ tản ra bản nguyên khí tức gần ẩn hô ứng. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt xẹt qua Trần Phỉ não hải, cái này phong ấn tốt nhất giải phong chi vật, hẳn là này tiên đạo mảnh vỡ. Cả hai chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, phong ấn tự giải. Cái này thiết kế, sao mà tinh diệu tuyệt luân, làm sao xảo trá, trực tiếp đem chìa khóa giấu ở chỗ nguy hiểm nhất. Trước đó Trần Phỉ coi là khí cơ triều tịch, đã coi như là cái này bí cảnh thiên đạo trừng trị phương thức, bây giờ phát hiện, xa xa không chỉ. Hết lần này tới lần khác, chỉ có thể thuận thiên đạo an bài đường đi đi. Trần Phỉ đem phát hiện của mình trầm giọng cáo chi hai người, Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Thư Lan nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Cần thiên đạo mảnh vỡ đến giải phong. Này thiên đạo mảnh vỡ giờ phút này đang bị hơn 10 vị đỏ mắt bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh điên cuồng đuổi theo, là cái này bí cảnh bên trong nhất phòng tay, chí mạng nhất bảo vật. Cùng muốn này thiên đạo mảnh vỡ đến giải phong, còn không bằng mang rời khỏi bí cảnh, để nhà mình lao tổ xuất thủ. Chương 1896, trộm chơi giải phong, 4K, một chương 1896, trộm chơi giải phong, 4K, một Trần Phỉ quay đầu nhìn về thiên đạo mảnh vỡ rơi xuống biến mất phương hướng, trầm giọng nói, thiên đạo mảnh vỡ giờ phút này bị cuốn vào trụ trời năng lượng dòng lũ, tung tích khó tìm. Cho dù những cái kia cường giả tối đỉnh trong thời gian ngắn cũng khó có thể khóa chặt sát thực vị trí. Trần Phỉ đem phong ấn bị cách linh tài xám trắng hòn đá thu nhập trong tay áo, nhìn về phía Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Thư Lan, thấp giọng nói, ta có khác cách khác nhưng nếm thử giải phong, bất quá nơi đây đã thành phong bạo chi nhãn, hung hiểm vật vẩn, không nên ở lâu. Hai vị trưởng lão là theo ta cùng nhau rời đi, vẫn là. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Thư Lan liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý tứ. Hoắc Vũ Hằng quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, cười nói, ngươi đã có biện pháp, chúng ta tự nhiên hộ pháp cho ngươi đến cùng. Nơi đây xác thực đã thành tuyệt địa, mau mau rời đi. Tiễn Thư Lan ở một bên khẽ gật đầu, không có phản đối. Đa tạ hai vị trưởng lão. Trần Phỉ minh bạch Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Thư Lan tâm ý, chắp tay cảm tạ. Ba người không chần chờ nữa, thân hình hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt xông phá không gian bình chướng cách trở, tại hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng mở ra một cái thông đạo, cấp tốc cách xa mảnh này như là luyện ngục hạch tâm chiến trường. Trần Phỉ trực tiếp dọc theo lúc đến phương hướng, xuyên qua trùng điệp địa điện, quy tắc hỗn loạn không gian mảnh vỡ, cuối cùng xông ra trung ương trụ trời, đi vào khoảng cách trụ trời mấy ngàn vạn dặm bên ngoài một chỗ tương đối bình tĩnh khu vực. Nơi này rời xa trung tâm phong bạo, chỉ có trụ trời tán phát bàng bạc năng lượng ba động như là bối cảnh phóng xạ ẩn ẩn truyền đến. Trần Phỉ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thần niệm trải rộng ra, rất nhanh khóa chặt một con ngay tại phía dưới bước lên biển dung nham bên trong chẳng có mục đích dù đã bất hủ cảnh sơ kỳ hỏa linh. Trước đó đến trung ương trụ trời trước, Trần Phỉ liền cảm ứng được nơi này có bất hủ cảnh hỏa linh, cho nên vừa rồi mới có thể mục tiêu minh xác lại tới đây, cũng may cái này bất hủ cảnh hỏa linh còn chưa rời đi. Cái này hỏa linh thể hình khổng lồ, quanh thân liệt diễm bốc lên, lại ánh mắt trống rỗng, cùng từng cái trụ trời bên trong bất hủ cảnh hỏa linh có rõ rệt khác biệt. Trần Phỉ cảm ứng được cái này hỏa linh, Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Thư Lan thần niệm tự nhiên cũng bắt được, giờ phút này bọn hắn đều nhìn Trần Phỉ, không nói gì, chỉ là không biết Trần Phỉ dự định như thế nào giải khai phong ấn. Trần Phỉ thân hình lóe lên, như là thuấn di xuất hiện tại kia hỏa linh trước mặt. Cái này bất hủ cảnh hỏa linh mặc dù linh trí thấp, nhưng đối người sống khí tức bản năng địch ý lại cực kỳ mãnh liệt. Một cảm ứng được Trần Phỉ xuất hiện, nó tinh hồng lửa đồng trong nháy mắt chuyển đến, phát ra một tiếng tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt ý vị trầm thấp gào thét. quanh thân liệt diễm như là bị dội lên lan dầu, ầm vang tăng vọt, ngưng tụ thành một con tre khuất bầu trời dung nham cự trảo, lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển, hòa tan hư không kinh khủng nhiệt độ cao, hung hăng chụp về phía Trần Phỉ, không gian tại cái này cự trảo phía dưới đều phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Mặc dù linh tuệ thấp, nhưng một trảo này uy lực sát thực đạt đến bất hủ cảnh tiêu chuẩn, chỉ là lực lượng lưu chuyển ở giữa, thiếu đi mấy phần mật mà. Trần Phỉ ánh mắt tiến tĩnh, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối kia đập xuống dung nham cự trảo, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, như là đâm thủng một cái bong bóng, kia nhìn như hung diễm ngập trời dung nham cự trảo trong nháy mắt ngưng kết, vỡ nát, hóa thành bay lầy trời tung tóe nham tương hỏa vũ. Một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa bàng bạc kiếm ý kiếm khí phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào cái này bất hủ cảnh hỏa linh hạch tâm phía trên. Hỏa linh thân thể cao lớn cực chấn, phát ra một tiếng thống khổ mà mở mị tê mình, quanh thân sôi trào liệt diễm mắt trần có thể thấy địa ảm đạm, sụp đổ, trong khoảnh khắc đã trọng thương. Cái này còn chưa kết thúc, cái này bất hủ cảnh sơ kỳ hỏa linh tinh hồng lửa động trong nháy mắt trở nên tan rã mê mang, đây là bị Trần Phỉ cưỡng ép kéo vào thiên nhân chết trụ lục cấu trúc tầng sâu trong ảo cảnh. Lâm vào trọng thương bất hủ cảnh hỏa linh, tại bản năng điều khiển, bắt đầu điên cuồng câu thông bí cảnh bản nguyên, ý đồ hấp thu bất hủ vật chất chữa trị thể nội thương tích. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay vận chuyển cựu ngục trạm thiên mạch chém qua hư không. Xuy, một đạo vô hình trạm kích trong nháy mắt rơi xuống, vô cùng tinh chuẩn chặt đứt hỏa linh cùng bí cảnh bản nguyên ở giữa kia vô hình liên hệ thông đạo. Cái kia vốn nên như là dòng lũ rơi xuống bất hủ vật chất, trong nháy mắt bị đoạn ngừng, giam cầm tại nửa đường. Nơi xa, Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan nhìn xem Trần Phỉ hiện ra thủ đoạn, con mắt không khỏi có chút trợ to. Trước đó Trần Phỉ dùng bí pháp này cưỡng ép cắt đứt thiên đạo mảnh vỡ cùng bí cảnh liên hệ, bây giờ vậy mà dùng bí pháp này cưỡng ép lấy ra bí cảnh bản nguyên bất hủ vật chất. Nhưng chấn kinh sau khi, trong lòng bọn họ tăng thêm mới nghi hoặc, cái này bất hủ vật chất cùng thiên đạo mảnh vỡ có gì liên quan liên? Làm sao có thể dùng để giải phong vậy cần thiên đạo mảnh vỡ khí tức vị cách linh tài? Đúng lúc này, Tiền Thư Lan bén nhạy phát giác được Trần Phỉ quanh thân khí tức phát sinh một tia cực kỳ biến hóa vi diệu, nàng đôi mi thanh tú cao lại, truyền âm cho Hoắc Vũ Hằng, thanh âm mang theo một tia không xác định: "Vũ Hằng, ngươi có phát hiện hay không, Trần Phỉ khí tức tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm." Nhiều một tia làm cho người bản năng bài xích ô chọc cảm giác, phản phất bị phiến thiên địa này chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Hoắc Vũ Hằng nghe vậy, lập tức ngưng thần cảm giác, tiếp lấy lông mày không tự chủ được nhăn lại: "Không tệ, cảm giác này giống như là bí cảnh thiên địa quy tắc đối với hắn bài xích cùng áp ý tiêu ký." Hoắc Vũ Hằng nói, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Có thể là bởi vì cưỡng ép lấy ra bí cảnh bản nguyên bất hủ vật chất, như là đánh cắp thiên địa tạo hóa, cướp đoạt thế giới tinh hoa, tự nhiên sẽ dẫn tới bí cảnh thiên đạo phản phệ cùng áp ý tiêu ký." Tiên Thư Lan trong đôi mắt đẹp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nàng nhìn về phía Trần Phỉ phương hướng, nói: "Ta hiểu được, Trần Phỉ cái gọi là giải phong chi pháp, cũng không phải là phải dùng cái này bất hủ vật chất bản thân, mà là muốn lợi dụng cái này bởi vì lấy ra bất hủ vật chất mà dẫn tới thiên đạo áp ý. Này thiên đạo áp ý, trên bản chất cũng là bí cảnh thiên đạo lực lượng một loại thể hiện, cùng thiên đạo mảnh vỡ đồng nguyên cùng chất. Lấy cái này nồng đậm thiên đạo áp ý đi xung kích vị cách linh tài phong ấn, hẳn là cùng thiên đạo mảnh vỡ đồng dạng hiệu quả, lừa qua phong ấn, đem nó giải khai." Ý nghĩ này lớn mật mà tinh diệu, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể dẫn tới đại lượng thiên đạo áp ý tại tòa này bí cảnh bên trong, bất hủ cảnh nghĩ dẫn tới thiên đạo áp ý, ngược lại không phải một chuyện dễ dàng. Hoắc Vũ Hằng nghe vậy, cũng là minh ngộ, thì ra là thế. Kế này quả nhiên là mở ra lối riêng, bất quá, cái này đại giới cũng thực không nhỏ, thiên đạo áp ý ra thân, như là gánh vác nguyên rủa, tại bí cảnh người trong nghề sự tình đem khắp nơi bị quản chế, nguy cơ từ phía. Thời gian tại trong im lặng trôi qua, Trần Phỉ trước người, từ thuần túy bất hủ vật chất ngưng tụ mà thành bất hủ nguyên tinh, như là điểm điểm tinh thần không ngừng hiện hiện, trong chất, đảo mắt đã gần đến 6000 phần. Hào quang sáng chói tỏa ra Trần Phỉ mặt mũi bình tĩnh, mà con kia bị vây ở huyễn cảnh bên trong bất hủ cảnh hỏa linh, dãy rủa đông trở nên kịch liệt, thiên đạo ý chí giáng lâm. Bất hủ cảnh hỏa linh tinh hồng lửa đồng bên trong trong nháy mắt hiện hiện hung lệ, thể nội năng lượng càng là như là sắp vỡ nát sao trời, bắt đầu cuồng bạo phun trào, bên ngoài thân vỡ ra đạo đạo xích hồng quang mang, mắt thấy là phải tự bạo hủy diệt. Trần Phỉ trong mắt tinh quang bùng lên, như là hai viên thiêu đốt hàng tinh chờ đợi chính là giờ khắc này. Thưa không bí tàng sát na vĩnh ngục trong nháy mắt phát động, một cỗ đông kết thời không, ngưng kết vạn vật ba độ ầm vang giáng lâm, đem hỏa linh tính cả thể nội cuồng bạo tới cực điểm năng lượng, cưỡng ép ngưng kết tại bộ phát điểm tới hạn. Cùng lúc đó, Trần Phỉ không chút do dự đem trong tay áo khối kia phong ấn bị cách linh tài xám trắng hòn đá, đột nhiên thăm dò vào hỏa linh bởi vì kịch liệt dãy rủa mà vỡ ra một đạo vết thương khổng lồ chỗ sâu. Chương 1896, trộm chơi giải phòng, 4K, hai chương 1896, trộm chơi giải phòng, 4K. Hai hòn đá tiếp xúc hỏa linh nơi trọng yếu kia sôi trào bản nguyên chi lực sát na, ở trong lẫn chứa thiên đạo ý chí, như là bị nhen lửa ngòi nổ, trong nháy mắt dẫn động phong ấn hạch tâm quy tắc cấn ký. Ông, một tiếng phảng phất đến từ khai thiên tích địa mới bắt đầu, ẩn chứa vô tận tang thương cùng uy nghiêm bùng bùng, vang vọng hư không. Sám trắng hòn đá mặt ngoài, vô số huyền ảo phức tạp phù văn trong nháy mắt bị kích hoạt, sáng lên chói mắt muốn mù hào quang ảo ánh. Ngay sau đó, phù văn như là băng tuyết tan rã từng khúc vỡ vụn, tiêu tán. Một cỗ minh ngông, tinh thuần, phảng phất có thể gánh chịu một phương đại thiên thế giới bản nguyên khí thế minh ngông. Như là tránh thoát vạn cổ gông xiềng hồng hoang cự thú, ầm vang một phát. Thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài khí tức, hóa thành một đạo nối liền trời đất vũ trụ sáng chói ánh sáng trụ, bay thẳng lên 9 tầng mây. Phương biên trăm ước dặm, toàn bộ sinh linh, vô luận mạnh yếu, thần hồn đều là chi rung động, khí thế khủng bố triều tịch, như là hải khiếu, quét sạch thiên địa. Nhưng mà, ngay tại cỗ này triều tịch sắp triệt để mất khống chế, tiếp tục hướng bên ngoài quyết tán sát na, Trần Phỉ đã đem tịch diệt quy trần pháp toàn lực vận chuyển. Một cỗ huyền ảo khó lường, phản phất có thể đồng hóa vạn vật, vút lên hết thảy gợn sóng ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, đồng thời, hư không ám ảnh cùng trộm lúc ngầm khe hở lực lượng xen lẫn điện ra. Trần Phỉ khí tức quanh người như là trong nháy mắt dung nhập bối cảnh mờ ẩn, trở nên mơ hồ không rõ, khó mà nắm lấy, kia phóng lên tận trời sáng chói ánh sáng trụ cùng khí thế mênh mông, như là bị một con bàn tay vô hình cưỡng ép áp xuống. Phóng xạ phạm vi bị nạnh sinh sinh địa từ đủ để bao trùm trăm ức giảm bí cảnh kinh khủng quy mô, thậm chí càng rộng khu vực, áp chế đến vẹn vẹn phương viên ức giảm trình độ. Mặc dù vẫn như cũ bắt mắt, như là trong đêm tối hải đăng, nhưng so với trước đó khả năng đưa tới thủy triều, đã là cách biệt một trời. Nhưng mà, ngay tại Trần Phỉ vừa mới ngăn chặn khí cơ triều tịch trong nháy mắt, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt như điện, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, nhìn về phía mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Một cú cực kỳ mịt mờ, lại mang theo ngập trời ác ý cùng tham lam kinh khủng ma niệm, như là người được mùi máu tươi bảy cá mập, chính bằng tốc độ kinh người xé rách hư không, hướng phía bọn hắn chỗ phương vị điên cuồng tới gần. Tốc độ nhanh chóng, đã đạt bất hủ cảnh đỉnh phong. Trần Phỉ không chút do dự, tay phải phất một cái, bên cạnh đống kia tích như núi, tản ra bàng bạc bất hủ bản nguyên quang huy gần 6000 phần bất hủ huyền tinh, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Tư Lan trước mặt. Hai vị trưởng lão, vật này tạm tồn chờ ta mấy hơi thời gian. Trần Phỉ thanh âm mang theo một tia ung dung không đổi. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Tư Lan nhìn xem xuất hiện ở trước mắt bất hủ huyền tinh, lông mày vô ý thức nhăn lại, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hoắc Vũ Hằng vừa muốn mở miệng hỏi thăm Trần Phỉ cử động lần này ý gì, sắc mặt lại là khẽ biến, hắn cùng Tiễn Tư Lan gần như đồng thời bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt phương xa. Chỉ gặp ba đạo tản ra hủy thiên diệt địa, ma diễm ngập trời đen nhánh lưu quang, như là sẽ rách thương không diệt thế ma mâu, lôi cuốn lấy đông kết thần hồn kinh khủng uy áp, ngang nhiên mà tới. Lưu quang những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, uy tắc gào thét lui tán, ba đạo tinh hồng ma đồng như là thiêu đốt hành tinh, trong nháy mắt khóa chặt Trần Phỉ, Hoắc Vũ Hằng, Tiễn Tư Lan ba người. Kia không che giấu chút nào tham lam, sát ý cùng bạo ngược khí tức, như là thực chất như thủy triều mãnh liệt mà tới. Ba vị bất hủ cảnh đỉnh phong tiên ma, lại khí tức mạnh mẽ, so sánh Tiễn Tư Lan đều mạnh hơn thịnh mấy phần. Trần Phỉ, nhanh đi đột phá, nơi đây có ta hai người. Hoắc Vũ Hằng giờ phút này một chút minh bạch Trần Phỉ dụng ý, cái này 6000 phần bất hủ huyền tinh là đối bọn hắn hộ pháp chi trách tín nhiệm cùng phó thác, cũng là để phòng bạn nhất tiến hành. Hoắc Vũ Hằng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vung tay lên, bàng bạc nguyên lực trong nháy mắt đem trước mắt bất hủ huyền tinh dòng lũ đều thu hồi. Tiễn Tư Lan đồng dạng không chút do dự, quanh thân huyền quang lưu chuyển, đỉnh đầu cổ phát gương đồng trong nháy mắt hiện hiện, kính chỉ riêng như thác nước, hóa thành tầng tầng điệt điệt huyền quang bình chướng, đem Trần Phỉ một mực bảo hộ ở sau lưng. Không cần liều mạng, trước tạm tránh mũi nhọn. Trần Phỉ nói thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào quy khư giới sâu trong hư không. Thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài đã giải phóng, tự nhiên bắt đầu xung kích kia bất hủ cảnh đỉnh phong bình cảnh. Trần Phỉ cũng không phải vẹn vẹn chỉ cần một phần thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài, khối kia thiên đạo mảnh vỡ, Trần Phỉ cũng nhất định phải được. Ngay tại Trần Phỉ bản tôn biến mất một sát na, Trần Phỉ quá khứ thân bước ra một bước, vô thanh vô tức xuất hiện tại Hoắc Vũ Hằng cùng Tiễn Tư Lan bên cạnh thân. Quy khư giới sâu trong hư không, thời gian lưu quang huy như là cựu thiên ngân hà rủ xuống, đem Trần Phỉ thân ảnh bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới hết thảy hỗn loạn. Trần Phỉ ngồi xếp bằng, thần niệm lập đi lặp lại đảo qua lòng bàn tay. Đoàn kia tản ra mênh mông tinh hải lực lượng thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài. Trong đó bên trong tinh thuần không tì vết, bản nguyên hùng hậu, không có chút nào bị bí cảnh thiên đạo từng giở trò vết tích. Xác nhận không sai, Trần Phỉ ánh mắt ngưng tụ, thể nội thiên nhân chết trụ lục cầm vàng một chuyện. Bàng bạc nguyên lực như là vỡ đê tinh hà dòng lũ, trong nháy mắt đem trong tay vị cách linh tài bao khỏa, bao trùm. Nguyên lực lưu chuyển ở giữa, trong tay phần này thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài bắt đầu hòa tan. Ông. Theo thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài bị luyện hóa một tia, một cỗ không cách nào hình dung, phản phất khai thiên tích địa bản nguyên bí lực. Ở bang rót vào Trần Phỉ toàn thân, thần hồn tứ hải. Trong chốc lát, Trần Phỉ thể nội như là có ước vạn sao trời đồng thời thắp sáng, sụp đổ, trùng sinh. Nguyên lực hải dương điên cuồng quét trường, cô đọng, thần hồn hạch tâm nở rộ vô lượng và mình, đối thiên địa quy tắc cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Cảnh giới hàng rào, tại cỗ này mênh mông vĩ lực trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt chập trùng. Cùng lúc đó, toàn bộ quy khư giới chấn động kịch liệt, thiên khung phía trên, tinh hà lưu chuyển bỗng nhiên gia tốc, vô số ngôi sao kéo ra ánh sáng lóng ánh đuôi, đụng vào nhau, dung hợp, diễn hóa xuất khai thiên tích địa, tinh hà sinh diệt hùng vĩ dị tượng. Sâu trong lòng đất, linh mạch như là thức tỉnh cự lòng, phát ra linh thái nhức góc gào thét, dâng trào ra ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực bản nguyên nguyên khí. Quy khư giới bên trong ức vạn sinh linh, vô luận là ngây thơ đê giai sinh linh, vẫn là đã bước vào con đường tu hành cường giả, giờ phút này đều mở mịt ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được giữa thiên địa kia phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh thăng hoa cùng thủy biến. Trong lòng bọn họ tràn đầy rung động cùng không hiểu, làm sao cảm giác nhà mình giới chủ lại tại đột phá. Nhưng rõ ràng mấy ngày trước đây, vừa mới trải qua một lần kinh thiên động địa thủy biến a, cái này tốc độ tu luyện, đơn giản lật đổ bọn hắn đối thời gian nhận biết. Quy khư giới ngoại, Hoắc Vũ Hằng mang theo Tiễn Tư Lan cùng Trần Phỉ quá khứ thân hình hóa thành mơ hồ lưu quang, hết sức rời xa kia ba vị truy sát mà đến bất hủ cảnh đỉnh phong thiên ma. Chương 1897, đột phá, bất hủ cảnh đỉnh phong, 4K, một chương 1897, đột phá, bất hủ cảnh đỉnh phong, 4K, một quy khư giới sâu trong hư không, thời gian lưu quang huy như là ngưng kết thể lòng tinh hà, đem Trần Phỉ thân ảnh triệt để bao khỏa, thấm vào trong đó. Mỗi một sợi quang mang đều ẩn chứa thời gian bụi bặm cùng không gian mảnh vỡ, hình thành một cái tuyệt đối tĩnh mịch lĩnh vực. Trần Phỉ khoanh chân ngồi ngay ngắn, tâm thần trầm ngưng không có một gợn sóng, trong tay vị cách linh tài giống như là một viên bị bóc ra vũ trụ hạch tâm, mỗi một lần quang mang nhiệt động đều dẫn động quy khư giới bản nguyên tới cộng hưởng, phát ra trầm thấp mà hùng vĩ vụ vụ. Ông theo Trần Phỉ đem trong tay thập tứ giai vị cách linh tài triệt để luyện hóa, một cỗ bàng bạc như ngân hà vỡ đê nguyên lực dòng lũ từ Trần Phỉ thể nội ầm vang một phát, toàn bộ quy khư giới hư không cũng vì đó kịch liệt chấn động, thời gian lưu quang huy như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nhộn nhạo lên tầng tầng điện điện vận sóng. Trong chốc lát, Trần Phỉ thể nội phảng phất có ước vạn khỏa yên lặng sao trời đồng thời bị nhen lửa, nguyên lực hải dương điên cuồng khuyết trương biên giới bị không ngừng đánh vỡ, tái tạo, trở nên càng thâm thúy hơn, mênh mông, như là đem trọn phiến tinh vực đều đặt vào hàn khí hải. Mỗi một giọt nguyên lực đều trở nên càng thêm cô đọng, thuần túy, lóe ra bất hủ bất diệt tử kim thần huy, phảng phất thể lòng sao trời tinh hoa. Thân hồn hạch tâm, kia một điểm bất diệt chân linh, giờ phút này tách ra vô lượng quang minh, phảng phất hóa thành khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh sáng, thuần túy lại vĩnh hằng. Trần Phỉ đối thiên địa quy tắc cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng, nguyên bản như là mê vụ bao phủ một chút thiên địa vật luật, giờ phút này rõ ràng rành mạch, có thể đụng tay đến. Vâng. Một tiếng phảng phất nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, lại như vũ trụ thai mảng vỡ tan thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại Trần Phỉ sâu trong thức hải rõ ràng vang lên. Kia vắt ngang tại bất hủ cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa vô hình hàng rào, tại cỗ này mênh mông vĩ lực trùng kích vào, như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn. Bất hủ cảnh cảnh giới đỉnh cao bình chướng, phá. Trần Phỉ tâm niệm trầm ngưng, đại viên mãn cảnh thiên nhân chích trụ lục, giờ phút này hóa thành đóng đô càn khôn kình thiên trụ lớn, thu nạp sôi trào nguyên lực. Kia đủ để lật tung tinh hải cuồng bạo lực lượng, tại môn này thập tứ giai công pháp cực phẩm tinh diệu không chế giới, cấp tốc trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, hòa hợp, cuối cùng hoàn mỹ dung nhập Trần Phỉ bất hủ đỉnh phong bản nguyên bên trong. Khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vững chắc, cô đọng, lại không nửa phần phù phiếm, như là bách luyện thần kim, không thể phá vỡ. Trần Phỉ nguyên lực hạch tâm, phản phất hóa thành một viên hơi co lại hỗn độn tinh tuyển, xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào lấy vũ trụ sơ khai nguyên thủy năng lượng, tản ra vĩnh hằng bất diệt khí tức. Thiên địa vị cách chỗ gánh chịu cương vực cũng đang điên cuồng quyết trường, không còn cực hạn tại một phương thế giới mà là hướng về đa trọng vũ trụ vô tận chiều không gian khái niệm kéo dài. Thiên địa vị cách bản nguyên chỗ sâu, phản phất có vô số nhỏ bé thế giới bọt nước đang sinh diệt, đang diễn hóa, mỗi một cái bọt nước đều đại biểu cho một loại quy tắc khả năng hình thái. Đây cũng không phải là chân thực tạo vật, mà là vị cách tiềm lực vô hạn phát triển biểu tượng, biểu thị tương lai diễn hóa vạn giới vô tận khả năng. Thiên địa vị cách biên giới trở nên mơ hồ mà hùng vĩ, phản phất cùng vô tận hư không bản nguyên sinh ra cấp độ càng sâu của mình. Cùng lúc đó, toàn bộ quy khư giới, làm Trần Phỉ bản mệnh thế giới, theo Trần Phỉ hoàn thành đột phá, linh hai nhất có quanh minh vang vọng thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Quy khư giới ngoại, hỏa linh bí cảnh bên trong, lan lộn sóng lửa bị ba đạo xé rách không gian kinh hồng đập vỡ vụn. Trần Phỉ quá khứ thân, Hoắc Vũ Hằng, Tiền Thư Lan ba người, như là ba đạo đi ngược dòng nước sao trời, mỗi một lần không gian khiêu dược đều vượt qua mấy trăm vạn dặm, tại sao lưng lưu lại từng đạo ngắn ngủi gợn sóng không gian. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, nhưng mà, ba đạo lôi cuốn lấy ngập trời ma uy đen nhánh lưu quang, như là người được mùi máu tươi ma thú, lấy ngang ngược tư thái xé rách tầm tầm không gian bình chướng, không nhìn không gian loạn lưu cách trở, ngang nhiên cắt đứt ba người đường đi. Lưu quang tán đi, ma khí lăn lộn như rồi, hiện lộ ra ba vị bất hủ cảnh đỉnh phong thiên ma. Người cầm đầu Tiêu Hán Dương, thân hình khôi ngô cao lớn, khuôn mặt bao phủ đang lăn lộn đen nhánh ma khí bên trong, chỉ có một đôi tinh hồng ma đồng xuyên thấu ma vụ, gắt gao khóa chặt tại Trần Phỉ quá khứ thân trên thân. Tiêu Hán Dương quanh thân chạy xuôi màu đỏ sẫm dung nham ma văn, như cùng sống vật lúc ních, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động trùng quanh hư không có chút sụp đổ, khí tức trầm ngưng như vực sâu biển lớn, thình lình đã đạt bất hủ cảnh cực hạn. Thiên ma ngũ thủy ngang thân hình lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, quanh thân quấn quanh lấy ước vạn thống khổ và mèo, y mắng kêu rên ma ảnh, tản ra thực hồn tiêu dương, đông kết thần hồn âm hàn khí tức. Những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị kín một lớp bụi bại tinh mịch. Thiên ma xương hâm viêm thì như là một tòa di động núi lửa hoạt động, bên ngoài thân chạy xuôi đặc dính như mực, tản ra hủy diệt nhiệt độ cao cùng gây mũi mùi lưu hình ma dịch, khí tức bạo ngược mà hừng hực, ma dịch lăn lộn ở giữa, huyền hóa ra dữ tợn ma quái hư ảnh, gào thét gào thét. Huyền hóa muôn con chuột nhỏ, chạy ngược lại là rất nhanh, đáng tiếc, đều là phí công giấy rủa. Tiêu Hán Dương phát ra một tiếng chói tai bén nhọn nhè răng cười, thanh âm như là ước vạn oan hồn ở bên tai rít lên, chấn động đến gợn sóng không gian chợt chợt, hình thành mắt trần có thể thấy sóng âm chấn động. Ngoan ngoãn giao ra vị cách linh tài, tái dẫn cái cổ chịu chết, bản tọa có thể ban thưởng các ngươi một thông khoái. Tiêu Hán Dương tinh hồng ma đồng đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Trần Phỉ quá khứ thân trên thân. Tiêu Hán Dương bọn hắn tại trụ trời hạch tâm chiến trường lúc, liền ẩn ẩn cảm giác Trần Phỉ ba người đi tung quỷ bí, không giống như là chạy thiên đạo mảnh vỡ mà đi. Còn có Trần Phỉ từ bất hủ cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến hậu kỳ tốc độ quá mức không thể tưởng tượng, cho dù khí tức suy bại như trong gió nến tàn, cũng khó nén cổ quái. Cho nên Tiêu Hán Dương bọn hắn âm thầm theo đuôi, thẳng đến kia thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài khí tức buộc phát hình thành khí cơ triệu tịch, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ba người này hao tổn tâm cơ, đúng là vì phần này đối thiên ma mà nói giá trị không lớn vị cách linh tài. Thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, ẩn chứa là huyền vũ giới bản nguyên chi lực, nhưng đối thiên ma mà nói, bọn hắn tu luyện cùng đột phá, cũng không cần vị cách linh tài tương trợ. Thậm chí bởi vì cùng người tu hành ở vào đối địch trạng thái, ngay cả giao dịch đổi lấy bất hủ huyền tinh đều làm không được. Cái này khiến Tiêu Hán Dương ba người cảm thấy thất vọng, nhưng nghĩ lại, chém giết Hoắc Vũ Hằng, Tiền Thư Lan hai vị này huyền hóa môn cùng huyền tiên cung hoạch tâm trưởng lão, lại diệt đi Trần Phỉ cái này tiềm lực kinh khủng yêu nghiệt. Đồng thời cướp đi kia phần thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài, đoạn tuyệt người tu hành một phương sinh ra một vị tân tấn bất hủ cảnh đỉnh phong khả năng, đồng dạng là một bút kiếm bộn không lô mua bán. Hoắc Vũ Hàng bên này chỉ có hai cái bất hủ cảnh đỉnh phong thêm một cái bất hủ cảnh hậu kỳ, vây giết phía dưới, tối thiểu nhất có thể chạm một cái bất hủ cảnh đỉnh phong cùng Trần Phỉ cái này thiên tiêu. Tiêu Hán Dương vừa muốn mở miệng tiếp tục điểm ai, thực hiện áp lực tâm lý, đột nhiên, hắn tinh hồng ma đồng đột nhiên co rụt lại. Tiêu Hán Dương gắt gao khóa chặt tại Trần Phỉ quá khứ thân trên thân, một cú cực kỳ mịt mờ, lại khác hẳn với chân thực sinh mạng thể hư không ba động, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, rõ ràng bị hắn bắt được. Chương 1897, đột phá, bất hủ cảnh đỉnh phong, 4K, 2 chương 1897, đột phá, bất hủ cảnh đỉnh phong, 4K, 2 đây là một loại gần như hoàn mỹ mô phỏng, lại thiếu khuyết sinh mệnh bản nguyên hoạch tâm nhất linh cùng thần. Không đúng, đây không phải chân thân, là hư không bí tàng triệu hoán hình chiếu. Đáng chết. Tiêu Hán Dương gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Trần Phỉ bản tôn không tại cái này, vậy liền rất có thể ngay tại luyện hóa kia phần thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài, xung kích bất hủ cảnh đỉnh phong. Trần Phỉ từ bất hủ cảnh sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ đã kinh thế hai tụ, bây giờ, hắn lại còn muốn bằng mượn phần này thập tứ giai cực phẩm vị cách linh tài, trong thời gian ngắn ngủi như thế, lần nữa xung kích bất hủ cảnh đỉnh phong. Cái này Trần Phỉ tại cái này bí cảnh bên trong, đến tột cùng gặp cái gì, khí tức suy bại như nến tàn, nhưng cũng làm cho hắn tiến độ tu luyện tăng lên tới như thế khoa trương trình độ. Động thủ, tuyệt không thể để hắn đột phá. Tiêu Hán Dương phát ra một tiếng chấn vỡ hư không gào thét, lại không nửa phần do dự cùng thăm dò, quanh thân ma diễm ẩm vàng tăng vọt, như là đốt lên toàn bộ tinh vực. Màu đỏ sẩm dung nham ma văn điên cuồng nhúc nhích, thiêu đốt, hóa thành một con tre khuất bầu trời, cuốn quanh lấy ước vạn thống khổ ma ảnh đen nhánh ma chảo. Ma chảo lòng bàn tay, phản phất có lô đen xoay tròn, thôn vệ hết thể tia sáng cùng sinh cơ, lôi cuốn lấy xé rách tinh hà, tán diệt vạn đạo kinh khủng uy năng, dẫn đầu chụp vào Hoắc Vũ Hàng ba người. Một chảo này ẩn chứa Tiêu Hán Dương bất hủ cảnh cực hạn toàn lực, không có chút nào giữ lại, thế muốn đem ba người tính cả vùng hư không này cùng nhau bóp nát. Vũ Thụy Ngang cùng Sương Hâm Viêm đồng dạng phản ứng cực nhanh, Vũ Thụy Ngang thân hình thoát một cái, hóa thành nước vạn đạo vạn bẹo kêu rên từ hồn ma ảnh, như là màu đen tử vong như thủy triều cuốn tới, ma ảnh những nơi đi qua, không gian đông kết, thần hồn run rẩy, phản phất muốn đem sinh linh kéo vào vĩnh hằng ác ngục. Sương Hâm Viêm thì nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân chạy xuôi ma dịch trong nháy mắt sôi trào, vành trướng, hóa thành một đầu gào thét dung nham ma long, miệng rồng mở ra, phun ra ra đủ để đốt diệt tinh thần, thực mặc hư không hủy diệt ma diễm. Ma diễm đi tới, không gian đều bị thiêu đốt ra đen nhánh vết tích. Ba đạo công kích xen lẫn thành một chương bao trùm thiên địa hủy diệt chi bóng, khóa cứng Hoắc Vũ Hàng ba người tất cả né tránh không gian, muốn đem bọn hắn tính cả vùng hư không này cùng nhau nghiền nát, chôn bụi. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông bất hủ cảnh đỉnh phong trong nháy mắt vẫn là kinh khủng hấp kích, Hoắc Vũ Hàng cùng Tiền Tư Lan sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hai người tâm ý tương thông, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, không cầu phản kích, chỉ cầu phòng ngự. Hoắc Vũ Hàng phát ra một tiếng trầm thấp như sấm gầm thét, sau lưng cựu trọng thiên khuyết hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ hợp nhất, hóa thành một mặt lưu chuyển lên quy khư chôn bụi chi ý sao trời cự thuẫn. Cự thuẫn mặt ngoài khắc lấy phù văn cổ xưa, tản ra chấn áp chư thiên, kết thúc vạn vật khí tức khủng bố, phản phất có thể ngăn cản vũ trụ kết thúc xung kích. Huyền Thiên Kính vạn pháp đại sen, Tiên Tư Lan ngọc thủ dương nhẹ, đỉnh đầu cổ pháp Huyền Thiên Kính quang mang vạn trượng, kính chỉ riêng như cựu thiên ngân hà rủ xuống, tầng tầng điện điện huyền quang bình trướng như là nở rộ vạn cánh hoa sen thứ tự nở rộ. Mỗi một cánh hoa sen đều bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa tinh thuần huyền thiên chi lực, lưu chuyển không thôi, sinh sôi không ngừng, cấu trúc lên tầng tầng điện, vững như thành đồng phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực. Hoắc Vũ Hằng liên thủ với Tiên Tư Lan, đem tự thân nguyên lực cùng hư không bí tàng thôi phát đến cực hạn. Sao trời cự thuẫn cùng vạn pháp đài sen tương hố giao hòa, điện ra, hình thành một đạo vững như thành đồng, tản ra bất hủ bất diệt khí tức tử kim bình trướng, một mực bảo hộ ở ba người trước người. Ầm ầm, ba đạo tiên ma hủy diệt công kích, như là ba viên tiêu đốt diệt thế bất đình, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đâm vào Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan bảy ra tử kim bình trướng phía trên. Không cách nào hình dung kinh khủng nổ đùng trong nháy mắt xé rách tiên tính hư không, cuồng bạo năng lượng loạn lưu như là diệt thế như gió bão quét sạch ra, đem không gian chúng quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, hình thành vô số đạo đen nhánh vết nứt không gian, giống như mạng nhện lan tràn. Quang mang chói mắt trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. Sao trời cự thuẫn kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Vạn pháp đài sen cánh hoa chập chờn, huyền quang lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vẹn vẹn rằng có một cái chớp mắt, tầng ngoài cùng huyền quang cánh hoa tựa như cùng yếu ớt như lưu ly từng khúc rạn nứt, vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Ngay sau đó, sao trời cự thuẫn mặt ngoài cũng hiện ra giống mạng nhện vết rách, hào quang màu vàng sẫm cấp tốc cảm đạm. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan sắc mặt đổi biến, kêu lên một tiếng đau đớn, đã xuất hiện tương thế, thể nội nguyên lực điên cuồng tung lên, như là vỡ đê giang hạ mãnh liệt rót vào phòng ngự bình chướng, ý đồ ổn định trận cước. Hoắc Vũ Hằng râu tóc đều dựng, chán nổi gân xanh lên, Tiền Thư Lan sắc mặt tái nhợt, ngọc thủ kết ấn tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, Tiêu Hán Dương lực lượng quá mức bá đạo, Ngũ Thụy Ngang thực hồn ma ảnh cùng xương hâm viêm hủy diệt ma diễm càng lại như là xương mu bản chân chi thư, điên cuồng ăn mòn, suy yếu bình chướng phòng ngự. Phản phất tại tiếp theo một cái chớp mắt, bình chướng liền sẽ vỡ nát. Ông đột nhiên, một thân ảnh không có dấu hiệu nào từ Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan sau lưng trong hư không bước ra một bước. Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, nhìn xem kia sắp triệt để xé nát phòng ngự hủy diệt ma chảo, chậm rãi nâng tay phải lên, đối phía trước hư không, nhẹ nhàng một trường đè xuống. Đông, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt. Kia ba đạo đủ để trọng thương bất hủ cảnh đỉnh phong kinh khủng công kích, như là đụng vào vô hình vũ bùn, lại giống là bị đầu nhập vào dòng sông thời gian tượng du, cùng bạo năng lượng trong nháy mắt bị trung hòa, chôn bụi, trừ khử ở vô hình. Tiêu Hán Dương ba vị thiên ma liên thủ một kích. Kia uy thế bị thiên diệt địa, lại bị Trần Phỉ cái này hời hợt một trường, vô thanh vô tức triệt để hóa giải, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Cùng bạo năng lượng loạn lưu trong nháy mắt lắng lại, vỡ vụn không gian chậm rãi chữa trị, chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan trở về từ cõi chết, nhìn về phía trước cái kia đạo thẳng tắp như tùng, tản ra bất hủ cảnh đỉnh phong khí tức thân ảnh, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động. Bọn hắn biết rõ Tiêu Hán Dương ba người liên thủ một kích kinh khủng, cho dù bị phòng ngự của bọn hắn triệt tiêu hơn phân nửa bí năng, còn sót lại chi lực cũng không phải vừa đột phá bất hủ cảnh đỉnh phong người có thể đo lấy. Nhưng Trần Phỉ không chỉ có tiếp nhận, mà lại như thế hời hợt, thực lực này, chỗ nào giống như là vừa đột phá, rõ ràng giống như là bất hủ cảnh cực hạn. Tiêu Hán Dương, Ngũ Thủy Ngang, Sương Hâm Viêm trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, tinh hồng ma đồng bên trong đồng dạng tràn đầy kinh nghi. Trần Phỉ vậy mà thật đột phá, lại cái này vừa đột phá bất hủ cảnh đỉnh phong chỗ cho thấy chiến lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tiêu Hán Dương trong mắt hung quang bùng lên, như là bị triệt để chọc giận thái cổ hung thú, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, quanh thân ma diễm trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn, khí tức điên cuồng kéo lên, phảng phất muốn xông phá bất hủ cảnh gông cùm xiềng xích. Đồng thời Tiêu Hán Dương xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một viên toàn thân đen nhánh, chảy xuôi ám kim ma văn, tản ra làm người sợ hai ý vận kỳ dị mã não. Một cỗ phảng phất có thể đông kết thần hồn, áp đảo vạn đạo phía trên, khiến quy tắc gào thét lui tán kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 1898, Chúa tể ý chí, 4K, một chương 1898, Chúa tể ý chí, 4K, một hư không vì đó ngưng kết, tia sáng vì đó vặn mèo, quy tắc vì đó gào thét. Đây là một chút vượt ngoại thiên ma đặc lưu át chủ bài một trong, ẩn chứa chúa tể cảnh cường giả một tia ý niệm uy năng. Tuy vô pháp tại bí cảnh bên trong hiện ra chúa tể cảnh chân thực lực lượng, nhưng ẩn chứa chí cao ý chí uy áp, đủ để chấn nhiếp tâm thần, tan rã chiến ý, thậm chí để bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh trong nháy mắt thất thần. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt nhận ra vật này đến từ huyền vũ giới bên ngoài bảo vật, huyền vũ giới bên trong cũng không vật này. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan tâm thần căng cứng đến cực hạn, thể nội nguyên lực điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị nên đón chúa tể cảnh ý niệm chấn nhiếp. Tiền Thư Lan thậm chí vô ý thức siết chặt trong tay áo một viên bảo mệnh ngọc phủ. Nhưng mà ngay tại Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan tâm thần căng cứng, chuẩn bị nên đón mưa to gió lớn lúc, Tiêu Hán Dương trong mắt lóe lên một tia cực kỳ mịt mờ xảo trá. Tiêu Hán Dương trực tiếp cầm trong tay ngọc diện thu nhập trong tay áo, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Hán Dương, Ngũ Thủy Ngang, Sương Hâm Viêm ba vị thiên ma lại không chút do dự hóa thành ba đạo xé rách hư không ở giữa ma cầu đồng, cũng không quay đầu lại hướng phía tương phản phương hướng rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiêu Ngọc Diễn chỉ là phô trương thanh thế, chỉ vì tranh thủ một tia bỏ chạy thời cơ. Tiêu Hán Dương cỡ nào cay độc, trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, đi. Trần Phỉ đã đột phá tới bất hủ cảnh đỉnh phong, chiến lược càng là có chút đoán không được, lại thêm Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan, ba người bọn họ đã mất bất kỳ ưu thế nào. Tiếp tục dây dưa, không những giết không được người, ngược lại khả năng đem mình góp đi vào, đã như vậy, tự nhiên thừa dịp trên thân còn chưa có thương thế, mau chóng rời đi. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan vốn đã vận sức chờ phát động, đã thấy Tiêu Hán Dương ba người càng như thế dứt khoát bay người bỏ chạy, không khỏi khẽ giật mình. Hoắc Vũ Hằng vừa muốn mở miệng nhắc nhở Trần Phỉ giặc cùng đường chớ lội, đã thấy Trần Phỉ bản tôn bước ra một bước, dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ gãy điện, thân hình như là thuần di, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Hán Dương ba người trốn chạy đường đi hậu phương. Cùng lúc đó, Trần Phỉ bên cạnh quá khứ thân đầu tiên là tiêu tán, tiếp lấy lập tức ngưng tụ ra mới thân thể, lại khí tức kéo lên đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Tiêu Hán Dương, Ngũ Thủy Ngang, Sương Hâm Viêm ba vị thiên ma nhìn thấy Trần Phỉ một mình đuổi theo, lại còn phân ra quá khứ thân đi ngăn chặn Ngũ Thủy Ngang cùng Sương Hâm Viêm, bản thể thì một mình đối mặt Tiêu Hán Dương, ba vị thiên ma đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt đồng thời lộ ra giận quá mà cười giữ tợn biểu lộ. Tiêu Hán Dương tinh hồng ma đồng bên trong hiện lên một tia hoang đường cùng nổi giận, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong, liền có thể lấy một địch ba? Cuồng vọng đến cực điểm, Ngũ Thủy Ngang phát ra chói tai rít lên, không biết trời cao đất rộng. Ba vị thiên ma lại không giữ lại chút nào, thể nội ma nguyên như là bị nhen lửa tinh hải, điên cuồng tiêu đốt, ba đạo hủy thiên diệt địa kinh khủng công kích trong nháy mắt bộc phát. Tiêu Hán Dương hai tay hư ủng, một ngụm thiên quan hiện mà ra, nắp quan tài ẩm vàng sốc lên, vô tận cửu lũ tử khí hỗn hợp có táng diệt thiên địa ý chí, hóa thành một đạo xuyên qua hư không trắng bệnh ma quang, hướng phía Trần Phỉ bản thể ngang nhiên đánh tới. Ma quang chốt qua, không gian từng khúc đông kết. Ngũ Thủy Ngang thân hình hóa thành ức vạn thực hồn ma ảnh xen lẫn, phát ra ức vạn sinh linh thống khổ kêu rên ma âm rít lên, hóa thành một đạo vô hình vô chất, lại đâm thẳng thần hồn bản nguyên thực hồn phong bạo, điên cuồng cuốn về phía Trần Phỉ bản thể. Phong bạo đi tới, thần hồn đông kết, linh trí bị long đong. Sương Hâm Viêm bên ngoài thân ma dịch sôi trào, hóa thành vài đầu gào thét dung nham ma long, miệng rồng mở ra, phun ra ra thực mặc vạn vật khí tức dung nham ma diễm dòng lũ, không nhìn một bên Trần Phỉ quá khứ thân, hướng phía Trần Phỉ bản thể chút xuống. Ma diễm chốc qua, không gian vặn mèo, hòa tan. Trần Phỉ, không thể đón đỡ. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan mắt thấy cảnh này, thần sắc đống nhiên đại biến, là thất thanh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Trần Phỉ càng như thế lô mãng, một mình truy sát. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan hai người lòng nóng như lửa đốt, thể nội nguyên lực liều lĩnh điên cuồng bộc phát, thân hình hóa thành kinh hồng, hướng phía chiến trường hạch tâm điên cuồng phóng đi. Bọn hắn chỉ hy vọng Trần Phỉ trong tay dự trữ bất hủ huyền tinh đủ nhiều, có thể trèo chống đến hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa tam trọng gây giết, Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng, quá khứ thân thủ trúng kiếm lưỡi đao giơ lên, một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể chặt đứt thời không trường hà kiếm quang xé rách hư không, trong nháy mắt hướng về Ngũ Thủy Ngang cùng Sương Hâm Viêm công kích. Kiếm quang chỗ qua, không gian ngưng kết, pháp tắc tránh lui. Trần Phỉ bản tôn tâm niệm vừa động, thời gian tàn vang trong nháy mắt phát động. Ông, một đạo cùng Trần Phỉ bản tôn khí tức, tu vi, hình dạng hoàn toàn nhất trí thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người hắn, tương lai thân. Trần Phỉ bản tôn cùng quá khứ thân hai thanh kiếm đồng thời đâm ra, mục tiêu trực chỉ xông lên phía trước nhất Tiêu Hán Dương. Trên mũi kiếm, tự kim sắc kiếm ý lưu chuyển, phản phất muốn đem bạn vật kéo vào kết thúc vực sâu, kiếm quang chưa đến, kia khóa chặt thần hồn kinh khủng sát ý, đã để Tiêu Hán Dương cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này Trần Phỉ lại còn có thể triệu hoán mới loại phân thân, đây là Tiêu Hán Dương trước đó tuyệt đối không có nghĩ tới, tương đương với giờ phút này hắn muốn một mình đối mặt hai cái bất hủ cảnh đỉnh phong. Phúc. Hai tiếng nhẹ vang lên, như là lưỡi dao đâm rách bại cách, Tiêu Hán Dương đem hết toàn lực đánh ra thiên quan, tại song kiếm hợp kích phía dưới, như là giấy vỡ vụn thành từng mảnh, kiếm quang không trở ngại chút nào địa xuyên thấu hắn ma thân. Tiêu Hán Dương trên mặt ngoan lệ cùng quyết tuyệt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn mờ mịt, hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực hai cái trước sau trong suốt to lớn huyết động, cảm thụ được thể nội sinh cơ cùng ma hồn bản nguyên điên cuồng trôi qua, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ một chiêu, mình cái này bất hủ cảnh cực hạn thiên ma, lại bị một cái vừa phá cảnh tiểu bối một kích trọng thương sắp chết. A! Tiêu Hán Dương phát ra thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, thể nội gần 4000 phần bất hủ huyền tinh trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn, bàng bạc bất hủ bản nguyên dòng lũ điên cuồng tràn vào, ám kim sắc ma quang lấp lánh, trước ngực vết thương kinh khủng trong nháy mắt chữa trị, gây dựng lại, khí tức khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng Tiêu Hán Dương giờ phút này trong mắt lại không nửa phần chiến ý, cái này Trần Phỉ bày ra lực lượng, một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn, Tiêu Hán Dương đã hoàn toàn không dám đợi ở chỗ này. Tiêu Hán Dương không chút do dự đem trong tay áo ngọc diễn bóp nát. Soạn. Như thiên hà chạy ngược thanh âm vang lên, một cỗ không cách nào hình dung, phản phất nguồn gốc từ trí cao ý chí kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm. Thiên cung phía trên, một đạo thông thiên triệt địa, khuôn mặt mơ hồ lại tản ra chúa tể vạn cổ khí tức vĩ ngạn hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, hư ảnh hai con ngươi đóng mở, đạm mạc ánh mắt đảo qua hư không, một cỗ đông kết thần hồn, khiến vạn đạo thần phục kinh khủng hàm ý như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Chương 1898, chúa tể ý chí, 4K, hai chương 1898, chúa tể ý chí, 4K, hai Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan hai người thân hình bỗng nhiên cứng đờ, như là bị đầu nhập hổ phách phi trùng, liền chuyển động niệm đầu đều trở nên vô cùng gian nan, đây là chúa tể cảnh ý chí thiên nhiên áp chế. Tuy không thực chất lực công kích, lại đủ để chấn nhiếp tâm thần, tan rã chiến ý, tại cỗ uy áp này dưới, bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi, ngay cả ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên. Tiêu Hán Dương trên mặt vừa lộ ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn cùng ngân lệ, đang muốn thừa cơ trốn xa, đột nhiên, hai đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng thời không, không nhìn hết thể ý chí áp chế tử kim kiếm quang, như là hai đạo đến từ cửu vũ tử thần chi liêm, lần nữa đâm xuyên qua hắn ma thân. Phúc. Lại là hai tiếng trầm đục, Tiêu Hán Dương trên mặt may mắn trong nháy mắt hóa thành cực hạn hoảng sợ cũng không hiểu. Làm sao có thể? Cái này Trần Phỉ làm sao có thể không nhận chúa tể ý chí chấn nhiếp, cái này cần cỡ nào cứng cỏi thần hồn? Chỉ có địa bảng hoặc là tiếp cận địa bảng thực lực mới có thể tại dạng này làm kinh sợ tiếp tục hành động. Vừa rồi trong lúc đội vã, Tiêu Hán Dương chỉ tới kịp miễn cưỡng điều động ma nguyên bảo vệ yếu hại, nhưng lực phòng ngự độ kém xa trước. Lần này thương thế so với một lần trước càng thêm nặng nề. Tiêu Hán Dương thể nội còn lại bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu đốt, trọn vẹn tiêu hao hơn 7000 phần, mới miễn cưỡng đem ma thân chữa trị, khí tức kéo về. Nhưng như vậy tiêu hao dưới, Tiêu Hán Dương trong tay bây giờ còn sót lại hơn 1000 phần bất hủ huyền tinh, lại đến một kiếm, Tiêu Hán Dương liền muốn thân tử đạo tiêu. Bóng ma tử vong, gần như muốn đè sập Tiêu Hán Dương tâm cảnh. Vũ Thụy Ngang cùng Sương Hâm Viêm muốn không kịp chờ đợi phóng qua Trần Phỉ quá khứ thần, đi cùng Tiêu Hán Dương cùng nhau vây giết Trần Phỉ bản thể. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Hán Dương tại dùng ra ngọc diễn làm kinh sợ, vẫn như cũng bị Trần Phỉ hai kiếm trọng thương sắp chết, thậm chí kém chút tại chỗ vẫn lạc, hai người vong hồn đại mạo. Vũ Thụy Ngang cùng Sương Hâm Viêm không chút do dự bỏ Tiêu Hán Dương, bộc phát ra tất cả lực lượng, hóa thành hai đạo vận bẹo ma ảnh, hướng phía phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Cái gì đồng bạn tình nghĩa, tại sinh tử trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Trần Phỉ liếc qua Ngũ Thụy Ngang cùng Sương Hâm Viêm phương hướng một chút, tiếp lấy một lần nữa nhìn về phía Tiêu Hán Dương, cùng tương lai thân một đạo hướng về phía trước bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã sau lưng Tiêu Hán Dương. Đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong về sau, phối hợp thiên nhân chết chủ lục, Trần Phỉ thân pháp tốc độ đã là bất hủ cảnh bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia, khoảng cách gần như thế giới, Tiêu Hán Dương căn bản không có khả năng đào thoát. Tiêu Hán Dương cảm ứng được hậu phương xuất hiện lần nữa khí tức khủng bố, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng điên cuồng, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng như dã thú gào thét, ma thân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành nước vạn đạo yêu ớt dây tóc, khí tức hoàn toàn nhất trí đen nhánh ma ảnh, như là vỡ tổ ong bò vẽ, hướng phía bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, điên cuồng kích xạ mà đi. Thiên ma bí pháp vạn hóa ma ảnh đột. Đây là Tiêu Hán Dương sở tu bí kỹ, mỗi một đạo ma ảnh đều ẩn chứa một tia bản nguyên khí tức, có thể nói mỗi một đạo ma ảnh đều là Tiêu Hán Dương, cho dù là cùng giai cường giả cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt chân thân. Đây là Tiêu Hán Dương sau cùng dãy rủa. Trần Phỉ ánh mắt đạm mạc, thanh liên pháp tắc thác ấn vận chuyển tới cực hạn, ở trong mắt Trần Phỉ, kia ức vạn đạo nhìn như giống nhau như lúc ma ảnh, nơi trọng yếu cái kia đạo yếu ớt lại chân thực bản nguyên ấn ký có thể thấy rõ ràng. Trần Phỉ bản tôn cùng tương lai thân lần nữa một kiếm đâm ra, không nhìn Mạn Thiên Phi Vũ hư ảnh, vô cùng tinh chuẩn đâm về cái kia đạo bản nguyên ấn ký chỗ. Xuy, kiếm quang không trở ngại chút nào địa xuyên thấu trùng điệp ma ảnh cách trở, đâm trúng Tiêu Hán Dương hoạch tâm ma thân. Tiêu Hán Dương phát ra một tiếng tràn ngập vô tận không cam lòng cùng hối hận tuyệt vọng gào thét, thể nội còn sót lại hơn 1000 phần bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu đốt, lại là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách chữa trị cái này đủ để chôn vùi tính mạng hắn ấn ký chí mạng tương tích. Tiêu Hán Dương đứng thẳng bất động ở giữa không trung, ma thân từng khúc tan rã, băng tán, cuối cùng hóa thành bay lầy trời sáng, triệt để tan đi trong trời đất. Đến chết, Tiêu Hán Dương trong mắt đều tràn đầy đối truy tập Trần Phỉ quyết định này vô tận hối hận. Nơi xa, bị chúa tể hư ảnh trấn nhiếp Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan, giờ phút này cuối cùng từ kia kinh khủng ý chí áp chế bên trong tránh ra. Bọn hắn nhìn xem Tiêu Hán Dương ma thân vỡ vụn tiêu tán cuối cùng cảnh tượng, lại nhìn về phía trong hư không cái kia đạo cầm kiếm mà đứng, khí tức bên thâm như biển thân ảnh, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động. Không nhận chúa tể ý chí trấn nhiếp, mấy kiếm trọng thương thậm chí chém giết một vị bất hủ cảnh cực hạn thiên ma, cái này chiến lực đã bước vào địa bảng lĩnh vực. Nhưng Trần Phỉ rõ ràng mới đột phá bất hủ cảnh đỉnh phong, thậm chí còn chưa đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Như chờ Trần Phỉ luyện hóa còn thừa hai tòa hư không bí tàng kéo dài đạt tính, tu vi đạt đến bất hủ cảnh cực hạn, kia lại đem đạt tới kinh khủng bực nào độ cao. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Tư Lan trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Trần Phỉ chém giết xong Tiêu Hán Dương, ánh mắt chuyển hướng nơi xa, đồng thời bên cạnh tương lai thân chậm rãi tiêu tán. Ý đồ chạy trốn Ngũ Thụy Ngang cùng Sương Hâm Viêm, còn chưa chân chính chia binh hai đường, liền đã trước bị Trần Phỉ quá khứ thân trực tiếp cuốn lấy. Kiếm quang giăng khắp nơi, pháp tắc anh minh, quá khứ thân tuy là lấy một địch hai, không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, đem hai đại thiên ma một mực đính tại nguyên địa. Ngũ Thụy Ngang thân hóa ngàn vạn thực hồn ma ảnh, thư thực biến ảo. Sương Hâm Viêm thì dẫn bạo thể nội ma dịch, hình thành hủy diệt tính ma diễm phong bạo. Nhưng mà Trần Phỉ quá khứ thân luôn có thể tinh chuẩn địa cắt đứt bọn hắn trốn chạy lộ tuyến, đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn mặc cho bọn hắn dây dưa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này như bóng với hình tử vong bóng ma. Tuyệt vọng như là băng lãnh gián độc, cắn xé lấy bọn hắn tâm thần. Trần Phỉ bản tôn bước ra một bước, xuất hiện tại Ngũ Thụy Ngang trước mặt, quá khứ thân thì kiếm thế nhất chuyển, bắt đầu đơn độc ngăn chặn Sương Hâm Viêm. Ngũ Thụy Ngang cùng Sương Hâm Viêm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn biết rõ, đối mặt có thể mấy kiếm chém giết Tiêu Hán Dương Trần Phỉ bản thể, mình tuyệt khó chống cự. Nhưng để bọn hắn thúc thủ chịu trói, nền cổ đợi giết, vậy cũng tuyệt đối không thể. Vũ Thụy Ngang cùng Sương Hâm Viêm thể nội tất cả hư không bí tàng trong nháy mắt nhóm lửa, vỡ nát, quanh thân ma diễm ẩm vàng tăng bọt mấy lần, Vũ Thụy Ngang thân thể trực tiếp hóa thành một đầu gào thét dung nham ma long, trên vảy rồng chạy xuôi thực hồn ma văn. Sương Hâm Viêm thì thân hóa ngàn vạn ma ảnh, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, ngang nhiên nhào về phía Trần Phỉ quá khứ thân, đây là bọn hắn sau cùng điên cuồng. Trần Phỉ bản tôn đối mặt Vũ Thụy Ngang hóa thân dung nham ma long, hai mắt đang mở hí, ma long dòng năng lượng chuyển mạch lạc, quy tắc dung hợp tiết điểm, thậm chí bởi vì cưỡng ép buộc phát mà sinh ra lực lượng đứt gãy, đều rõ ràng rành mạch. Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm tùy ý đâm ra, kiếm quang cô động như tơ, điểm tại ma long vậy ngược phía dưới, dòng năng lượng chuyển cuồng bạo nhất nhưng cũng nhất bất ổn hạch tâm tiết điểm. Bèn, một tiếng nổ đùng, ma long thân thể cao lớn kịch chấn, quanh thân sôi trào ma diễm trong nháy mắt ảm đạm sụp đổ, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, khí tức sụt giảm, trong nháy mắt trọng thương. Kia nhìn như hủy thiên diệt địa ma long, tại Trần Phỉ dưới kiếm, có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Một bên khác, Trần Phỉ quá khứ thân đồng dạng một kiếm đâm ra, không nhìn ngàn vạn ma ảnh mệt hoặc. Sương Hâm Viêm ngưng tụ ngàn vạn ma ảnh trong nháy mắt tán loạn, chân thân hiển lộ, khí tức bại bại. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan giờ phút này đã đuổi tới bên ngoài, vừa hay nhìn thấy Trần Phỉ bản tôn một kiếm trọng thương Ngũ Thủy Ngang, quá khứ thân một kiếm trọng thương Sương Hâm Viêm chẳng cảnh. Chương 1899, Đồ Ma, 4K, một chương 1899, Đồ Ma, 4K, một Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan nhìn xem Ngũ Thủy Ngang cùng Sương Hâm Viêm hai vị này cùng bọn hắn thực lực tương đương bất hủ cảnh đỉnh phong thiên ma, tại Trần Phỉ trước mặt, lại như cùng dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Có cao hứng, nhưng cũng có khó có thể dùng nói rõ cảm giác mất mát. Trần Phỉ bản tôn không có chút nào dừng lại, trong tay càn nguyên kiếm lần nữa giơ lên. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, ba đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang, giống như tử thần liêm đao, vô cùng tinh chuẩn chạm trên người Ngũ Thụy Ngang. Ngũ Thụy Ngang thể nội dự trữ bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu đốt, ý đồ chữa trị thương thế, nhưng ở Trần Phỉ cái này liên miên bất tuyệt, trực chỉ bản nguyên kinh khủng kiếm ý dưới, như là băng tuyết tăng dã. Kiếm thứ ba rơi xuống, Ngũ Thụy Ngang phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng tuyệt vọng gào thét, ma thân tính cả ma hồn hạch tâm cùng nhau bị triệt để chôn vùi, thân tử đạo tiêu. Một bên khác, Trần Phỉ quá khứ thân đối mặt dãy rùa Sương Hâm Viêm, đồng dạng xuất liên tục bốn kiếm. Cũng không phải là Sương Hâm Viêm thực lực mạnh hơn, mà là trong cơ thể hắn dự trữ bất hủ huyền tinh so Ngũ Thụy Ngang nhiều gần ngàn phần, nhiều chi chống một kiếm. Cuối cùng, Sương Hâm Viêm cũng tại kiếm thứ từ dưới, hóa thành cho bụi tiêu tán. Hai đại thiên ma, như vậy vẫn lạc. Ngũ Thụy Ngang cùng Sương Hâm Viêm đến chết, trong mắt đều tràn đầy đối chạy trốn khát vọng cùng tuyệt vọng. Bọn hắn tất cả dãy rùa, tất cả bí thuật, tất cả át chủ bài, tại Trần Phỉ vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhận bất lực. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Tư Lan ở ngoại vi mắt thấy Trần Phỉ chém giết hai đại thiên ma toàn bộ quá trình, trong lòng rung động một mực không có lắng lại, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Trần Phỉ cái này chiến lực đã triệt để áp đảo phổ thông bất hủ cảnh đỉnh phong phía trên, bước vào địa bảng, đối với Trần Phỉ đã không có độ khó, nhiều nhất không biết chính là có thể đứng hàng địa bảng nhiều ít tên. Trần Phỉ phất tay thu hồi Tiêu Hán Dương, Ngũ Thủy Ngang, Sương Hâm Viêm ba vị thiên ma tàn phá bất hủ thần binh mạnh mẽ, tiếp lấy vận chuyển thiên nhân chiếc trụ lục, bàng bạc thần niệm hóa thành bàn tay vô hình, đem ba đám tinh thuần hùng hậu thiên ma bản nguyên cưỡng ép giam cầm, áp xúc, hóa thành ba viên ám kim sắc quan cầu, tạm thời đưa vào quy khư giới bên trong phong tồn. Đồng thời, tử khí nhân quả phược lặng yên vận chuyển, trong hư không, ba cỗ bảng bạc khí vận trường hà trào lên mà đến, vô thanh vô tức dung nhập Trần Phỉ tự thân cái kia vốn là mênh mông như biển khí vận bên trong. Trần Phỉ giờ phút này khí vận chi thịnh, tản ra làm người sợ hãi bảng bạc khí cơ, phản phất thiên địa ý chí đều đứng ở bên phía hắn. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan tâm cảnh vốn đã thoáng bình phục, giờ phút này cảm giác được Trần Phỉ bởi vì cướp đoạt tam đại thiên ma khí vận mà hiện lộ kinh khủng khí vận, lần nữa bị chấn động phải nói không ra nói tới. Như thế bảng bạc khí vận, cho dù có được cướp đoạt khí vận hư không bí tàng, cũng không biết muốn chém giết nhiều ít vị bất hủ cảnh cường giả mới có thể tích lũy. Trần Phỉ quay người, đối Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan chắp tay, mang trên mặt nụ cười nói, lần này đa tạ hai vị trưởng lão bảo vệ tri ân. Hoắc Vũ Hằng tranh thủ thời gian quát tay, mang trên mặt một nụ cười khổ cùng cảm khái, Trần trưởng lão nói quá lời, lấy ngươi bây giờ chi năng, ta hai người thực sự chưa thể giúp đỡ được gì, hổ thẹn đã đến. Tiền Thư Lan cũng ở một bên gật đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ phức tạp, còn chưa hoàn toàn từ Trần Phỉ vừa rồi tồi khô lạc hủ chém giết tam đại thiên ma chẳng cảnh bên trong đi ra. Trần Phỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng trung ương trụ trời phương hướng, trầm giọng nói, ta muốn hướng trụ trời hạch tâm, tranh đoạt này thiên đạo mảnh vỡ. Không biết hai vị trưởng lão làm gì dự định. Này thiên đạo mảnh vỡ, đối Trần Phỉ mà nói cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tương lai có thể hay không thuận lợi đột phá đến chúa tể cảnh. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng một tia bất đắc dĩ. Hoắc Vũ Hằng hít sâu một hơi, nói, này thiên đạo mảnh vỡ tranh đoạt, hung hiểm vạn phần, không phải chúng ta thực lực có khả năng tham dự. Trần trưởng lão chiến lược kinh thiên, có thể tự đánh cược một lần, nhưng ta hai người liền không đi, đi cũng chỉ sẽ trở thành Trần trưởng lão liên lụy. Tiền Thư Lan nói khẽ, Trần trưởng lão cẩn thận một chút. Này thiên đạo mảnh vỡ khiên động lòng người, khả năng dẫn phát nhiều vị bất hủ cảnh đỉnh phong vây công, cần phải cẩn thận. Như chuyện không thể làm, lúc này lấy bảo toàn tự thân làm trọng. Bọn hắn không có khuyên can Trần Phỉ đừng đi, bởi vì Trần Phỉ cho thấy thực lực đã đầy đủ tư cách tham dự kia tầng chót nhất tranh đoạt. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nhắc nhở cùng chúc phúc. Hoắc Vũ Hằng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, bàn tay hắn lật một cái từ tinh thuần nguyên lực bao khỏa, tản ra bàng bạc bất hủ bản nguyên khí tức túi chứa vật xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là trước đó Trần Phỉ tặng cho bọn hắn kia 6000 phần bất hủ nguyên tinh. Hoắc Vũ Hằng đem túi chứa vật đưa về phía Trần Phỉ, trầm giọng nói, "Trần trưởng lão, vật này quá mức quý giá, lại lần này hộ pháp, ta hai người thực sự chưa thể giúp đỡ được gì, nhận lấy thì ngại. Những này bất hủ nguyên tinh, còn xin thu hồi." Tiên Thư Lan cũng ở một bên gật đầu, bọn hắn biết rõ những này bất hủ nguyên tinh giá trị, vô công bất thụ lộc, huống chi là tại Trần Phỉ sắp đứng trước càng hung hiểm tranh đoạt thời khắc, những tư nguyên này đối với hắn hơi trọng yếu hơn. Trần Phỉ nhìn xem đưa tới túi chữ vật, khẽ lắc đầu, nói, hai vị trưởng lão không cần như thế, nếu không phải hai vị trưởng lão lúc trước toàn lực bảo vệ, vì ta tranh thủ đột phá cơ hội, ta há có thể bình yên đột phá. Cái này 6000 phân bất hủ nguyên tinh, chính là ta một điểm tâm ý, đáp tạ hai vị trưởng lão hộ pháp tri ân, nào có thu hồi lý lẽ, còn xin cần phải nhận lấy. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan nghe vậy, trong lòng cảm động, nhưng trên mặt lại càng thêm khó xử. Hoắc Vũ Hằng kiên trì nói, Trần trưởng lão, bảo vệ đồng môn chính là thuộc bổn phận sự tình, những này nguyên tinh, vẫn là. Hoắc Vũ Hằng lời còn chưa dứt, Trần Phỉ đã nhẹ nhàng đem túi chứa vật đẩy về, ngắt lời nói, "Hoắc trưởng lão không cần nhiều lời. Ta tâm ý đã quyết, như hai vị trưởng lão khăng khăng không thu, chính là xem thường ta cái này điểm tâm ý." Trần Phỉ lời nói mang theo một tia trò đùa, ánh mắt lại dị thường chăm chú. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan nhìn xem Trần Phỉ ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút trong tay túi chứa vật, nhìn nhau cười khổ. Hoắc Vũ Hằng trầm ngâm một lát, cuối cùng trọng trọng gật đầu, nói, "Thôi được, Trần trưởng lão thịnh tình không thể chối từ, ta hai người như từ chối nữa, cũng có vẻ làm kiêu, bất quá, 6000 phần thực sự quá nhiều, ta hai người nhận lấy thì ngại." Dạng này, chúng ta nhận lấy 3000 phần, tạm thời cho là Trần trưởng lão tâm ý còn lại 3000 phần, Trần trưởng lão cần phải thu hồi, ngươi lần này đi tranh đoạt thiên đạo mảnh vỡ, hung hiểm vạn phần, chính cần những này bất hủ huyền tinh treo trống, như từ chối nữa, ta hai người liền thật không đất dung thân. Hoắc Vũ Hằng ngữ khí kiên quyết, mang theo không cho thương lượng ý vị. Trần Phỉ nhìn xem Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan đồng dạng ánh mắt kiên định, biết đây là bọn hắn danh giới cuối cùng, hắn hơi chút trầm ngâm, cuối cùng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, "Tốt." Liền theo hai vị trưởng lão lời nói, Trần Phỉ tiếp nhận Hoắc Vũ Hằng đưa về chứa 3000 phần bất hủ huyền tinh túi chứa vật, thu nhập trong tay áo. Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan cũng đem riêng phần mình được chia 1500 phần bất hủ huyền tinh cẩn thận cất kỹ, đối bọn hắn mà nói, cũng là một bút tài phú, đủ để chèo chống một trận phổ thông độ chấn động tranh đấu cần thiết. Một lát sau, Trần Phỉ đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hằng cùng Tiền Thư Lan hóa thành lưu quang, biến mất tại thâm thúy hư không bên trong. Trần Phỉ đứng tại chỗ, cảm giác bên ngoài cơ thể khí cơ triều tịch, lần nữa vận chuyển tịch diệt về bụi, đồng thời, hư không ám ảnh cùng trộm lúc ngầm khe hở lực lượng xen lẫn điện ra. So với bất hủ cảnh hậu kỳ thời điểm, bây giờ Trần Phỉ đối với lực lượng vận dụng thì càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Chương 1899, Đồ Ma, 4K, 2 chương 1899, Đồ Ma, 4K, 2 trong lúc nhất thời, lúc đầu phương viên ức giảm khí cơ triều tịch, cưỡng ép bị Trần Phỉ áp xúc đến trăm vạn giảm. Trần Phỉ ánh mắt lộ ra ý cười, tâm niệm vừa động, thân hình biến mất tiến vào quy khứ giới. Lưu tại nguyên địa quá khứ thân, thì mang theo quy khứ giới, bước ra một bước, xé rách không gian, lần nữa xông vào cái kia khổng lồ vô biên trung ương trụ trời bên trong, thần niệm như là vô hình thủy triều, bắt đầu tìm kiếm thiên đạo mảnh vỡ tung tích. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ bản tôn ngồi xếp bằng, trước lấy thần niệm cẩn thận đảo qua Tiêu Hãn Dương ba người tàn phá thần binh bên trong cất giữ. Một chút chân quý vực ngoại ma kim, tản ra khí tức cường đại. Mấy khối ẩn chứa năng lượng quỷ dị ma tinh, bên trong phong ấn bản bèo linh hồn. Trần Phỉ đem những tài liệu này phân loại thu hồi, lưu lại chờ sử dụng sau này, những này vực ngoại chi vật, có lẽ tại luyện chế một ít đặc thù đồ vật lúc có thể phát huy được tác dụng. Đón lấy, Trần Phỉ lấy ra kia ba đám bị phong tổn thiên ma bản nguyên. Bản nguyên bên trong, ám kim sắc ma nguyên chậm rãi chảy xuôi, tản mát ra tinh thuần mã vàng bạc bản nguyên khí tức, nhưng cũng ẩn chứa nồng đậm mặt trái ma niệm cùng hỗn loạn ý chí, như là bị ô nhiễm tinh hà. Trần Phỉ vận chuyển thiên nhân chết trụ lục, thân niệm hóa thành vô hình đao khắc, cẩn thận từng ly từng tí từ bản nguyên chỗ sâu bóc ra số sợi yếu ớt lại tinh thuần thiên địa vị cách mảnh vỡ. Số lượng không nhiều, cộng lại bất quá chừng hạt gạo, lóe ra yếu ớt thất thải hào quang, phản phất tẩn chứa vũ trụ bản nguyên nhất huyền bí. Trần Phỉ đem những mảnh vỡ này để vào ô không gian bên trong phong tồn, những mảnh vỡ này tuy nhỏ, lại là về sau hợp thành thập ngũ giai vị cách linh tài nền tảng, mỗi một hạt đều đầy đủ chân quý. Bóc ra xong vị cách mảnh vỡ, Trần Phỉ đem ba đám thiên ma bản nguyên đầu nhập thể nội hỗn độn lò luyện bên trong. Đốt tấn ngược dòng bởi vì toàn lực vận chuyển, hỗn độn hỏa diễm bốc lên, đem bản nguyên bao khỏa, ngược dòng tìm hiểu, thiêu đốt. Tiêu Hán Dương, Ngũ Thủy Ngang, Sương Hâm Viêm ba vị thiên ma dài rằng giặc mà tràn ngập giết chóc, cướp đoạt, dãy rủa sinh mệnh lịch trình, như là bị lật ra bức tranh, rõ ràng hiện ra tại Trần Phỉ trong thức hải. Trần Phỉ thấy được Tiêu Hán Dương tại vực ngoại ma huyên bên trong dãy rủa cầu sinh, thôn vệ nhỏ yếu đồng tộc. Thấy được Ngũ Thủy Ngang tu luyện thực hồn ma công, lấy ước vạn sinh linh thần hồn làm thức ăn. Thấy được Sương Hâm Viêm dung luyện tinh thần hạch tâm, đúc thành không diệt ma thân thể. Những ký ức này tràn đầy huyết tinh cùng hắc ám, nhưng cũng để Trần Phỉ đối huyền vũ giới bên ngoài kia rộng lớn thế giới có càng sâu hiểu rõ. Vực ngoại thiên ma tự nhiên không phải bền chắc như thép, phe phái săn sát, tranh đấu không ngớt, sinh tồn hoàn cảnh chi ác liệt, viễn siêu huyền vũ giới. Bảng bên trên, tin tức nhắc nhở bắt đầu lấp loé. Phát hiện mới công pháp, Địch Thì Huyết Tế Quyết, tàn. Phát hiện mới công pháp, Cửu Tử Thuế Kiếp Kinh, tàn. Phát hiện mới công pháp, Vô Tướng Ma Khu, tàn. Sáu cửa không chọn bện công pháp, ba phần thiên về thể phách rèn luyện cùng ma thân bất diệt, ba phần bên cạnh trọng nguyên lực vận chuyển cùng quy tắc trường khống, mỗi một cửa đều ẩn chứa vực ngoại thiên ma đặc biệt tu hành lý niệm cùng lực lượng phương thức vận dụng. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua bảng nhắc nhở, cũng không lập tức xem những công pháp này, thiên nhân chết trụ lục toàn lực vận chuyển, chung quanh bất hủ huyền tinh như là tinh hà vỡ đê, mãnh liệt mà ra, vờn quanh quanh thân, hình thành óng ánh khắp nơi huyền tinh hải dương. Bàng bạc bất hủ bản nguyên chi lực bị điên cuồng rút ra, luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất nguyên lực dòng lũ cùng thần hồn bản nguyên, liên tục không ngừng địa rót vào Trần Phỉ thể nội. Bất hủ huyền tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hóa thành năng lượng tinh thuần dòng lũ, dung nhập Trần Phỉ toàn thân, thôi động khí tức của hắn liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, Trần Phỉ phất tay đem trước chiến đấu bên trong thu thập rất nhiều bất hủ thần binh mạnh mẽ, cùng Tiêu Hán Dương ba người thần binh bên trong tinh hoa bộ phận, đều đánh vào quy khư giới bản nguyên bên trong. Quy khư giới lần nữa chấn động kịch liệt, thiên khung phía trên, tinh hà lưu chuyển diễn hóa xuất huyền ảo tinh đồ quy tích, sâu trong lòng đất, linh mạch quanh minh, dâng trào ra ẩn chứa tạo hóa sinh cơ bản nguyên nguyên khí. Toàn bộ vị diện không gian kết cấu trở nên càng thêm vững chắc, không gian bích lũy tăng dày, nội bộ chiều không gian diễn sinh ra càng thêm phức tạp gãy điện cùng hàm bộ. Quy khư giới chính hướng phía thập tứ giai cực phẩm cấp độ, vững bước dạo bước tiến lên, thế giới mỗi một lần hô hấp đều trở nên càng thêm kéo dài mà hữu lực. Trần Phỉ một bên thôn tính biển hút luyện hóa bất hủ luyện tinh, một bên phân ra một sợi tâm thần, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kia sáu cửa mới được không chọn bện công pháp. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đương Trần Phỉ thần niệm đảo qua trong đó một bộ tên là Phệ Giới Ma Chủng công pháp lúc, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Bộ công pháp kia mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng hoạch tâm trình bày lý niệm lại cũng là thông qua chém giết cường giả, cưỡng ép cướp đoạt thể nội bản nguyên, ở trong liền bao quát thiên địa vị cách mảnh vỡ. Đặc biệt là trong đó nâng lên một loại tên là Phệ Vị Ma Văn Cô Động chi pháp, có thể để cho cướp đoạt hiệu suất tăng lên không ít. Đáng tiếc đạt được Phệ Giới Ma Chủng môn công pháp này chậm chút, không cách nào dùng tại Tiêu Hán Dương ba vị thiên ma bản nguyên bên trên. Thời gian kéo càng lâu, thiên địa vị cách mảnh vỡ tiêu tán càng nghiêm trọng hơn, Trần Phỉ không kịp tu luyện xong Phệ Giới Ma Chủng, lại tiến hành cướp đoạt vị cách mảnh vỡ. Đương Trần Phỉ đem 6 môn công pháp thô sơ giản lược xem hoàn tất lúc, 1.296 phần bất hủ luyện tinh cũng đã bị hắn luyện hóa hầu như không còn. Bàng bạc bản nguyên chi lực thôi thúc giới, Trần Phỉ nguyên lực tu vi cùng thần hồn cảnh giới, nước chảy thành sông địa bước vào bất hủ cảnh cực hạn, khí tức so với vừa đột phá lúc, càng thêm cô đọng, thâm thúy, mê ngông. Dung hợp. Phát hiện mới công pháp, Hữu Khuyết Tài Thiên Luật. Phát hiện mới công pháp, Đạo Tinh Tiên Triển Đoán Thần Quyết, đổi. Thiên nhân chiết trụ lục danh tự thay đổi, tăng lên khá lớn, độ thuần thục rất xuống viên mãn cảnh 8 thành vị trí, ngược lại là Đạo Tinh Tiên Triển Đoán Thần Quyết tăng lên không lớn. Tên vẫn không có biến hóa, đơn giản hóa. Cửu Khuyết Tài Thiên Luật đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Cửu Khuyết Tài Thiên Luật Thiên Nhân Chiết Trụ Lục, Đạo Tinh Thiên Triển Đoán Thần Quyết, đổi, đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Đạo Tinh Thiên Triển Đoán Thần Quyết, đổi, Đạo Tinh Thiên Triển Đoán Thần Quyết. Tiêu hao mấy trăm bất hủ luyện tinh, Trần Phỉ tâm niệm vừa động, bàng bạc thiên địa linh cơ cùng thời gian lưu quang huy trong nháy mắt bao phủ Trần Phỉ. Trần Phỉ nhắm mắt ngưng thần, đồng thời vận chuyển Thiên Nhân Chiết Trụ Lục cùng Đạo Tinh Thiên Triển Đoán Thần Quyết, có quan hệ mới công pháp cảm ngộ hải lượng xuất hiện tại trong tứ hải, bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Không biết qua bao lâu, hai môn công pháp lần nữa đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Trần Phỉ con mắt mở ra, cảm thụ được mới công pháp khác biệt, đặc biệt là Cửu Khuyết Tài Thiên Luật khác biệt, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Một lát sau, Trần Phỉ tâm niệm vừa động, hư không bí tàng thời kiếp chiết điệt lực lượng lặng yên dẫn động. Một cỗ dẫn dắt chi lực giáng lâm, Trần Phỉ thần hồn trong nháy mắt thoát ly thân thể trói buộc, dọc theo vô hình quy tắc thông đạo, bước vào hư không bản nguyên bên trong. Đấu chương xong, chương 1900, thần phong, 4K, một chương 1900, thần phong, 4K, một hư không bản nguyên chỗ sâu, hỗn độn quang vụ như là ngưng kết tinh vân, chậm rãi chảy xuôi, xoay tròn, tản mát ra tuyên cổ mênh mông khí tức. Trần Phỉ thân hồn đứng ở mảnh này vô ngần hỗn độn bên trong, ánh mắt quét mắt phía trước lơ lửng năm đạo hình thái khác nhau, tản ra hoàn toàn khác biệt vận luật trùng sáng. Mỗi một đạo quang đoàn bên trong dựng dục thời tiếp chiết điện toàn này hư không bí tàng tương lai diễn hóa con đường khác nhau, lựa chọn thứ nhất, lực lượng đem dọc theo con đường này gia tăng, thuế biến, thể hiện ra khác hẳn với cái khác đường đi vi năng. Cái này lựa chọn liên quan đến con đường, không chỉ có quyết định bây giờ, cũng quyết định tương lai chúa tể cảnh lực lượng. Trần Phỉ thân hình khẽ nhúc nhích, như là dung nhập hư không lưu quang, xuất hiện tại đạo thứ nhất quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc tin tức dòng lũ, lôi cuốn lấy vô số huyền ảo quy tắc phù văn, như là vỡ đê tinh hà, ầm vang tràn vào thức hải. hư lúc điện ảnh này kéo dài đặc tính, cải biến thời kiếp chết điện vốn có đem tổn thương chuyển di cho chín hơi trước mình đơn nhất hình thức, hạch tâm áo nghĩa ở chỗ phân hóa cùng đánh bát. Đương tự thân tiếp nhận tổn thương lúc, hư lúc điện ảnh lực lượng đem như đồng thời không lưới đao, đem mãnh liệt mà đến tổn thương bản nguyên tiến hành tinh chuẩn cắt chém cùng pha loãng. Không còn là cả khối cự thạch đánh tới hướng một cây trụ cột, mà là đem nó phân giải làm vô số đá vụn, đồng thời chuyển di cho nhiều cái khác biệt thời gian tiết điểm quá khứ hình bóng cộng đồng gánh chịu. Như là đem ngập trời hồng thủy dẫn vào ba đầu song hành đường sông, từ ba cây cứng cỏi thời không trụ cột cộng đồng chèo chống, cái này không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng nhận tổn thương hạn mức cao nhất cùng tính ổn định, cấu trúc lên một đạo càng thêm vững chắc, càng có tính bền dẻo thời không hằng rào. Chân vị ánh mắt trầm ngưng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thời kiếp chiết điệt vốn có tổn thương chuyển di cơ chế tuy mạnh, lại tồn tại một cái chí mạng thiếu hụt, như trong thời gian ngắn tiếp nhận tổn thương quá mãnh liệt, tâm lập vượt ra khỏi đơn nhất thời gian tiết điểm quá khứ hình bóng cực hạn chịu đựng, liền có thể dẫn phát thời không quy tắc kịch liệt chấn động. Như là trụ cột không chịu nổi gánh nặng mà đứt đoạn, vốn nên từ quá khứ gánh chịu tổn thương, lại sẽ bị vặn bẹo thời không quy tắc cưỡng ép bắn ngược đến tương lai cuối cùng từ hiện tại mình gánh chịu, cái này trong chiến đấu là chí mạng. Mà hư lúc điện ảnh thông qua tổn thương phân hóa, nhiều tiết điểm gánh vác, cực đại phân tán áp lực, hữu hiệu lần tránh đơn nhất tiết điểm quá tải sụp đổ phong hiểm, từ căn nguyên bên trên thấp xuống thời không nghịch lý phản vệ khả năng. Trần Phỉ trong lòng có chút hài lòng, đây không thể nghi ngờ là một đầu bước vàng phòng ngự chi đạo, dù sao thời kiếp chết điệt chính là vì phòng ngự. Trần Phỉ rời bước đến đạo thứ hai quang đoàn trước, thần hồn bàn tay lần nữa thăm dò vào. Một cỗ hoàn toàn khác biệt, mang theo hướng dẫn rối loạn mượn lực ý vị dòng lũ, trong nháy mắt xung kích thức hải. Dựa thế tương lai này đặc tính không phải bị động phòng ngự, mà là chủ động hành động, hạch tâm ở chỗ chủ động hướng dẫn thời không rối loạn. Nhưng cưỡng ép tại dòng sông thời gian bình tĩnh trên mặt nước bỏ ra một viên cục đá, khiêu động thời không hằng rào, hướng tương lai mình mượn một thành rưỡi cơ sở chiến lực, ngắn ngủi giáng lâm, ra chỉ ở hiện tại bản thân. Bởi vì cưỡng ép vặn bẹo thời không, tự thân đem tiếp nhận thời không phụ tải, thân thể như là bị vô hình thời không lưỡi dao cắt chém nghiền ép, ở vào tiếp tục sụp đổ trạng thái, cần tiêu hao hải lượng bất hủ chi lực chữa trị duy trì. Nếu đem dựa thế tương lai phá hạn, giáng lâm lực lượng có thể tăng lên đến 2 thành, thời không phụ tải giảm xuống. Nhìn thấy dựa thế tương lai hiệu quả, Trần Phỉ ánh mắt đống nhiên sáng lên. Đây là trực tiếp tăng lên tự thân cơ sở về mặt chiến lược hạn đặc tính. Nếu như nói hư lúc điện ảnh là tăng lên phòng ngự thuẫn kia, dựa thế tương lai chính là toàn diện tăng lên công thủ mâu cùng giáp. Cả hai ai ưu ai kém, khó phân cao thấp. Hư lúc điện ảnh càng bước vàng, tăng lên sinh tồn, dựa thế tương lai càng cấp tiến, tăng phúc toàn diện chiến lược, nhưng thân thể sẽ thời khắc ở vào bị hao tổn trạng thái, lại không cách nào dừng lại, sẽ một mực tồn tại, hoàn toàn nhìn tự thân sức thừa nhận như thế nào. Lựa chọn cái nào, quyết định bởi tại người tu hành tự thân phong cách chiến đấu cùng nhu cầu. Trần Phỉ trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số khung cảnh chiến đấu, ước định lấy hai loại đặc tính tại khác biệt chiến cuộc hạ biểu hiện, trong lòng cân nhắc. Trần Phỉ đi vào đạo thứ ba quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Một cỗ ẩn chứa tuyệt đối chia cắt vô hạn chuyển di ý vận băng lãnh tin tức tràn vào. Tuyệt đối thời vực kích phát này đặc tính, nhưng tại một hơi thời gian bên trong, triển khai một mảnh tuyệt đối thời vực. Thân ở vực nội, tự thân tiến vào phòng ngự tuyệt đối trạng thái, trong lúc đó tiếp nhận hết thể tổn thương, sẽ bị cưỡng ép tiến hành vô hạn lần chia cắt, vô hạn lần chuyển di. Như là đem một giọt mực nước nhỏ vào hải dương mênh mông, trong nháy mắt bị pha loãng đến vô hình. Tổn thương bản nguyên bị chuyển di đến nên thời gian điểm trước đó tồn tại, trên lý luận vô cùng vô tận quá khứ mình gánh chịu. Trên lý luận, có thể miễn dịch hết thể tổn thương cùng mặt trái trạng thái. Nhưng mà, một hơi về sau, kia tích lũy kinh khủng thời không phụ tải, đem như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo, duy nhất một lần mãnh liệt phản vệ về tự thân. Như phá hạn, có thể đem tuyệt đối thời vực tiếp tục thời gian kéo dài đến 2 hơi. Nhìn xem tuyệt đối thời vực miêu tả, Trần Phỉ lông mày cao lại, như là đối mặt một thanh kiếm 2 lưỡi. Này đặc tính một hơi vô địch, lợi dụng thời gian quy tắc hình chiếu đặc tính, đem tổn thương vô hạn gánh vác cho lịch sử hư ảnh, hình thành trên lý luận phòng ngự tuyệt đối bình chứng. Nhưng đại giới cần cân nhắc đi bảo, một hơi bên trong tiếp nhận tổn thương càng nhiều, phản vệ càng mạnh. Này đặc tính tại trong tuyệt cảnh có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng có thể là đem mình kéo vào càng sâu vực sâu. Tuyệt đối thời vực chiến lược giá trị không thể nghi ngờ cực cao, tại một ít thế lực ngang nhau liều mạng tranh đấu bên trong, hoặc đối mặt không cách nào tránh né tất sát nhất kích lúc, cái này một hơi vô địch, đủ để thay đổi cả khuôn, sáng tạo phản sát hoặc chạy trốn kỳ tích. Giá trị ở chỗ vì tuyệt cảnh cung cấp một chút hy vọng sống. Trần Phỉ rời bước đến đạo thứ tư quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Một cỗ mang theo giá tiếp chuyển di nhân quả ý vị tin tức tràn vào. Thời tự giá tiếp. Nay đặc tính hoạch tâm ở chỗ tái giá, nhưng nếm thử đem tự thân tiếp nhận tổn thương, thông qua bắt giữ thời gian tiết điểm cùng nhân quả liên hệ, như là giá tiếp cây ăn quả, cưỡng ép giá tiếp đến phụ cận cái nào đó tuyển định mục tiêu trên thân. Như là đem bắn về phía mình chí mạng mũi tên, tại chúng đích trước một khắc, cưỡng ép cải biến quy tích, bắn về phía người khác, để đối thủ thay mình tiếp nhận tổn thương. Trần Phỉ xem kỹ thời tự giá tiếp vẹn vẹn một chút, liền ở trong lòng đem nó bài trừ. Nay đặc tính nhìn như xảo diệu, kỳ thực tồn tại to lớn tệ nạn, kỳ thành công suất cùng hiệu quả mạnh yếu, cực độ ỷ lại mục tiêu thực lực cùng tự thân đối nhân quả quy tắc lực khống chế. Như mục tiêu thực lực xa yếu tại mình, tái giá tự nhiên nhẹ nhõm. Như mục tiêu thực lực cùng mình tương đương hoặc mạnh hơn, tái giá độ khó gia tăng mãnh liệt, hiệu quả đại giảm, thậm chí khả năng thất bại phản vệ. Loại này lấn yếu sợ mạnh đặc tính, tại cấp cao đối cục bên trong, đối mặt lực lượng ngang nhau hoặc mạnh hơn đối thủ lúc, giá trị cực lớn suy giảm, thậm chí có thể trở thành gân gà. Huống chi, cưỡng ép giá tiếp nhân quả, bản thân liền có thể dẫn tới càng sâu nhân quả phản vệ, được không bù mất. Trần Phỉ theo đuổi là tự thân lực lượng tuyệt đối trường khống, mà không phải loại này tràn ngập biến số tái giá chi thuật. Trần Phỉ đi vào cái cuối cùng quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Chương 1900, Thần Phong, 4K, 2 chương 1900, thần phong 4K, hai một cỗ ẩn chứa huyền hóa bắn ra ý thức cắm vào ý vận tin tức tràn vào. Lúc chi thật ảnh này đặc tính không phải vật lý tái giá, mà là tinh thần công kích, có thể đem tự thân tiếp nhận tổn thương, thông qua thời gian gãy điệt hình thành đặc thù thông đạo, cưỡng ép bật mèo, huyền hóa, bắn ra vì một đoạn hư giả quá khứ kinh lịch trong nháy mắt cắm vào đối thủ ý thức chỗ sâu. Đối thủ đem như là tự mình kinh lịch, trong nháy mắt hồi ức lên một đoạn mình từng ở quá khứ bị qua ngang nhau tổn thương kinh khủng ký ức, cũng cảm nhận được tới đối ứng, sâu tận xương tủy huyễn đau nhức. Trần Phỉ nhìn xem lúc chi thật ảnh lại quay đầu nhìn thoáng qua bị bài trừ thời tự giá tiếp. Cả hai đều liên quan đến bắn ngược tổn thương, nhưng đường đi hoàn toàn khác biệt, lúc chi thật ảnh đem vật lý tổn thương chuyển hóa làm tinh thần xung kích, trực kích thân hồn. So với thời tự giá tiếp lúc chi thật ảnh đối Trần Phỉ giá trị càng lớn, bởi vì hắn chủ tu cựu khuyết tài thiên luật vốn là ẩn chứa cường đại huyễn cảnh uy năng, như đối thủ thần hồn gặp lúc chi thật ảnh xung kích mà thất thủ, Trần Phỉ huyễn cảnh liền có thể thừa lúc vắng mà vào, uy lực tăng gấp bội. Nhưng mà công hiệu quả đồng dạng bị quản chế tại đối thủ thần hồn cường độ cùng ý chí lực. Đối mặt thần hồn cứng cỏi, ý chí như thép cường giả, hiệu quả khả năng giảm bớt đi nhiều. Trần Phỉ thu tay lại, ánh mắt như vực sâu, đảo qua trước mắt năm đạo quan đoàn, trong lòng đã có quyết đoán, thời tự giá tiếp đã bị bài trừ, lúc chi thật ảnh mặc dù diệu, nhưng tổn thương bắn ngược bản chất, hiệu quả đồng dạng bị quản chế tại đối thủ thực lực cùng thần hồn cường độ, lại càng khuynh hướng chiến thuật phụ trợ, không phải hạch tâm tăng lên, ra vẻ vì thứ hai thuận vị bài trừ. Trần Phỉ ánh mắt tại tuyệt đối thời vực dựa thế tương lai hư lúc điện ảnh ba ở giữa lưu truyền. Ba mỗi người mỗi vẻ, tuyệt đối thời vực, phá hạn sau cung cấp hai hơi vô địch, chiến lược bảo mệnh, giá trị cực cao. Dựa thế tương lai, phá hạn sau toàn diện tăng lên cơ sở chiến lược hai thành, cả công lẫn thủ, đại giới là tiếp tục thân thể sụp đổ cần chữa trị. Hư lúc điện ảnh, tăng lên trên diện rộng nhận tổn thương hạn mức cao nhất, vững vàng phòng ngự, đại giới tương đối nhỏ bé. Cân nhắc lợi hại, Trần Phỉ cuối cùng đem tuyệt đối thời vực trước bài trừ. Này đặc tính thích hợp nhất dùng cho thế lực ngang nhau hoặc yếu tại đối thủ lúc tuyệt địa phản kích, nhưng Trần Phỉ như lựa chọn dựa thế tương lai hoặc hư lúc điện ảnh tự thân cơ sở thực lực đã sớm tăng lên. Kể từ đó, nguyên bản khả năng cần dựa vào tuyệt đối thời vực lật bản thế lực ngang nhau cục diện, rất có thể bởi vì thực lực bản thân tăng lên mà biến thành ưu thế nghiền ép, căn bản không cần vận dụng kia phong hiểm cực cao hai hơi vô địch. Lựa chọn hư lúc điện ảnh hoặc là dựa thế tương lai, tương đương với từ căn nguyên bên trên giảm bất lâm vào tuyệt cảnh, cần tuyệt địa phản kích sát suất. Trần Phỉ ánh mắt tại hư lúc điện ảnh cùng dựa thế tương lai ở giữa vừa đi vừa về dao động, lâm vào ngắn ngủi cân nhắc. Cuối cùng, Trần Phỉ ánh mắt nhất định, đưa tay ngăn chặn dựa thế tương lai chủ sáng, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi đến quy tắc thông đạo mau chóng đuổi theo. Lựa chọn dựa thế tương lai mà không phải hư lúc điện ảnh cũng không phải là bởi vì cái trước nhất định mạnh hơn, mà là Trần Phỉ nghĩ đến mình có một cái khắc cường đại hư không bí tàng kéo dài đặc tính, thời gian tàn vang, triệu hoán tương lai thân. Tương lai thân tuy mạnh, nhưng thời gian tồn tại chỉ có một hơi, tại cái này một hơi bên trong, phòng ngự cố nhiên trọng yếu, nhưng càng mấu chốt chính là bộc phát ra đủ để quyết định chiến cuộc hủy diệt tính công kích. Dựa thế tương lai mang tới cơ sở chiến lược toàn diện tăng lên, vừa lúc có thể hoàn mỹ phù hợp tương lai thân kia ngắn ngủi lại sáng chói bộc phát kỳ, đem kia một hơi uy lực đẩy hướng cực hạn. Lại tăng lên hai thành cơ sở chiến lực, bản thân cũng sẽ tăng lên phòng ngự. So sánh với, thư lúc điện ảnh cung cấp phòng ngự tăng thêm, đối tương lai thân mà nói, giá trị tương đối khá thấp. Bởi vậy, dựa thế tương lai đối Trần Phỉ chỉnh thể chiến lực tăng lên biên độ càng lớn, cái này như đều là sắc bén nhất mâu, lại rèn luyện một tầng thần phong. Uy cơ giới sâu trong hư không, Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, thần hồn bên trong đoàn kia đại biểu dựa thế tương lai huyền ảo quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra dẫn dắt tương lai kỳ dị ba động, phảng phất cầm dòng sông thời gian một sợi nhánh sông. Đơn giản hóa. Dựa thế tương lai đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Dựa thế tương lai thời kiếp chết điện. Tiêu hao bộ phận bất hủ huyền tinh, Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển thời kiếp chết điện, trong chốc lát, hải lượng liên quan tới hướng dẫn thời không rối loạn, tiếp dẫn tương lai chi lực, tiếp nhận thời không phản phệ cảm ngộ, như là vỡ đê dòng lũ tràn vào thức hải, bị Trần Phỉ bằng tốc độ kinh người hấp thu, luyện hóa, dung hội quan thông. Mỗi một cái phủ văn đều là cấn tại thần hồn chỗ sâu, mỗi một tia quy tắc đều dung nhập huyết mạch bản nguyên. Quy khư giới vốn là bởi đó trước thuế biến mà quy tắc sinh động, dị tượng xuất hiện. Giờ phút này theo Trần Phỉ bắt đầu luyện hóa dựa thế tương lai dẫn động thời không chi lực, toàn bộ vị diện bên trong thời gian tốc độ chạy đều xuất hiện trước nay chưa từng có kịch liệt hỗn loạn. Thiên khung phía trên, tinh hà lưu chuyển khi thì ra tốc như điện, kéo ra ánh sáng nóng ánh đuôi, phản phất muốn tránh thoát tinh quỹ trói buộc, xé rách hư không. Khi thì ngưng trệ như vẽ, ư vạn sao trời dừng lại ở trong chớp mắt, như là khảm nạm ở trên màn đêm băng lãnh bảo thạch, tản ra vĩnh hằng tịch diệt khí tức. Nhật nguyệt đồng huy kỳ cảnh vật mèo biến ảo, thiên luân ánh trăng khi thì trùng điệp, hóa thành một vòng thiêu đốt hỗn độn quang cầu, tung xuống đốt diệt vạn vật hừng hực quang huy. Khi thì tách rời, như là âm dương song ngư truy đuổi xoay tròn, thanh lãnh ánh trăng cùng ấm áp ánh nắng xen lẫn, tẩm bổ vạn vật. Đại địa phía trên, cỏ mục khô vinh trong nháy mắt giao thế luân hồi, mầm non chui từ dưới đất lên, cành lá rậm rạp, lá rụng bay tán loạn, cây khô gặp mùa xuân cảnh tượng tại cùng một mảnh thổ địa bên trên điên cuồng trình diễn, phảng phất thời gian bị nhấn xuống tiến nhanh quá. Toàn bộ vị diện phảng phất lâm vào thời không vòng xoáy, kỳ quái, dị tượng xuất hiện, uy khư giới bên trong ức vạn sinh linh, vô luận mạnh yếu, đều bị trước đây chỗ không có thời không dị biến rung động, tâm thần chập chờn, không biết làm sao, như là đưa thân vào một trận hùng vĩ mà hỗn loạn thời không trong một cảnh. Không biết qua bao lâu, thời không kịch liệt hỗn loạn như là bị vô hình cự thủ đốt lên, cuồn bạo năng lượng loạn lưu chậm rãi lắng lại, kỳ quái dị tượng dần dần tiêu tán. Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tương lai tinh hà phản chiếu, lóe lên một cái rồi biến mất, uy về thâm thúy bình tĩnh. Hư không bí tàng, thời kiếp chết điện dựa thế tương lai, phá hạn. Phá hạn về sau, giáng lâm tương lai chi lực tăng lên đến hai thành, Trần Phỉ tâm niệm vừa động, nếm thử vận chuyển này đặc tính. Ông Một cỗ bàng bạc mênh mông, phản phất nguồn gốc từ dòng sông thời gian hạ du vĩ ngạn lực lượng, không nhìn thời không cách trở, ở vàng giáng lâm, như là cựu thiên ngân hà chảy ngược, trong nháy mắt dung nhập Trần Phỉ toàn thân, thần hồn thức hải. Trong chốc lát, Trần Phỉ cảm giác tự thân nguyên lực hải dương trong nháy mắt quét trường, cô đọng, nguyên lực hạch tâm như là tình tuyển gia tốc xoay tròn, phun ra nuốt vào lấy càng thêm năng lượng bàng bạc. Thể phách kết cấu như là bị thần kim tái tạo, sợi cơ nhục từng cục như rồng, huyết dịch chảy xiết như thủy ngân tương, ngũ tạng lục phủ vang lên tiếng sấm nổ hành minh, thần hồn hạch tâm nở rộ vô lượng quang minh, đối thiên địa quy tắc cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Cơ sở chiến lực trong nháy mắt tăng vọt hai thành, nhưng mà, gần như đồng thời, một cỗ thời không xé rách cảm giác truyền đến, Trần Phỉ làn da như là tinh xảo như lưu ly, trong nháy mắt xuất hiện một chút giống mạng nhện vết rách. Trần Phỉ cúi đầu cảm giác thể nội tình huống, thái hư chiến thể, hỗn độn chủng thanh liên, bản nguyên thôn phệ, tịch diệt vực sâu, hỗn độn lò luyện cùng thời kiếp chiết điện tự động vận chuyển, những này mang theo cân bằng cùng chữa trị chi lực hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính, đem tất cả vết rách trong nháy mắt chữa trị. Chương 1901, lực phá bản pháp, 4K, một chương 1901, lực phá bản pháp, 4K, một Trần Phỉ cảm giác tình huống trong cơ thể, ánh mắt lộ ra ý cười, cân bằng, chữa trị, triệt tiêu tổn thương hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính đủ nhiều, đem dựa thế tương lai tệ nạn xuống tới thấp nhất. Trần Phỉ tâm niệm trầm ngưng, dẫn động hư không bí tàng thần cấm lộ sắc lực lượng. Một cỗ dẫn dắt chi lực giáng lâm, Trần Phỉ thần hồn lần nữa thoát ly thân thể trói buộc, như là mũi tên, dọc theo vô hình quy tắc thông đạo, hướng phía hư không bản nguyên chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hư không bản nguyên chỗ sâu, hỗn độn quang vụ vẫn như cũ bốc lên không thôi, như là thai nghén vạn vật mẫu thai. Năm đạo mới quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra cùng lúc trước lực lượng hoàn toàn khác biệt ý vận, phản phất năm đầu thông hướng lực lượng cực cảnh con đường khác nhau. Trần Phỉ xuất hiện tại đạo thứ nhất quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Một cỗ ẩn chứa hiến tế chuyển hóa bản nguyên cộng minh ý vận tin tức tràn vào. Vạn tượng quy nguyên này đặc tính cải biến thần cấm lộ sát hiến tế phân thân tăng lên chiến lược phương thức, nó cho phép hiến tế pháp bảo cường đại, thông qua đem pháp bảo bản nguyên dung luyện, chuyển hóa, đổi lấy cơ sở chiến lược vĩnh cửu tăng lên, nhưng hiến tế số lần hạn mức cao nhất chỉ là 3 lần. Căn cứ pháp bảo phẩm chất, mỗi lần hiến tế có thể tăng lên chiến lược khác biệt, 3 lần điệt ra tối cao tăng lên 1 thành nữa, phá hạn sau hạn mức cao nhất vì 2 thành. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần cấm lộ sát vốn có đặc tính là hiến tế cùng giai phân thân, vô hại vĩnh cửu tăng lên cơ sở chiến lực, Trần Phỉ trước đó thông qua hiến tế 15 lần dạ ma chiến binh, đã tăng lên 3 thành rưỡi. Cái này vạn tượng quy nguyên thì không cần phân thân, cải thành hiến tế cường lực pháp bảo, đối phổ thông bất hủ cảnh mà nói, cường lực pháp bảo tự nhiên so phân thân lại càng dễ thu hoạch, vẫn có thể xem là một loại thay thế phương án. Nhưng đối Trần Phỉ mà nói, hắn ưu thế lớn nhất vừa vặn là gần như vô hạn số lần dạ ma chiến binh. Về phần pháp bảo, Trần Phỉ tuy có thu hoạch, nhưng đa số tàn phá bất hủ thần binh, ẩn chứa bản nguyên chi lực sớm đã tổn thất nghiêm trọng. Dùng chân quý hiến tế số lần đi đổi lấy có hạn tăng lên, đối Trần Phỉ mà nói tính so sánh giá cả quá thấp. Trần Phỉ đi vào đạo thứ hai quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Chỗ tiên cơ này đặc tính đồng dạng cải biến thần cấm lộ sắc vốn có hiến tế hình thức, nó yêu cầu lâm thời hiến tế một cái cùng giai phân thân, đổi lấy trong thời gian ngắn cơ sở chiến lược tăng lên 3 thành. Có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, tăng lên biến mất, nếu đem phá hạn, chiến lược tăng lên hạn mức cao nhất có thể đạt tới 3 thành rưỡi. Trần Phỉ nhíu mày, cái này trộm thiên cơ từ vĩnh cửu tăng lên biến thành lâm thời bộc phát, mặc dù bộc phát hạn mức cao nhất cao hơn, nhưng tiếp tục thời gian ngắn, lại mỗi lần chiến đấu trước hoặc chiến bên trong đều cần hiến tế một cái phân thân. Đối Trần Phỉ mà nói, cũng là có thể thực hiện, chiến đấu trước hiến tế một cái dạ ma chiến binh, đổi lấy 10 hơi bên trong 3 thành rưỡi chiến lược tăng lên. Như chiến đấu bên trong còn cần dạ ma chiến binh trợ chiến, lại tốn hao 4000 phần bất hủ huyền tinh lâm thời khôi phục một cái là đủ. Đại giới tuy cao, nhưng lực bộc phát kinh người. Nhưng mà, một cái vấn đề mấu chốt hiện hiện, trộm thiên cơ lâm thời tăng lên, phải chăng vẹn vẹn tác dụng tại bản tôn? Dạ ma chiến binh, quá khứ thân, tương lai thân có thể hay không hưởng thụ? Dạ ma chiến binh bản thân là phân thân, cho dù vận chuyển trộm thiên cơ, cũng không có cách nào lại hiến tế một cái khác phân thân đến để thăng chính mình. Quá khứ thân cùng tương lai thân, bản chất là thời gian quy tắc hình chiếu ngưng tụ lực lượng hư ảnh, cũng không phải là độc lập sinh mạng thể, thể nội cũng không chân chính phân thân bản nguyên có thể cung cấp hiến tế phát động trộm thiên cơ. Cho dù Trần Phỉ bản tôn sử dụng trộm thiên cơ về sau, ý đồ thông qua bảng dành trước trạng thái phục khắc đến dạ ma chiến binh trên thân, cái sau cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết phát động trộm thiên cơ cần thiết đặc biệt hiến tế lực lượng cùng quy tắc của mình, mà không cách nào hiện ra đồng dạng chiến lược tăng lên. Bởi vậy, trộm thiên cơ tăng lên, rất có thể giới hạn bản tôn, cái này không thể nghi ngờ giảm mạnh giá trị. Trần Phỉ đi vào đạo thứ ba quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Vạn hóa quy nhất này đặc tính đối thần cấm lộ sát tiến hành phương hướng tính phát triển, hiến tế phân thân về sau, tăng lên không còn cực hạn tại cơ sở chiến lực toàn diện tăng trưởng, mà là có thể định hướng lựa chọn tăng lên nào đó một chiều độ, tốc độ, phòng ngự, thần hồn cường độ, nguyên lực hùng hậu trở. Tại thần cấm lộ sát vốn có tăng lên trên cơ sở, vạn hóa quy nhất tiếp tục định hướng chiều không gian cao nhất có thể ngoài định mức tăng lên 5 thành, phá hạn sau hạn mức cao nhất 5 thành nữa. Hiến tế ba đạo cùng giai phân thân, liền có thể đem đơn nhất chiều không gian tăng lên chí thượng hạn. Trần Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ do dự, vạn hóa quy nhất cung cấp một loại hoàn toàn mới sở trường lộ tuyến. Khi sinh toàn diện tính, đổi lấy đơn nhất chiều không gian cực hạn cường hóa, phá hạn sau 5 thành nửa ngoài định mức tăng lên, có thể xưng kinh khủng. Hiến tế ba đạo phân thân, đối Trần Phỉ mà nói không tính việc khó, đây không thể nghi ngờ là một đầu thông hướng cực hạn con đường. Trần Phỉ đi vào đạo thứ tư quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Nghịch mệnh chi khế này đặc tính mở ra một loại khác hiến tế đường tắt, tại thành công đánh giết cường địch về sau, nhưng phát động nghịch mệnh chi khế sẽ bị đánh giết cường giả thân thể tàn phế hoặc bản nguyên hạch tâm coi là ngụy phân thân tiến hành hiến tế. Hiến tế về sau, nhưng tại thần cấm lộ sát trên cơ sở, tối cao tổng tăng lên 1,5 cơ sở chiến lực, phá hạn sau hạn mức cao nhất 2 thành, hiến tế số lần hạn mức cao nhất đồng dạng vì 3 lần. Trần Phỉ nhìn xem lịch mệnh chi khế lại nhớ lại một chút vạn tượng quy nguyên. Cả hai có chút tương tự, đều là hiến tế ngoại vật đổi lấy chiến lực tăng lên, hạn mức cao nhất, số lần đều giống nhau, khác nhau ở chỗ hiến tế chi vật khác biệt. Nhưng lịch mệnh chi khế tồn tại sự không chắc chắn, mỗi lần hiến tế có thể tăng lên nhiều ít chiến lực, quyết định bởi tại bị đánh giết cường địch bản nguyên cường độ cùng hoàn chỉnh tính, tồn tại ba động. Trần Phỉ đi vào đạo thứ 5 quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Bất diệt tân hỏa này đặc tính ẩn chứa một tia truyền thừa cùng tuần hoàn áo nghĩa, hiến tế phân thân lúc có tỷ lệ phát động tân hỏa truyền thừa. Bị hiến tế phân thân một bộ phận bản nguyên sẽ không triệt để tiêu tán, mà là hóa thành bất diệt tân hỏa dung nhập bản thể, vĩnh cửu tăng lên cơ sở chiến lực. Càng mấu chốt chính là, phát động tân hỏa truyền thừa lúc, bị hiến tế phân thân sẽ không biến mất, nhưng bị khôi phục, hiến tế số lần vô thượng hạn, nhưng mỗi lần hiến tế tăng lên chiến lực lượng cùng phát động tân hỏa truyền thừa tỷ lệ đều là không biết. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, ánh mắt như điện, đảo qua trước mắt năm đạo lưu truyền không thôi trùng sáng. Vạn tượng vi nguyên, đầu tiên bài trừ, này đặc tính cần hiến tế cường lực pháp bảo đổi lấy chiến lực tăng lên, mà tốt pháp bảo vừa vặn là Trần Phỉ thiếu khuyết. Định mệnh chi khế, hiến tế số lần hạn mức cao nhất vẹn vẹn 3 lần, khó mà cam đoan ổn định đạt tới lý tưởng hiệu quả. Truy cầu ổn định khả không tăng lên Trần Phỉ, không thể nào tiếp thu được loại này rút thưởng thức tăng lên phương thức. Chương 1901, lực phá bản pháp, 4K, 2 chương 1901, lực phá bản pháp, 4K, 2 trộm thiên cơ, cái thứ 3 bài trừ, vẹn vẹn tác dụng tại bản tôn, chiến lược giá trị liền giảm bất đi nhiều, tính so sánh giá cả quá thấp. Trần Phỉ ánh mắt cuối cùng tập trung tại cuối cùng hai đạo quang đoàn bên trên, vạn hóa quy nhất cùng bất diệt tân hỏa. Vạn hóa quy nhất, hiến tế phân thân, định hướng sở trường, này đặc tính bá đạo tuyệt luân, một khi tuyển định phương hướng, liền có thể đem nên chiều không gian đẩy thăng đến bất hủ cảnh chân chính duy nhất chi cảnh. Bất diệt tân hỏa, hiến tế phân thân lúc, vĩnh cửu tăng lên chiến lược 2 thành, lại hiến tế số lần vô thượng hạn. Cứ việc mỗi lần hiến tế sau đạt được chiến lược tăng lên khác biệt, nhưng có dạ ma chiến binh, cuối cùng Trần Phỉ luôn có thể tăng lên 2 thành chiến lực. Trần Phỉ ánh mắt trầm ngâm, lâm vào ngắn ngủi cân nhắc. Vạn hóa quy nhất, truy cầu cực hạn, hy sinh toàn diện tính, đổi lấy đơn nhất chiều không gian tuyệt đối thống trị lực, hạn mức cao nhất 5 thành nửa, hiệu quả ổn định khả khống. Bất diệt tân hỏa, truy cầu toàn diện tính, hạn mức cao nhất 2 thành, quá trình đối cái khác người tu hành khả năng tràn ngập sự không chắc chắn, đối Trần Phỉ mà nói vấn đề này cũng không tồn tại. Nhìn xem trước mặt hai cái kéo dài đặc tính, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua Trần Phỉ não hải. Quy khư giới quật khởi mới bắt đầu, Trần Phỉ dựa vào quét ngang cường địch, đặt vững căn cơ hạch tâm tín niệm, nhưng thật ra là nhất lực phá và pháp. Mặc cho ngươi muôn bản bí thuật, vạn loại thần thông, ta tử dùng tuyệt đối lực lượng, nghiền ép hết thảy. Trần Phỉ khẽ miệng khẽ nhếch, tay phải như điện nô ra, nắm chắc đoàn kia đại biểu cho vạn hóa quy nhất huyền ảo quan đoàn. Tâm niệm động chỗ, Trần Phỉ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi đến quy tắc thông đạo mau chóng đuổi theo. Trần Phỉ lựa chọn sở trường, lựa chọn cực hạn. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ bản tôn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm. Đơn giản hóa. Vạn hóa quy nhất đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Vạn hóa quy nhất thần cấm lộ sát. Tiêu hao bộ phận bất hủ nguyên tinh, Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển thần cấm lộ sát, trong chốc lát, hải lượng liên quan tới định hướng như thế, chiều không gian sở trường, lực lượng cực hạn chuyển hóa cảm ngộ tràn vào thức hải, như là đồ đằng lạ cấn tại thần hồn chỗ sâu. Trần Phỉ như là nhất kiên nhẫn công tượng, phân tích lấy mỗi một cái phù văn, lý giải lấy mỗi một tia quy tắc, đem nó hoàn mỹ dung nhập tự thân đạo cơ. Quy khư giới trước đó bởi vì luyện hóa dựa thế tương lai đưa tới thời không hỗn loạn dị tượng vừa mới lắng lại, giờ phút này theo Trần Phỉ luyện hóa vạn hóa quy nhất vị diện lần nữa chấn động. Thiên khung phía trên, tinh hà lưu chuyển phảng phất bị lực vô hình dẫn dắt, diễn hóa xuất khác biệt chiều không gian huyền ảo tinh đồ. Thời gian trôi qua, Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức hòa hợp thâm thúy. Hư không bí tàng, thần cấm lộ sát vạn hóa quy nhất, phá hạ. Trần Phỉ nội thị thân thể biến hóa, một lát sau tâm niệm vừa động, bên cạnh dạ ma chiến binh y mắng hiện hiện, khí tức vững chắc tại bất hủ cảnh đỉnh phong. Trần Phỉ ánh mắt ngưng tụ, vạn hóa quy nhất vận chuyển, dạ ma chiến binh thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Trần Phỉ thể nội. Trần Phỉ lựa chọn tăng lên chiều không gian, thể phách chi lực. Ông, thể phách chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, cuối cùng, tại vốn có trên cơ sở, mãi mãi tăng lên 1,5 thành. Đồng thời, Trần Phỉ bén nhạy phát giác được, theo thể phách chi lực tăng vọt, thể phách phòng ngự cường độ cũng theo đó bị động tăng lên một chút, như đồng lực lượng tăng trưởng mang tới ngoài định mức quà tặng. Trần Phỉ không có lập tức tiêu hao 4000 phần bất hủ huyền tinh khôi phục dạ ma chiến binh, bởi vì dạ ma chiến binh có thể theo thời gian tự nhiên khôi phục. Trần Phỉ lựa chọn chờ đợi, đồng thời đưa ánh mắt về phía tự thân tu vi. Nguyên lực, thần hồn đều đã đạt bất hủ cảnh cực hạn, chỉ có thể phách còn tại bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, như hôm nay đạo mảnh vỡ còn chưa phát hiện tung tích, Trần Phỉ có đầy đủ thời gian nếm thử đột phá thể phách cảnh giới. Lấy trước đó đột phá kinh nghiệm, Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển đạo tinh tiên truyện đoán thần quyết, phối hợp bàng bạc khí vận chỉ dẫn, cưỡng ép xung kích thể phách bất hủ cảnh đỉnh phong bình cảnh. Veng, veng, veng. Mấy lần nếm thử, đều cuối cùng đều là thất bại, thể phách bình chướng kiên cố như thần thiết, cưỡng ép xung kích không chỉ có không công mà lui, lực phản chấn càng làm cho Trần Phỉ bên ngoài thân hiện hiện giống mạng nhện vết rách, khí huyết sôi trào như sôi. Không có vị cách linh tài chỉ dẫn, mỗi một lần xung kích đều như là dùng huyết nục chi khu va chạm trụ trời thần sơn, mang đến toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức cùng bản nguyên chấn động phản vệ. Trần Phỉ cau mày, bên ngoài thân tử kim quang mang sáng tối chập chờn, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào. Trần Phỉ dừng lại nếm thử, trong mắt lóe lên một tia suy tư quang mang. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, từ ô không gian bên trong lấy ra tất cả trước đó bóc ra, phong tồn bất hủ cảnh đỉnh phong vị cách mảnh vỡ. những mảnh vỡ này bóng ánh sáng long lanh, tản ra tinh thuần mà bàng bạc bản nguyên khí tức, phản phất áp xúc thiên địa tinh hoa. Trước đó chém giết Tiêu Hán Dương, Ngũ Thủy Ngang, Xương Hâm Viêm cái này tam đại thiên ma, bọn hắn thể phách đã sớm đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong, cho nên bọn hắn vị cách mảnh vỡ bên trong hẳn là ẩn chứa bất hủ cảnh đỉnh phong thể phách ảo diệu. Cho nên những này vị cách mảnh vỡ có thể sẽ là mở ra thể phách đỉnh phong chi môn chìa khóa. Tay cầm vị cách mảnh vỡ, chân vị lần nữa vận chuyển đạo tinh thiên triệt đoán thần quyết. Bàng bạc khí vận cùng vị cách mảnh vỡ ẩn chứa bản nguyên chi lực phối hợp, như là nhất tinh chuẩn la bàn, một chút vì Trần Phỉ chỉ rõ phương hướng. Lần này, xung kích nước chảy thành sông. Một tiếng phảng phất thiên địa sơ khai, hỗn độn rõ ràng giòn vàng, thể phách bình chứa ứng thanh mà phá. Một cỗ thuần túy đến cực hạn lực lượng dòng lũ trong nháy mắt tràn ngập Trần Phỉ toàn thân, cơ thể của hắn sợi phảng phất bị thần kim tái tạo, dễ rồng có sừng kết như rồng, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Huyết dịch chảy xiết như là thiên hà, bàng bạc mà nóng bỏng, ngũ tạng lục phủ bị lực lượng dòng lũ cọ rửa, vang lên tiếng sấm nổ cộng minh. Trần Phỉ thể phách chính thức bước vào bất hủ cảnh đỉnh phong. Trần Phỉ phất tay, hải lượng bất hủ huyền tinh mãnh liệt mà ra, vờn quanh quanh thân, hình thành nóng ánh khắp nơi tinh hà vòng xoáy. Bàng bạc bất hủ bản nguyên bị điên cuồng luyện hóa, hấp thu, thể phách tại đỉnh phong cảnh giới bên trên phi tốc củng cố, cũng hướng phía bất hủ cảnh cực hạn cấp độ, thế như trẻ che địa thúc đẩy. Gân cốt cùng vang lên, như là thần binh rèn, huyết nhục sinh huy, nở rộ bạc quang, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, thể phách cường độ liên tục tăng lên. Không biết qua bao lâu, vờn quanh bất hủ huyền tinh dòng lũ tăng ra, Trần Phỉ thể phách đã vững chắc tại bất hủ cảnh cực hạn. Đến tận đây, Trần Phỉ nguyên lực, thần hồn, thể phách, tam nguyên đều đạt bất hủ cảnh cực hạn, sừng sững tại chúa tể cảnh cánh cửa trước đó. Khí tức liền thành một khối, uyên thâm như biển, trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất có thể dung chuyển tinh hà, chấp trưởng càn khôn. Nhưng mà, kia bắt ngang tại bất hủ cùng chúa tể ở giữa lệch trời, vẫn như cũ như là không thể vượt qua hừng câu, ngăn cản vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng bao quát thời khắc này Trần Phỉ. Trần Phỉ giờ phút này như là đứng tại vực sâu vạn trượng trước đó, phía trước là rộng lớn hơn thiên địa, lại không đường có thể thông, chỉ có xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ. Lúc này, Dạ Ma chiến binh trải qua hơn canh giờ tự nhiên khôi phục, đã trở lại bất hủ cảnh trạng thái đỉnh phong. Trần Phỉ không chút do dự, lần nữa vận chuyển vạn hóa quy nhất, Dạ Ma chiến binh lần nữa hóa thành lưu quang dung nhập Trần Phỉ thể nội. Thể phách chi lực tại vốn có trên cơ sở, lần nữa mãi mãi tăng lên một thành nữa, tính gộp lại tăng lên đã đạt 3 thành. Trần Phỉ cảm giác lực lượng của mình lần nữa tăng gọn, một tay trích tinh, vai kiêng nhật nguyệt, chỉ là bình thường. Trần Phỉ vốn định tiếp tục chờ đợi Dạ Ma chiến binh tự nhiên khôi phục, tiến hành lần thứ 3 hiến tế, đột nhiên, uy khư giới ngoại, quá khứ thân truyền đến một đạo rõ ràng sóng ý niệm, bắt được thiên đạo mảnh vỡ mãnh liệt mà vận luật đặc biệt ba động. Trần Phỉ ánh mắt lấp lóe, không lại chờ đợi, tâm niệm vừa động, dự trữ bất hủ huyền tinh trong nháy mắt tiêu đốt 4000 phần, Dạ Ma chiến binh thân ảnh trong nháy mắt từ hư hóa thực, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chương 1902, chúa tể phía dưới ta vô địch, 4K, một chương 1902, chúa tể phía dưới ta vô địch, 4K, một để Dạ Ma chiến binh khôi phục đỉnh phong, không phải vì chiến đấu, mà là tiếp tục hiến tế. Trần Phỉ lần thứ 3 phát động vạn hóa quý nhất, Dạ Ma chiến binh hóa thành cuối cùng một đạo lưu quang dung nhập bản thân. Thể phách chi lực tăng lên vượt qua 2 lần trước, tại vốn có trên cơ sở, lần nữa mãi mãi tăng lên 2 thành rưỡi. Đến tận đây, thông qua 3 lần hiến tế Dạ Ma chiến binh, Trần Phỉ thể phách chi lực tại thần cấm lộ sắc vốn có tăng lên trên cơ sở, ngoài định mức thu được 5 thành nửa kinh khủng tăng phúc. Đồng thời, thể phách phòng ngự cũng bởi vì lực lượng tăng vọt mà bị động tăng lên gần 1 thành. Thời khắc này Trần Phỉ, nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, đơn thuần thể phách lực lượng đã siêu việt bất hủ cảnh phạm chủ, đụng chạm đến chúa tể cảnh biên giới, lực lượng mạnh mẽ, đủ để xé rách chư thiên vạn giới. Trần Phỉ thân hình lóe lên, rời đi quy khư giới, xuất hiện tại ngoại giới. Trần Phỉ lần theo quá khứ thân truyền lại tới thiên đạo mảnh vỡ vận luật, vận chuyển hư không bí tàng thanh liên pháp tắc thắc ấn, cùng phục khắc tới hư không bí tàng vạn tượng trời tuần, trước mắt thế giới trong khoảnh khắc hóa thành từ vô số quy tắc sợi tơ cùng năng lượng tiết điểm tạo thành tinh vi mạng lưới. Thiên đạo mảnh vỡ kia đặc biệt mà rõ ràng điểm như là trong đêm tối chói mắt nhất sao trời, trong nháy mắt bị Trần Phỉ khóa chặt. Xoẹt. Trần Phỉ dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ gãy điện, thân hình như là thuần di, liên tục xé rách mấy tầng cứng cỏi không gian bình chướng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ gặp một đạo tản ra đến tinh trí thuần, phản phất tận chứa bản nguyên ý chí sáng chói lưu quang, chính bằng tốc độ kinh người tại phía trước vạn bèo trong hư không xuyên thẳng qua. Lưu quang những nơi đi qua, không gian lưu lại đạo đạo bóng ánh quy tích, như là sao chổi kéo đuôi, tản ra làm người sợ hãi ba động, chính là thiên đạo mảnh vỡ. Trần Phỉ con mắt hơi sáng, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại thiên đạo mảnh vỡ di động đường đi hậu phương, tay phải năm ngón tay xuề ra, không nhìn mảnh vỡ chung quanh cuồng bạo không gian loạn lưu cùng quy tắc bài xích, ngang nhiên chụp vào cái kia đạo lưu quang. Giáng động bản tọa chi vật, tay của ngươi muốn đoạn, mệnh của ngươi, bản tọa cũng muốn. Một tiếng băng lanh thấu xương, ẩn chứa sát ý ngút trời quát chói tai, như là chín lũ hàng gió, đột nhiên từ cách xa trong hư không nổ vang. Chẳng biết lúc nào, người khoác cám kim ma giáp bất hủ cảnh cực hạn thiên ma quảng hình tượng đã xuất hiện tại nơi xa, hắn tinh hồng ma đồng gắt gao khóa chặt Trần Phỉ chụp vào mảnh vỡ bàn tay, sát ý nghiêm nghị. Trần Phỉ đối sau lưng uy hiếp mảnh mặt làm ngơ, thần sắc không có biến hóa chút nào, năm ngón tay khép lại, vững vàng bắt lấy cái kia đạo ý đồ tránh thoát sáng chói lưu quang. Xúc cảm ôn nhuận mà nặng nề, phản phất cầm một viên khiêu động vũ trụ hệ tâm, một cỗ mênh mông tinh thuần, phản phất có thể câu thông thiên địa bản nguyên bảng bạc lực lượng tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, phản phất cùng toàn bộ bí cảnh bản nguyên đều sinh ra cộng minh. Ông. Ngay tại Trần Phỉ bắt lấy thiên đạo mảnh vỡ sát na, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào vị cách linh tài xuất thế bảng bạc khí cơ, hóa thành một đạo xuyên qua bí cảnh thiên cung, xé rách vô tận hư không kinh khủng của sáng. Cột sáng bay thẳng cửu tiêu, đem bí cảnh bầu trời chiếu rọi đến sáng rực khắp, khí cơ triều tịch như là diện thế hải khiếu, trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa hỏa linh bí cảnh, vô số cường giả vì thế mà choáng váng, tâm thần bị chấn. Cố ba động này, như cùng ở tại tĩnh mịch mặt hồ bỏ ra cự thạch, trong nháy mắt đánh thức tất cả ẩn nút thợ săn, vô luận là ngay tại cuộc chiến, vẫn là ẩn nấp tiềm tu, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía cột sáng phương hướng, tham lam cùng sát ý trong nháy mắt nhóm lửa. Trần Phỉ đối với cái này sớm có đoán trước, thần sắc bình tĩnh, thể nội tịch diệt quy trần pháp lặng yên vận chuyển, nếm thử áp chế khí cơ triều tịch quyết tán phạm vi. Ngay tại khí cơ này triều tịch bộc phát trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Xuy, một con bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, chảy xuôi đặc dính ma dịch, tản ra âm lãnh thực hồn khí tức ma chảo, không có dấu hiệu nào từ Trần Phỉ bên cạnh thân trong hư không nô ra. Ma chảo tốc độ nhanh đến cực hạn, uy tích xảo trá quỷ dị, không nhìn không gian khoảng cách, thẳng đến Trần Phỉ trong tay nắm chắc thiên đạo mảnh vỡ, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là thừa dịp Trần Phỉ bắt lấy mảnh vỡ, khí cơ bộc phát khóa chặt tự thân, tâm thần hơi lòng sát na xuất thủ. Người xuất thủ, rõ ràng là một vị khác sớm đã mai phục tại bên cạnh, khí tức hoàn mỹ ẩn nấp tại không gian bên trong bất hủ cảnh cực hạn thiên ma. Này thiên ma có ý đồ mưu lợi liền để cho người khác lấy trước đến mảnh vỡ, tiếp nhận khí cơ triều tịch khóa chặt, trở thành mục tiêu công kích, hắn lại tùy thời xuất thủ cấp đoạn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất thình lình đánh lén, âm tàn độc ác, vừa xuất thủ đã gần trong gang tấc, đầu ngón tay quấn quanh thực hồn ma khí cơ hồ muốn chạm đến thiên đạo mảnh vỡ vầng sáng. Trần Phỉ liếc qua dò tới ma chảo, tại ma chảo sắp chạm đến thiên đạo mảnh vỡ sát na, tay trái chập ngón tay như kiếm, một đạo phảng phất có thể xuyên thủng thời không tử kim kiếm mang phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm tại kia ma chảo cổ tay vị trí. Đinh, một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe, ma chảo run lên bần bật, thế công bị ngăn trở, quấn quanh ma khí bị kiếm ý xé rách, chôn bụi. Kẻ đánh lén phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên ăn thiệt thòi nhỏ. Hư không bên trong, ma khí kịch liệt cuộn, một thân ảnh từ bản bèo gợn sóng không gian bên trong đi ra, chính là kia đánh lén không có kết quả bất hủ cảnh cực hạn thiên ma Cửu Khải Phong. Cửu Khải Phong người khoác một bộ chạy xuôi tím sẫm ma văn, phản phất từ vô số thống khổ linh hồn bệnh mà thành dữ tợn ma khải. Giờ phút này ma khải mặt ngoài lại hiện đầy tinh mịn vết rách, chỗ cổ tay một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm chính chạy xuôi đặc dính ám kim ma huyết. Cửu Khải Phong sắc mặt âm trầm đến phản phất có thể chảy ra nước, tinh hồng ma đồng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Trần Phỉ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Cửu Khải Phong bạn không nghĩ tới, mình tỉ mỉ bày ra, nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao đánh lén, lại bị Trần Phỉ như thế hời hợt hóa giải, thậm chí trở tay một kiếm liền đả thương hắn. Khác một bên, quang hình tường thân ảnh cũng vô thành vô tức hiện hiện, ám kim ma giáp chạy xuôi dung nham quan trạch, tinh hồng ma đồng đồng dạng khóa chặt Trần Phỉ, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Nhưng mà, sau một khắc, quang hình tường ánh mắt lạnh như băng bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ gặp Trần Phỉ tay trái vừa lật, lòng bàn tay đoàn kia tản ra mênh mông bản nguyên khí tức thiên đạo mảnh vỡ, lại như cùng bị đầu nhập vào vô hình núi, liên quan tới thiên đạo mảnh vỡ tất cả khí tức ba động, hoàn toàn biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nếu không phải khí cơ triều tịch còn khóa chặt trên người Trần Phỉ, lại quang hình tường nhìn chằm chằm vào, cơ hồ đều muốn hoài nghi thiên đạo mảnh vỡ có phải hay không bị đưa đi. Cưu Khải Phong cùng Quảng Hình Tường liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi cùng ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên nhận biết Trần Phỉ, kẻ này mấy tháng trước mới trên huyền bảng rực rỡ hào quang, chấn động tứ phương. Vừa mới qua đi bao lâu, không ngờ từ bất hủ cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Cái này tốc độ tu luyện, đơn giản không thể tưởng tượng. Duy nhất để bọn hắn nghi ngờ là, Trần Phỉ quanh thân tản ra kia cỗ suy bại, cô quạnh, như làn nến tàn trong gió khí tức, thô sơ giản lược tính toán, thọ nguyên không đủ trăm năm, thậm chí khả năng ngắn hơn. Cái này Trần Phỉ bây giờ tu vi cảnh giới, nhìn xem giống như là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, tiêu hao tương lai tiềm lực đổi lấy lực lượng. Giết. Ngắn ngủi kinh nghi trong nháy mắt bị sát ý ngập trời bao phủ, quản hắn như thế nào đột phá, quản hắn thọ nguyên bao nhiêu, kẻ này người mang thiên đạo mảnh vỡ, càng thể hiện ra yêu nghiệt như thế chiến lực, vậy liền đáng chết. Chương 1902, chúa tể phía dưới ta vô địch, 4K, 2 chương 1902, chúa tể phía dưới ta vô địch, 4K, 2 đoạt thiên đạo mảnh vỡ, siêu hồn luyện phách, có cái gì bí mật, đến lúc đó tự nhiên có biết một hai. Cửu Khải Phong quanh thân ma diễm ầm vang tăng gọn, tím sẫm ma khải chạy xuôi ma văn như cùng sống vật lúc đích, thiêu đốt, hai tay của hắn hư nắm, một thanh quấn quanh lấy ước vạn kêu rên ma hồn, tản ra thực hồn diệt phách chi lực giữ tợn ma liêm chống rông xuất hiện. Ma liêm huy động, một đạo xé rách không gian, phản phất có thể chặt đứt thời gian trường hà xanh lét ma quang, lôi cuốn lấy đông kết thần hồn kinh khủng hàn ý, hướng phía Trần Phỉ vào đầu chém xuống, những nơi đi qua, không gian từng khúc đông kết, chôn bụi. Quảng Hình Tường thì bước ra một bước, dưới chân dung nham ma văn lan tràn, như là đốt lên toàn bộ hư không. Hắn song quyền nắm chặt, ám kim ma giáp chạy xuôi dung nham trong nháy mắt sôi trào, ngưng tụ. Song quyền tê xuất, hóa thành hai viên thiêu đốt lên đốt thế ma diễm đỏ sẫm dung nham tinh thần, sao trời chỗ qua, không gian vặn bẹo hòa tan, tản mát ra thiêu tấn bạn vật hủy diệt nhiệt độ cao. Hai đạo công kích, một âm một dương, một chạm vành một cái, xen lẫn thành hủy diệt chi võng, phong kín Trần Phỉ tất cả né tránh không gian, thế muốn đem tính cả vùng hư không kia cùng nhau nghiền nát. Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, đối mặt cái này đủ để cho phổ thông bất hủ cảnh đỉnh phong trong nháy mắt hôi phi yên diệt kinh khủng hợp kích, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thể nội thái hư chiến thể dựa thế tương lai, thần cấm lột xác, vạn hóa quy nhất tứ đại căn cơ hư không bí tàng sớm đã y mắng tự động vận chuyển, lực lượng cùng bạo tại toàn thân bên trong lao nhanh gào thét. Tâm niệm vừa động, chiến ý sôi trào ầm vang một phát, một cỗ phảng phất có thể đốt lên tinh hà bàng bạc chiến ý phóng lên tận trời, khí tức quanh người lần nữa tăng gọn. Tử khí đông lai, hỗn độn trùng thanh liên, bản nguyên thôn vệ, tịch diệt vực sâu, hỗn độn lò luyện cùng thời kiếp chiết điện kịch liệt rung động, cưỡng ép khóa lại Trần Phỉ thể nội cân bằng. Trần Phỉ không có sử dụng càn nguyên kiếm, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay nắm lung sát na, không gian chung quanh phảng phất không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, từng khúc sụp đổ, vặn mèo. Quyền phong phía trên không có hào quang rực rỡ, chỉ có thuần túy đến cực hạn, cô động đến cực hạn, phảng phất có thể vỡ nát chư thiên vạn giới lực lượng kinh khủng tại áp xúc, sụp đổ. Trần Phỉ nhìn về phía trước, đối kia sen lẫn mà đến hủy diệt chi bóng, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Không cách nào hình dung kinh khủng nổ đùng nổ vang, phảng phất hai viên thái cổ tinh thần tại không gian thu hẹp bên trong đụng nhau, Trần Phỉ quyền phong những nơi đi qua, Cửu Khải phong chém ra xanh lét ma quang như là yếu ớt như lưu ly từng khúc vỡ vụn, chôn bụi. Quảng hình tường vênh ra hai viên dung nham ma tinh, càng lại như là đụng phải mở thiên thần truy, trong nháy mắt sụp đổ thành bay đầy trời tung tóe ma diễm nham tương. Quyền thế thế đi không giảm, như là khai thiên tích địa hỗn độn dòng lũ, trong nháy mắt đem lân cận một chút quảng hình tường bao phủ hoàn toàn. Quảng hình tường bên ngoài thân kia không thể phá vỡ ám kim ma giáp, như là giấy trong nháy mắt lõm, rạn nứt, sụp đổ, ma giáp hạ ma thần, như là bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, từng khúc tăng dã, hóa khí. Quảng hình tường thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, tinh hồng ma đồng bên trong chỉ tới kịp hiện lên một tia cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, toàn bộ ma thân tính cả ma hồn hạch tâm, liền tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép dưới, triệt để hóa thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Quyền thế dư ba như là diệt thế như gió bão quét sạch ra, hung hăng đâm vào xa hơn một chút Cửu Khải Phong trên thân. Giang giác. Cửu Khải Phong bên ngoài thân tím sậm ma khải phát ra chói hai tiếng vỡ vụn, như gặp phải trọng kích, thân hình như là diều đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng phun ra sen lẫn nội tạng khối vụn ám kim ma huyết, phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, khí tức trong nháy mắt sụt giảm, trọng thương sắp chết. Vẹn vẹn một quyền, một chết một trọng thương. Cửu Khải Phong cảm ứng được quảng hình tường khí tức tiêu tán, thê lương bi thảm âm thanh im bặt mà dừng, tinh hồng ma đồng bởi vì cực hạn sợ hãi mà đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Tại Trần Phỉ kêu hủy thiên diệt địa một quyền phía dưới, quảng hình tường cho dù thiêu đốt bất hủ huyền tinh, đều không thể tái tạo ma thân. Đường đường bất hủ cảnh cực hạn thiên ma, lại bị một quyền đánh cho hình thần câu diện, triệt để thân tử đạo tiêu. Cái này kinh khủng cảnh tượng, như là băng lãnh nhất rắn độc cắn xé lấy Cửu Khải Phong trái tim, một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý trong nháy mắt che mất tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng bản năng cầu sinh. Cửu Khải Phong lại không nửa phần chiến ý, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Không tiếc bất cứ giá nào trốn. A. Cửu Khải Phong phát ra một tiếng không giống tiếng người rít lên, như là bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nhốt, thể nội ma nguyên điên cuồng tiêu đốt, tím sầm ma khải trong nháy mắt nổ tung, hóa thành nức vạn đạo khí tức hoàn toàn nhất trí, vạn bẹo tiêu diên thử hồn ma ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng kích xạ mà đi. Hư không bí tàng vạn hóa ma ảnh đột. Đây là chạy trốn bảo mệnh hư không bí tàng, mỗi một đạo ma ảnh đều ẩn chứa một tia bản nguyên khí tức, khó phân thật giả. Đây là Cửu Khải Phong sau cùng dãy rủa, chỉ vì đổi lấy một chút hy vọng sống. Trần Phỉ nhìn xem cái này mạn thiên phi vũ, hư thực biến ảo ức vạn ma ảnh, trong con mắt hiện lên vô số hắc mang, ở trong mắt Trần Phỉ, kia từ vô số quy tắc sợi tơ cùng năng lượng tiết điểm tạo thành điểm đường thế giới bên trong, Cửu Khải Phong chân thân nơi trọng yếu cái kia đạo yếu ớt lại chân thực bản nguyên ấn ký, như là trong đêm tối đom đóm có thể thấy rõ ràng. Trần Phỉ ánh mắt đạm mạc, dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ gãy điện, không nhìn đầy trời hư ảnh cách trở, trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Khải Phong chân thân trốn chạy ngay phía trước. Trần Phỉ tay phải năm ngón tay xuề ra, mang theo cầm lấy càn khôn bàng bạc vĩ lực, ngang nhiên chụp vào Cửu Khải Phong đầu lâu. Không. Cửu Khải Phong nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, như là lấy mạng tử thần Trần Phỉ, cùng kia che khuất bầu trời chụp tới bàn tay, trong mắt trong nháy mắt bị cực hạn tuyệt vọng cùng điên cuồng lấp đầy. Cửu Khải Phong phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, thể nội bản nguyên, thậm chí hư không bí tàng lực lượng trong nháy mắt nhóm lửa, vỡ nát, quanh thân ma diễm như là dội lên lăng dầu, ầm vang tăng vọt mấy lần. Cửu Khải Phong song trưởng tề xuất, liều lĩnh chụp về phía Trần Phỉ đầu lâu, trong lòng bàn tay, thực hồn ma quang ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành hai đạo đủ để xuyên thủng sao trời, đông kết thần hồn xanh lét ma mâu. Đây là Cửu Khải Phong dốc hết tất cả, ngọc đá cùng vỡ liều mạng một kích, nhìn như ngọc thạch câu phần, kỳ thật chỉ cầu bước lui Trần Phỉ, đổi lấy một tia bỏ chạy cơ hội. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Cửu Khải Phong đem hết toàn lực đánh ra thực hồn ma mâu, đâm vào Trần Phỉ nâng lên bàn tay trái bên trên, lại như cùng đụng phải tuyên cổ bất diệt thần kim hằng rào. Ma mâu từng khúc vỡ vụn, chôn bụi, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Trần Phỉ tay phải thế đi không giảm, mang theo tuổi khô lạc hủ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đụng nát Cửu Khải Phong bên ngoài thân còn sót lại ma nguyên hộ thuẫn, như là xuyên thấu một tầng giấy mỏng, chộp vào Cửu Khải Phong đầu lâu phía trên. Trần Phỉ năm ngón tay như là năm cái nung đỏ mũi quan thép, thật sâu khảm vào Cửu Khải Phong xương sọ bên trong. Cửu Khải Phong ám kim sắc ma huyết trong nháy mắt từ Trần Phỉ giữa ngón tay phun ra ngoài. Cửu Khải Phong khổng lồ ma thân bỗng nhiên cứng đờ, tất cả dãy rủa trong nháy mắt đình chỉ, tinh hồng ma đồng bên trong chỉ còn lại sâu tận xương thủy sợ hãi cùng khó có thể tin mà mịt. Hắn không thể nào hiểu được, mình dốc hết tất cả liều mạng một kích, vì sao dưới tay đối phương không chịu được như thế một kích? Đây coi là cái gì bất hủ cảnh, nơi nào bất hủ cảnh sẽ như thế khoa trương? Chương 1903, Trạm Tam Thi, 4K, một chương 1903, Trạm Tam Thi, 4K, một băng lánh trong hư không, Cửu Khải Phong biên kia bị Trần Phỉ năm ngón tay một mực chế trụ đầu lâu, như là bị kiểm sát khóa kín hạch đảo, không thể động đậy. Cửu Khải Phong tinh hồng ma đồng bởi vì cực hạn sợ hãi mà trường lớn đến cực hạn, trong trắng mắt bên trên vằn bệnh tiêm máu, miệng vĩ công đóng mở, trong cổ họng phát ra như là phá phong dương khàn giọng tiếng vang, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ. Trần Phỉ ánh mắt không có chút nào gợn sóng, càng không nửa phần thương hại, chế trụ đầu lâu năm ngón tay, như là năm cái nung đỏ mũi quan thép, đống nhiên nắm chặt. Phúc. Một tiếng giận người, hỗn hợp có xương cốt vỡ vụn cùng huyết đục đè ép trầm đục, tại tĩnh mịch trong hư không rõ ràng nổ tung. Cửu Khải Phong biên kia giữ tợn đầu lâu, tính cả trong đó điên cuồng dãy rủa ma hồn hải tâm, trong nháy mắt bị một cỗ cuồng bạo đến cực hạn, ẩn chứa chôn vùi ý chí lực lượng kinh khủng bóp vỡ nát. Ám kim sắc ma huyết hỗn hợp có vỡ vụn xương cặn bã cùng hồn mảnh, trong hư không hóa thành một đoàn thê lương huyết vụ. Cưu Khải Phong cái kia khổng lồ ma thân kịch liệt run rẩy, co rút, như là bị rút mất sống lưng rắn độc, trong nháy mắt sủi lơ, tan rã. Cưu Khải Phong thể nội dự trữ hải lượng bất hủ huyền tinh bản năng điên cuồng tiêu đốt, bàng bạc bất hủ bản nguyên dòng lũ mãnh liệt mà ra, ý đồ tái tạo gần như sụp đổ ma thân. Nhưng mà tại Trần Phỉ cái này lực lượng cuồng bạo dưới, kia tái tạo ma thân như là băng tuyết tan rã, chưa thành hình liền từng khúc vỡ vụn, trôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hạt, tiêu tán thành vô hình. Đường đường bất hủ cảnh cực hạn thiên ma Cưu Khải Phong, cứ như vậy hình thần câu diện, triệt để thân tử đạo tiêu, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể đào thoát đây tuyệt đối trôn bụi. Trần Phỉ chậm rãi buông tay ra trường, giữa ngón tay nhiễm ma huyết mảnh vụn, tại băng lãnh trong hư không phiêu tán. Trần Phỉ quanh thân kia như là lò luyện sôi trào thiêu đốt, cơ hồ phải hóa thành thực chất tử kim liệt diễm bàng bạc chiến ý, như là thủy triều xuống như nước biển chậm rãi lắng lại, nội liễm. Khí tức một lần nữa trở nên uyên thâm như biển, bình tĩnh không lay động, phảng phất vừa rồi trận kia cực chiến, bất quá là phủi nhẹ góc áo đùi bằng nhẹ nhõm tùy ý bất quá đối với Trần Phỉ mà nói, mới chiến đấu, xác thực không tính là toàn lực ứng phó, thể nội còn có rất nhiều hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính chưa dùng tới. Dù vậy, chém giết hai vị tại Tiên Huyền vực hung danh hiển hách bất hủ cảnh cực hạn tiên ma, đối với hắn mà nói, vẫn như cũng như là như gió thu quét lá rụng tồi khô là hủ. Trần Phỉ tâm niệm trầm tĩnh, nội thị bản thân, phần này gần như nghiền ép lực lượng tuyệt đối, căn nguyên của nó ở chỗ cái kia sớm đã siêu việt lẽ thường, có thể xưng lịch tiên hư không bí tàng hệ thống. Sớm tại hư không chân thần cảnh lúc, Trần Phỉ luyện hóa tất cả hư không bí tàng, đều là rất nhiều cùng giai bên trong, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Bởi vì những này cường hành hư không bí tàng, Trần Phỉ thậm chí tại thập tam giai thời điểm, liền sớm đụng chạm đến bất hủ chi lực. Cái này như cùng ở tại kiến tạo lầu cao vạn trượng trước đó, liền đã dùng thần kim đổ bê tông nền tảng, đặt xuống không thể phá vỡ nền tảng. Bây giờ, Trần Phỉ đang lâm bất hủ cảnh đỉnh phong, 14 tòa hư không bí tàng cùng với phá hạn kéo dài đặc tính đều luyện hóa, phá hạn. Bọn chúng tương hỗ liệt ra, cộng minh, tăng phúc, hình thành một loại lực lượng kinh khủng dòng lũ. Cái này khiến Trần Phỉ cơ sở chiến lực đã áp đảo phổ thông bất hủ cảnh cực hạn phía trên, đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Chân chính làm được cùng giai bên trong, có ta vô địch. Thậm chí lực lượng mũi nhọn đã chạm đến chúa tể cảnh cánh cửa. Tâm niệm vừa động, Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển tử khí Đông Lai tử khí nhân quả phượng. Trong hư không, hai cỗ bàng bạc mênh mông, như là lao nhanh tinh hà khí vận trường hạ, nhận vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt vượt qua không gian cách trở, trào lên mà tới. Cái này hai cỗ khí vận, một đạo âm lãnh quỷ quyệt, một đạo nóng bỏng bá đạo, nhưng đều ẩn chứa bất hủ cảnh cực hạn cường giả uy nghiêm cùng nội tình. Hai đạo khí vận vô thanh vô tức dung nhập Trần Phỉ tự thân cái kia vốn là mênh mông như biển sao bàng bạc khí vận bên trong, khí vận chi thịnh, trong nháy mắt lại trèo cao phong, tử kim sắc khí vận vầng sáng lượn lờ quanh thân, ẩn ẩn có long phượng hư ảnh xoay quanh, tản mát ra làm người sợ hãi bàng bạc uy áp. Cùng lúc đó, Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, trên lòng bàn tay, Cửu Khải Phong cùng Quảng Hình Tường vẫn lạc sau lưu lại, tinh thuần mà hùng hậu thiên ma bản nguyên bị cưỡng ép ngưng tụ, áp xúc, hóa thành hai viên ám kim sắc, như là vi hình ma nhật xoay chậm chậm bản nguyên quang cầu. Quang cầu nội bộ, ám lưu hung dũng, phong ấn hai cái bất hủ cảnh cường giả sinh mệnh tinh hoa cùng quy tắc lạc ấn. Nhìn xem cái này hai phần thiên ma bản nguyên, Trần Phỉ vận chuyển công pháp Cửu Khuyết Tài Thiên Luật, một cỗ ẩn chứa phân tích vạn vật phân giải bản nguyên bóc ra chân tủy vô thượng ý vận huyền Olivia lượng giáng lâm. Cỗ lực lượng này vô hình vô chất, lại phản phất tinh mật nhất pháp tắc đao khắc, vô cùng tinh chuẩn cắt vào bản nguyên quang cầu hạch tâm chỗ sâu. Nương theo lấy nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vang, như là bóc ra thủy tinh sắc ngoài, số sợi yếu ớt lại tinh thuần vô cùng, lóe ra lưu ly bảy màu hào quang thiên địa vị cách mảnh vỡ, bị cưỡng ép bóc ra, phân ra. Vị cách mảnh vỡ như là sao trời mảnh vụn, tản ra mê người mà thần thánh bản nguyên khí tức, lơ lửng tại Trần Phỉ lòng bàn tay, cùng chung quanh âm lanh ma khí bản nguyên hình thành so sánh rõ ràng. Trần Phỉ cảm thụ được bóc ra quá trình, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Cửu Khuyết Tài Thiên Luật so sánh trước kia thiên nhân chết trụ lục bóc ra thủ đoạn, tại hiệu suất cùng độ chính xác bên trên xác thực càng hơn một bậc, bóc ra vị cách mảnh vỡ tăng lên gần ba thành. Cái này không thể nghi ngờ vì Trần Phỉ thu thập vị cách mạnh mẽ, hợp thành thập ngũ giai vị cách linh tài mục tiêu, cung cấp càng cường đại hơn trợ lực. Trần Phỉ nhìn về phía ô không gian, lật tay lấy ra đoàn kia tản ra mênh mông bản nguyên khí tức thiên đạo mạnh mẽ. Thiên đạo mạnh mẽ mặt ngoài chạy xuôi hỗn độn vầng sáng, nội bộ tinh truyền lưu chuyển, tản mát ra câu thông thiên địa bản nguyên bàng bạc vĩ lực, Trần Phỉ đem tất cả vị cách mạnh mẽ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần thiên đạo mạnh mẽ. Kỳ diệu một màn phát sinh, phản phất nhận đồng nguyên hút nhau pháp tắc dẫn dắt, những cái kia vị cách mạnh mẽ như là về tổ mệnh mọi chim, tự động tụ lại, bám vào thiên đạo mạnh mẽ mặt ngoài. Như là khảm nạm tại vô thượng tôi bảo bên trên sáng chói tinh chui, lóe ra mê ly ánh sáng nhạt. Chợt nhìn lại, cả hai liền thành một khối, không phân khác biệt. Nhưng mà, Trần Phỉ hai con ngươi chỗ sâu, có thể rõ ràng nhìn ra kia nhìn như hoàn mỹ dung hợp, kỳ thực phân biệt rõ ràng. Vị cách mảnh vỡ cùng thiên đạo mảnh vỡ ở giữa, vẹn vẹn dựa vào bản nguyên khí tức cộng minh sinh ra hấp thụ cùng năng lượng quấn quanh, như là hai khối nam châm hút nhau, nhìn như một thể, kỳ thực riêng phần mình độc lập, cũng không chân chính bản nguyên hợp nhất. Cái này cùng Trần Phỉ từ Thiên Ma công pháp bên trong hiểu được đến tin tức nhất trí, vị cách mảnh vỡ ẩn chứa là thiên địa bản nguyên lạc ấn vị cách tin tức, là cấu thành thiên địa nền tảng. Thiên đạo mảnh vỡ thì là bí cảnh bản nguyên tinh hoa ngưng tụ vật dẫn cùng kiếp nổ là thai nén vị cách dương ấm. Muốn sắp tán nát vị cách tin tức ngưng tụ thành hoàn chỉnh, có thể cung cấp người tu hành luyện hóa đột phá vị cách linh tài, cần một cái cường đại mà đặc thù vật chứa tiến hành dung luyện cùng tạo hình, cưỡng ép hỗn hợp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thậm chí khả năng dẫn phát quy tắc phản vệ, dẫn đến mảnh vỡ vỡ vụn. Chương 1903, Trạm Tam Thi, 4K, 2 chương 1903, Trạm Tam Thi, 4K, 2 Trần Phỉ đối với cái này sớm có đoán trước, ý thức câu thông kia độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài, từ thần bí bảng mở ô không gian, một cỗ vô hình chi lực giáng lâm, đem hấp thụ lấy thiên địa vị cách mảnh vỡ thiên đạo mảnh vỡ, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong đó. Ngay tại thiên đạo mảnh vỡ không có vào ô không gian sát na, kia vốn chỉ là đơn giản bám vào thiên đạo mảnh vỡ mặt ngoài thất thải vị cách mảnh vỡ, phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi hòa tan thẩm thấu. Như là băng tuyết tan rã tại nắng ấm, lại như giọt nước tụ hợp vào giang hà, thất thải hào quang cùng thiên đạo mảnh vỡ chạy xuôi hỗn độn vầng sáng không còn là phân biệt rõ ràng, mà là bắt đầu chân chính tương hô giao hòa, thẩm thấu, lưu chuyển. Giữa hai bên giới hạn cấp tốc mơ hồ, biến mất, một cỗ càng thêm huyền ảo, càng thêm hoàn chỉnh, phản phất ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu bản nguyên huyền bí khí tức, từ dung hợp chỗ tràn ngập ra. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, nguyên bản phân biệt rõ ràng, vẹn vẹn dựa vào khí tức hấp dẫn vị cách mảnh vỡ cùng thiên đạo mảnh vỡ, đã triệt để hòa làm một thể, không phân khác biệt. Thiên đạo mảnh vỡ bản thân quang mang trở nên càng thêm nội liễm, thâm thúy, thể tích tựa hồ cũng có chút bành trướng một kia, phản phất hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng. Hạch tâm chỗ sâu, kia cô thuộc về thập ngũ giai yếu ớt lại chân thực huyền diệu hàm ý, tựa hồ tăng trưởng một tuyến. Chân phỉ cẩn thận cảm giác ố không gian bên trong thiên đạo mảnh vỡ trạng thái, trong lòng hiểu rõ. Dung hợp sau mảnh vỡ, ẩn chứa thập ngũ giai huyền diệu hàm ý sát thực tăng cường một kia, chứng minh con đường này có thể thực hiện, nhưng mà khoảng cách lộ sắc thành một phần hoàn chỉnh, đủ để trèo chống người tu hành đột phá chúa tể cảnh thập ngũ giai hạ phẩm vị cách linh tài, còn có một đoạn tương đương dài rằng dặc con đường muốn đi. Chân phỉ ánh mắt từ ô không gian bên trong rời, ngửa đầu nhìn về phía thiên cung. Chân phỉ bắt đầu vận chuyển tịch diệt quy chân pháp, ý đồ áp chế bởi vì cướp đoạt thiên đạo mảnh vỡ mà đưa tới bảng bạc khí cơ triều tịch. Lực lượng vô hình như là phủ bình hải mặt cự thủ, khí cơ triều tịch phạm vi bắt đầu chậm rãi co vào, bốc lên năng lượng loạn lưu dần dần lắng lại. Nhưng mà đương phạm vi thu nhỏ đến phương viên 700 triệu giám lúc, tựa như cùng đụng phải một đạo vô hình quy tắc hàng rào, cũng không còn cách nào áp xúc mảy may. Trần Phỉ hơi nhíu mày, chợt thoải mái. Lấy Trần Phỉ thực lực hôm nay, tại tòa này hỏa linh bí cảnh bên trong, trừ phi có chân chính chúa tể cảnh cường giả không tiếc đại giới, cưỡng ép xé rách bí cảnh hàng rào giáng lâm, nếu không đã mất bất luận cái gì tồn tại có thể uy hiếp được hắn mảy may. Thậm chí cho dù là chúa tể cảnh sơ kỳ đích thân đến, Trần Phỉ cũng có hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Như thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, Trần Phỉ thậm chí có thể đồng thời triệu hoán dạ ma chiến binh, quá khứ thân, tương lai thân, lại để cho dạ ma chiến binh thi triển thời gian lộ sát triệu hoán quá khứ thân cùng tương lai thân, hình thành ngắn ngủi lại kinh khủng hợp kích chi thế. Cực đoan tình huống dưới, thậm chí có lôi kéo một vị chúa tể cảnh sơ kỳ đồng quy vu tận khả năng. Đương nhiên, đây là cực đoan nhất tình huống, rất không có khả năng xuất hiện. Trần Phỉ đem Cửu Khải Phong cùng Quảng Hình Tường hai đoàn tinh thuần thiên ma bản nguyên đầu nhập thể nội hỗn độn lò luyện bên trong, đốt tận ngược dòng bởi vì bắt đầu vận chuyển, hỗn độn hỏa diễm bốc lên, như là tham lam nhất thao thiết, đem bản nguyên bao khỏa, ngược dòng tìm hiểu, thiêu đốt. Cửu Khải Phong cùng Quảng Hình Tường dài rằng giật mà tràn ngập giết chóc, cướp đoạt sinh mệnh lịch trình, như là bị cưỡng ép lật ra huyết tinh bức tranh, tại Trần Phỉ trước mặt từng cái hiện hiện. Bảng bên trên, tin tức nhắc nhở liên tiếp lấp lóe. Phát hiện mới công pháp, Thực Hồn Ma Âm Đống, tàn, phát hiện mới công pháp, Dung Tinh Phái Không Quyền, tàn, phát hiện mới công pháp, Vạn Ảnh Độn Hư Thuật, tàn, phát hiện mới công pháp, Thiên Ma Phệ Tâm Chú, tàn, bốn môn mới không chọn bện công pháp bị thu nhận, Trần Phỉ nhanh chóng đảo qua, cũng không phát hiện cùng loại cướp đoạt vị cách mảnh vỡ hạch tâm pháp môn, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng chưa quá mức để ý giờ phút này để Trần Phỉ càng thêm để ý, là một chuyện khác. Bàng bạc khí vận mang tới tối tâm chỉ dẫn, để Trần Phỉ rõ ràng cảm giác được, theo thiên đạo mảnh vỡ bị hắn lấy đi, toàn bộ hỏa linh bí cảnh quy tắc chính phát sinh vi diệu mà khắc sâu biến hóa. Bí cảnh thiên đạo mang đến cho hắn một cảm giác như là đột nhiên thao xuống nặng nghề gông xiềng về sau, chính chậm rãi thức tỉnh, nổi lên một trận trước nay chưa từng có thuế biến. Toàn bộ bí cảnh bản nguyên tại sao động, đang sôi trào, sâu trong lòng đất, linh mạch như là thức tỉnh bất an bốc lên, thiên khung phía trên, tinh hà lưu chuyển quỹ tích trở nên hỗn loạn. Phản phất toàn bộ vị diện đều tại xúc tích lực lượng, khát vọng tránh thoát hiện hữu gông cùng xiềng xích, nhảy lên đến một cái hoàn toàn mới, tầng thứ cao hơn. Loại này thuế biến cảm giác, huyền chi lại huyền. Như cưỡng ép vibon, thiên đạo mảnh vỡ bị lấy đi, liền như là bí cảnh thiên đạo chém tới tự thân tam thi một trong, thao xuống bộ phận nặng nề gánh vác, thu được một loại nào đó tinh khiết cùng thăng hoa khả năng. Nhưng cái này vẹn vẹn cảm giác bên trên tương tự, bản chất cơ chế hoàn toàn khác biệt. Trần Phỉ có thể rõ ràng nghe đến bí cảnh bản nguyên chỗ sâu truyền đến, khát vọng thuế biến, như là nhịp tim càng ngày càng mạnh nhịp đập. Mạch này động bên trong, ẩn chứa tân sinh vui sướng, cũng ẩn giấu hủy diệt phong hiểm. Bí cảnh nếu thật có thể thành công thuế biến, vị cách chắc chắn nhảy lên, trở thành thập ngũ giai bí cảnh. Đến lúc đó, trong đó dựng dục quy tắc, tài nguyên, thậm chí bản nguyên, đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí khả năng sinh ra mới sinh mệnh hình thái. Nhưng thuế biến quá trình hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, chính là vị diện vỡ vụn, vạn vật chôn vùi kết cục. Lại tòa này hỏa linh bí cảnh vốn là tràn ngập quỷ dị cùng điên cuồng, hạch tâm dựng dục cuồng bạo hỏa linh cùng bản mẹo quy tắc, đều tỏ rõ lấy nó không bình thường. Thuế biến quá trình sẽ phát sinh cỡ nào không thể dự đoán, thậm chí phá vỡ nhận biết biến cố, không ai nói rõ được. Về phần lột xác thành công về sau, đến cướp đoạt kia tất nhiên sẽ đản sinh, làm bí cảnh bản nguyên kết tinh hoặc đạo quả phần thứ nhất thập ngũ giai hạ phẩm bị cách linh tài. Bí cảnh thiên đạo tự thân thuế biến về sau, kia phần linh tài liền như là trái tim của nó hoặc mệnh hạch, tuyệt không có khả năng chắp tay nhường cho người, chắc chắn sẽ điều động toàn bộ vị diện chi lực liều chết thủ hộ. Tiếp theo, bí cảnh bên ngoài, huyền vũ giới thậm chí vượt ngoại chúa tể cảnh các cường giả, tất nhiên sớm đã nhìn chằm chằm, một khi bí cảnh hoàn thành thuế biến, bọn hắn liền sẽ không tiếc đại giới, chen chúc mà vào. Đến lúc đó, đối mặt đông đảo chúa tể cảnh cường giả điên cuồng tranh đoạt, bây giờ Trần Phỉ còn không có cơ hội. cho nên Trần Phỉ muốn tại bí cảnh hoàn thành thuế biến trước rời đi bí cảnh, bất quá trước đó Trần Phỉ cần lấy ra bất hủ vật chất. Trần Phỉ bước ra một bước, dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ gãy điện, thân hình như là dung nhập hư không lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu trung ương trụ trời bên ngoài tầng tầng cứng cỏi không gian bình chướng, xuất hiện ở mảnh này bị màu đỏ sậm biển dung nham cùng lăn lộn khí lãng bao phủ hỗn loạn không gian bên trong. Trần Phỉ lần theo khí vận vi diệu cảm ứng, thân hình mấy cái lấp lóe, liền vượt qua mấy ngàn vạn dặm xa. Trần Phỉ còn chưa tới, một con ngay tại xích hồng biển dung nham bên trong chẳng có mục đích du đãng, chỉ dựa vào bản năng hấp thu hỏa linh chi lực bất hủ cảnh trung kỳ hỏa linh một chút hóa chặt hướng về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh không lay động, đang chuẩn bị xuất thủ công kích hỏa linh, đột nhiên một đạo màu đen trụ từ đằng xa sáng lên. Cô sáng xé rách không gian, tản mát ra rộng lớn chính đại, nhưng lại lăng lệ vô song bàng bạc đạo vận, huyền quang tán đi, một thân ảnh tại Trần Phỉ phía trước hiện mà ra.